Sự tính bất quá tam, trải qua 3 lần đau đớn thê thảm giáo huấn Lý Dương, rốt cục từ bỏ làm cơm. Vì thế, người trong nhà còn đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nếu làm cơm không được, này tắm rửa món ăn đều có thể đi, này nhiều đơn giản. Lúc trước Lý Tuyết Dung cũng là nghĩ như vậy, nhưng sự thực chứng minh, có chút người trời sinh liền tiến vào không được nhà bếp, dù cho chỉ là đánh gần cầu, rửa rau cũng không được. Hai lần rửa rau. Lần thứ nhất, Lý Dương tẩy quá hành lá trên, ăn xuất một cái hạt cát. Lần thứ hai, Lý Dương tẩy quá cải thìa diệp trên, thản nhiên bỏ qua một con ăn sáng trùng, hảo như ở trên bàn cơm cười nhạo mọi người, lại dám ăn Lý Dương tẩy món ăn. Mà một lần cuối cùng thái rau, nhưng là phát sinh ở đầu năm nay thời điểm. Thiết cái món ăn, kết quả Lý Dương cắt tay. 6 lần sự kiện, mỗi một kiện cũng làm cho Lý Tuyết Dung ký ức sâu sắc, đến nay không dám quên. Chương 121, không án động tác võ thuật xuất bài vong kịch. Ca, ngươi liền đàng hoàng chờ ăn sẵn có ba. Lý Tuyết Dung đem Lý Dương đuổi ra nhà bếp. Kỳ thực lúc trước trong nhà có nghĩ tới, ở nhà bếp trước dựng thẳng lên một khối nhãn hiệu, viết rõ. Nhà bếp cấm địa, Lý Dương không được đi vào. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hội thương tổn được Lý Dương lòng tự ái, liền không làm như vậy. Bị cự tuyệt Lý Dương nhún nhún vai, không có kiên trì nữa, ở bên cạnh lặng lặng đợi ăn sẵn có. Hắn cũng biết chính mình chủ nghệ không tốt. Chờ đến lúc ăn cơm, ăn gần một cái nguyệt lao cơm, Lý Dương thể hiện ra siêu cường muốn ăn, hầu như là lấy phong quyển tàn vân khí thế, quét ngang bàn ăn. Lý Tuyết Dung nhìn ra trợn mắt ngoát mồm. Ca, xem ngươi dáng vẻ, hảo như là bị đói bụng một cái nguyệt không ăn cơm tự. Gần như. Một bữa cơm liền như vậy ăn xong, Lý Dương ở bên trong phòng đi tới đi lui, tích cực tiêu cơm trong. Lý Tuyết Dung nằm nhoài trên ghế xa lồng, ôm điện thoại di động xem video, truyền hình mới đầu vang lên có chứa cảm giác tiết tấu âm nhạc đệm nhạc tiếng. Xem cái gì đâu? Tiêu cơm trong Lý Dương, hiếu kỳ hỏi một câu. Dữ tội. Ừ. Lý Dương ngừ một tiếng, vẻ mặt bất biến, lòng bàn chân tiếp tục đi lại. Có thể bước kế tiếp đột nhiên sửng sốt. Dữ tội. Chờ các loại. Danh tự này hảo quen thai a, hảo như ở đâu nghe qua. Lý Dương rốt cục nghĩ tới. Ở trước thế giới trong, một tháng trước, hắn vừa bắt đầu tiếp xúc qua người trong là có cái gọi dư tội, mà cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất không phải dư tội, mà là dư tội lúc đó đối với danh tự tự định nghĩa. Chết chưa hết tội, sống có thừa tội. Lý Dương liếc nhìn tiểu muội, hỏi, dư tội. Có như vậy truyền hình kịch? Ta sao chưa từng nghe tới? Rất bình thường, tháng trước cuối tháng mới xuất kịch, hay vẫn là vong kịch. Ngươi đều không thế nào lên mạng người, đương nhiên chưa từng xem, ta cũng là xá hữu đề cử mới xem. Đẹp mắt không? Đẹp đẽ, Trương Nhất Sơn diễn, diễn khỏe, nội dung vở kịch cũng hảo. Trương Nhất Sơn. Ai nha? Ra có nhi nữ Lý cái kia lưu tình, giờ hậu trên TV lão truyền bá cái kia kịch TV. Vừa nói như thế, Lý Dương liền nghĩ tới. Ừ, là lưu tình Lý Dương rốt cuộc biết là ai, đồng thời còn sản sinh hứng thú. Dừng lại tiêu cơm hành vi, đến gần. Cùng Lý Tuyết Dung đồng thời xem dư tội. Điện thoại di động liền như vậy đại điểm, hai cái người tập hợp lại cùng nhau xem, nhượng Lý Dương thấy thế nào làm sao khó chịu. Hắn một cái nắm quá điện thoại di động. Ngươi làm gì nha? Chính nhìn thấy đặc sắc bộ phận đây. Lý Tuyết Dung bất mãn nói. Lý Dương nói năng hùng hồn nói, ngươi trước tiên đi giúp ta đem quần áo giặt sạch, đều tích góp một đống, lại không tẩy tháng sau ta liền không có mặc. Buổi tối lại tẩy Lý Tuyết Dung cũng không từ chối. Chỉ là đem giặt quần áo sợi thời gian hoán lại đến buổi tối. Hiện tại liền đi. Ừ. Lý Tuyết Dung thực sự hết cách rồi, chỉ có thể thả xuống mới vừa để mắt kính vong kịch, chuyển đi giặt quần áo. Phía sau còn chuyển đến Lý Dương âm thanh. Tẩy thời điểm nhiều thả điểm giặt quần áo dịch, tỉnh kính. Nói tới ngươi thật giống như rất hội tẩy tự. Lý Tuyết Dung quay lưng Lý Dương, trong miệng không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Ngươi nói cái gì? Không cái gì. Lý Tuyết Dung trực tiếp thề thốt phủ nhận. Sau đó bị hãm hại đi cùng một đống tích góp đã lâu quần áo dơ chiến đấu đi tới. Trong phòng chỉ còn dư lại Lý Dương chính mình, cầm Lý Tuyết Dung điện thoại di động, say sưa ngon lành nhìn vong kịch dư tội. Thỉnh thoảng còn bình phẩm từ đầu đến chân một tí. Ân, quả thật không tệ. Nay đại ngự tỷ, cũng không nhiều lắm mà, so với chân thực Lâm Kình Ngư, hay vẫn là kém quá nhiều. Nay Mã Bằng cùng Hứa Bình Thu, bắt nạt như vậy Lưu Tinh liền hẳn là giáo huấn bọn họ một trận. Sự thực chứng minh. Kịch TV cùng chân thực trải qua thế giới, cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Đan tử trước mắt, Lý Dương xem dư tội nhìn ra say sưa ngon lành, nhưng chân chính tự mình trải qua một lần hắn biết, dư tội thế giới rất kẻ nhạt. Đồng thời, Lý Dương còn nhạy cảm nhận ra được một cái tín hiệu. Xem ra quan tài đen mặc vượt thế giới, không chỉ có điện ảnh, còn bao hàm kịch TV, liền mới vừa lên ánh vong kịch đều có. Nhận ra được điểm ấy, Lý Dương trong đầu không khỏi bính xuất một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ nói quan tài đen vậy? truy kịch. Truy đến hay vẫn là vong kịch. Nhằm vào này, Lý Dương đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó không chỉ có muốn thường xem phim, kịch TV, vong kịch đều không thể bỏ qua. Thời gian sau này, Lý Dương an vị ở trên ghế xà lồng, yên tĩnh xem dư tội. Mà giặt xong quần áo Lý Tuyết Dung, nhưng là nằm ở Lý Dương bên cạnh, bất đắc dĩ ôm Lý Dương điện thoại di động chơi. Nàng không có cách nào dùng Lý Dương điện thoại di động xem kịch, bởi vì Lý Dương không phải yêu kỳ nghệ VIP hội viên. Lý Tuyết Dung chỉ có thể thẻ nhạt lật xem Lý Dương điện thoại di động, nhìn vi tin trên tội nghiệp thông tin lục, bên trong liền ba người, trong đó liền bao quát Lý Tuyết Dung. Thứ hai, là Lý Dương. Thứ ba, là lão sư. Trời ạ, này vi tin muốn nó có cái gì dùng. Nhất diệp chi thu, Lý Tuyết Dung không có lại đi mở ra cái khác xã giao phần mềm. Mở ra tương sách. Ồ! Lý Tuyết Dung đáy lòng kinh ngạc một tiếng, phảng phất tìm tới cái gì mới mẻ sự tình. So với vi tin, Lý Dương tương sách lý nội dung, nhưng là phong phú nhiều, thậm chí thú vị. Tờ thứ nhất hình ảnh. Hình ảnh bối cảnh là không biết tên thung lũng, có vẻ âm ú ẩm ướt. Lý Dương đứng ở bất ngờ nổi lên trên tảng đá, tay Lý Dơ làm ẩu đoạn thương, trước mặt là ba tên xấu xí thú nhân, hướng về Lý Dương làm ra quỳ lạy hình, mà Lý Dương tắc như cái chủ nô tự, khuôn mặt nghiêm túc, khá cụ uy nghi. Phúc! Lý Tuyết Dung tại chỗ bật cười, trắng non ngón chân đá đá Lý Dương. Ca, này bức ảnh ở đâu thế? Quá khôi hài Lý Tuyết Dung cười hỏi. Cái gì bức ảnh? Lý Dương đến gần xem thử, phát hiện là chính mình mới tới lột vóc the dỉnh thế giới thì, cùng ba tên thú nhân chụp ảnh chung. Lý Dương đáy lòng căng thẳng, có thể xem Lý Tuyết Dung hiển nhiên không có phát hiện, còn cười đến vui vẻ như vậy. Lý Dương có chút không cao hứng. Cười cái gì cười, này chiếu lên thật tốt ta. Không khó mà nói, này bức vẽ quê, quả thực hay cùng thật sự như thế, chính là ngươi này tiểu vẻ mặt. Nói tới chỗ này, Lý Tuyết Dung lại không nhịn được nở nụ cười, tiếp tục đi xuống lật xem. Trong đó có làm người không rời nổi mắt ưu mị phong cảnh, càng có khí thế rộng rãi quân đội, to lớn cái nấm, nữ kỵ sĩ cùng ác long. Giống ý như thật, hay cùng thật sự như thế. Nhưng Lý Tuyết Dung càng xem càng muốn cười, bởi vì những hình này trong, đều có Lý Dương bóng người. Cười điểm tràn đầy. Đừng cười, thật tốt hình ảnh, ngươi lại năng lực nhìn ra cười điểm tới. Ca, quay đầu lại ngươi cũng cho ta làm vài tờ, không, hai ta đồng thời đến một tấm. Sau này hay nói ba. Thời gian sau này, Lý Tuyết Dung tiếp tục chìm đắm ở Lý Dương tự đập chúng, mà Lý Dương nhưng là mạnh mẽ xem xong dư tội đệ nhất quý. Sau đó, liền không sau đó. Lý Dương lên mạng phiên đã lâu cũng không tìm tới đệ nhị quý, bởi vì đệ nhị quý căn bản liền không phát sóng. Mang theo một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác, Lý Dương vượt qua ngày đó. Chương 122, Thương Nguyên Khí. Ngày thứ hai, Lý Dương ở đồng hồ báo thức trong tiếng gian nan bò lên, theo thường lệ lắp dựng một cái khăn lông trắng, chậm đi ra ngoài, đến công viên sau đón còn tờ mở sáng thiên không, bắt đầu luyện quyền. Từng chiêu từng thức, chương thị có độ. So với Di Vãng càng nhiều phân khôn kể khí thế, bởi vì ở quyền pháp này diễn luyện trong, Lý Dương còn hòa vào khí tức, cùng nhau luyện tập. Khí tức không phải luyện ra coi như xong việc, sau đó vận dụng, cùng quyền pháp phù hợp đều cần không ngừng luyện tập. Rất nhanh, Lý Dương liền chìm đắm ở chính mình luyện quyền thế giới trong. Bên trong công viên lục tục đến người, yêu thích dậy sớm người luyện thần không ngừng có Lý Dương, mà yêu thích một cái người yên lặng người luyện thần, cũng khối người như vậy. Một người trung niên nam tiến vào công viên. Bỏ qua những cái kia thể dục buổi sáng lao đầu các lao thái thái, hướng đi yên lặng góc, liếc mắt liền thấy luyện quyền Lý Dương. Hắn lẳng lặng nhìn một lúc, lông mày vi cau lại lên, hảo như đang suy nghĩ gì sự tình. Vẫn nhìn thấy Lý Dương luyện quyền kết thúc. Luyện xong quyền Lý Dương tinh thần chấn hưng, chính muốn rời khỏi thì, cũng nhìn thấy này nơi trung niên nam. Là ngươi. Chỉ nhớ tăng cao Lý Dương một chút nhận ra trung niên nam, than thở, đây là ta lần thứ hai nhìn thấy ngươi. Một lần ngẫu nhiên gặp là trùng hợp. Hai lần ngẫu nhiên gặp vậy thì không gọi trùng hợp, là duyên phận. Rất khó tưởng tượng, cùng mình hai lần ở đồng nhất địa điểm hữu duyên tình cờ gặp gỡ người, không phải khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân, càng là cái người đàn ông trung niên. Lý Dương cảm khái rất nhiều. Ngược lại, trung niên nam có thể chút nào cảm khái không đứng lên, tham thẳm nói rằng. Ta trải qua nhìn thấy hai tháng. Lý Dương ngẩn người, có đúng không? Ngươi đến cùng là có bao nhiêu không coi ai ra gì a? Trung niên nam sâu sắc thở dài nói. Lý Dương lắc đầu một cái, ta luôn luôn rất khiêm tốn, là ngươi tồn tại cảm quá yếu. Trung niên nam. Đồng dạng lý do, này đã là lần thứ hai nghe xong, lẽ nào là thượng thiên cho mình an bài một hồi đan khúc tuần hoàn à? Không chỉ có như vậy, Lý Dương như trước là cùng lần trước tự, hào không ngừng lại, quay đầu liền muốn đi. Tiểu huynh đệ dừng chân trung niên nam bỗng nhiên gọi hắn lại. Lý Dương quay đầu nhìn sang, hỏi, có việc. Trung niên nam thở dài, nói, giống như ngươi vậy luyện ra tử sự tình. Ta vốn không nên nhiều nòng, nhưng thầy thuốc lòng cha mẹ, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi chứng khí hư hao tổn, đoạn thời gian gần đây hay vẫn là không nên chăm chú vũ sự tình, muốn lấy điều dưỡng thân thể làm chủ. Ta, chứng khí hư hao tổn. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Dương ngón tay chỉ mình, khó có thể tin tưởng được nói. Trung niên nam gật đầu khẳng định. Đừng đùa, ta nếu như chứng khí hư hao tổn, cõi đời này liền không manh nam. Lý Dương phảng phất nghĩ tới điều gì, cau mày nói, ngươi muốn gạt ta tiền. Hiển nhiên, hắn là nắm trung niên nam đương tên lừa đảo. Nói hưu nói vượng. Trung niên nam có chút ấn cả giận nói, ta sư xuất thầy thuốc, là đứng đắn thầy thuốc, hội lừa ngươi tiền. Ngươi là thầy thuốc. Thật 100%. Trung niên nam đối với Lý Dương hoài nghi rất không cao hứng, hắn trực tiếp móc ra danh thiếp, đưa tới. Lý Dương tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút. Rất phổ thông danh thiếp, đế trắng màu đen, mặt trên rõ ràng viết trung niên nam thân phận tin tức. Hoa Tể bệnh viện tư nhân viện trưởng phó nam, Hoa Tể. Buồn cười, này tên gì? Thật khôi hài. Lý Dương có chút buồn cười. Phó nam tại chỗ cả giận nói, là Hoa Tể, y đạo Trung Hoa, hành y tế thế y tứ, không phải buồn cười. Đều không khác mấy rồi. Kém xa. Phó nam cực lực cường điệu danh tự, nhưng Lý Dương sự chú ý rõ ràng không ở nơi này. Ngươi là thầy thuốc, hay vẫn là viện trưởng? Lý Dương rõ ràng là một bộ ta không tin dáng vẻ. Chính là bộ này dáng vẻ, nhượng phó nam có chút tức giận, nhìn ra được, hắn đối với chính mình thầy thuốc nghề nghiệp rất lưu ý, không cho phép người khác nghi vấn. Ngươi không tin đúng không? Ta có thể dẫn ngươi đi ta bệnh viện, ta trực tiếp dùng sự thực nói chuyện. Nói chuyện, phó nam liền cúi đầu đi về phía trước, nhưng không đi ra hai bước lại dừng lại. Bởi vì Lý Dương căn bản không dịch bước. Đi a, phó nam kêu một tiếng. Ta không đi. Lý Dương một tiếng cự tuyệt. Tại sao? Ngươi không phải không tin sao? Ta có thể chứng minh ta là thầy thuốc. Phó nam lấy một loại không thể nói lý ngữ khí nói rằng, trên thực tế hắn thật cảm thấy Lý Dương không thể nói lý. Không tin, còn không đi. Nay không phải nhận định chính mình là tên lừa đảo mà. Ta làm gì đi theo ngươi? Coi như ngươi là thầy thuốc, ta lại không bệnh. Lý Dương rất chăm chú hỏi. Ngươi hiện tại thừa nhận ta là thầy thuốc. Phó nam để ý nhất hay vẫn là điểm ấy? Ta nào có biết? Được, các ngươi. Làm gì? Đánh nhau. Lý Dương không khỏi cảnh giác lên. Ta là thầy thuốc, không phải tên côn đồ các ké, ta lập tức cho ngươi chứng minh ta có phải là thầy thuốc. Phó nam còn ở xoắn suýt điểm ấy. Ngươi có phải là thầy thuốc, liên quan gì tới ta? Lý Dương chỉ cảm thấy không thể nói lý, hắn cũng không biết cái này phó nam đến cùng ở tranh cái gì. Phó nam lắc đầu một cái, chuyện gì hắn cũng có thể nhượng, chỉ có điểm này không thể nhượng bộ. Phó nam trầm ngâm chốc lát, nhân tiện nói, hiện tại ngươi dùng ngón tay để ép hội huyệt nhìn có cảm giác gì. Hội huyệt Lý Dương nếu như biết hội huyệt ở đâu, hắn liền không học được kế. Giữa hai chân, phó nam nhắc nhở. Lý Dương theo bản năng túi đầu nhìn về phía giữa hai chân, này không phải là mình thần kỳ nhị đệ nghỉ lại chỗ à. Hắn trong nháy mắt giận tí mặt, nói, ngươi cái lão lưu manh, ngươi muốn làm cái gì? Tìm đánh là không? Phó nam chỉ cảm thấy sâu sắc cảm giác vô lực, cái này người làm sao liền nói không thông đâu. Hội huyệt ở ngươi giữa hai chân, không phải bộ phận sinh dục. Đúng, vị trí ở hướng về trên một điểm, ta nói ngươi cái đại nam nhân sợ cái gì, lại không phải nhượng ngươi cởi quần. Phó nam thực sự nhìn không được, trực tiếp duỗi tay tới. Ngươi cho ta đứng ở bên Lý Dương nói thì nói như thế, chính mình nhưng lùi về sau hai bước, hắn rất hoài nghi trước mắt người trung niên này nam có phải là muốn nhân cơ hội khai chính mình giàu. Phó nam bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng từ nói nhắc nhở. Đúng, hướng về trên, lên trên nữa, dùng sức. A, Lý Dương bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Có phải là rất đau? Không phải rất đau, có chút ma. Ở ngón tay đè xuống, Lý Dương xác thực cảm thấy dị dạng, lần này, hắn không có cách nào bình tĩnh. Ta thật sự chứng khí hư hao tổn. Không thể a, ngươi xem ta thân thể này, này thể trạng. Lý Dương giơ lên nằm đấm, còn cố ý sáng một cái chính mình quăng hai con cơ. Chứng khí hư hao tổn, không có nghĩa là đều là bệnh ương tử, thân thể của ngươi bởi vì tập võ tự nhiên so với thường nhân cường tráng. Đây là không thể nghi ngờ, lại như giá áo tử, cứ việc không có quần áo, cái giá chính ở chỗ này, nhưng này cùng chứng khí hư hao tổn là hai chuyện khác nhau. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là trên thân thể bệnh tật dẫn đến chứng khí hư hao tổn, nếu như có thể, ngươi đi tới nhượng ta đem bắt mạch. Còn cần bắt mạch. Phí lời, ta là thầy thuốc, không phải thần tiên mới vừa có chút ngôi giận phó nam, lại có bạo phát dấu hiệu. Lý Dương bất giác minh lệ. Từ chuyện vừa rồi trong, phó nam đã chứng minh chính mình hội y thuật. Trên danh thiếp càng ký tên là một gia bệnh viện viện trưởng, hiển nhiên này nơi, y thuật còn không thấp. Lúc này Lý Dương không có lại phản kháng, đi tới tùy ý phó nam cho mình bắt mạch, sau đó lại nhìn một chút bờ lưỡi, con ngươi. Một phen kiểm tra sau, lúc này mới có kết luận. Ngươi thật sự không có thân thể trên bệnh tật, thậm chí khỏe mạnh không được, nhưng chứng khí hư hao tổn cũng là sự thật không thể chối cãi, chuyện này. Phó Nam có vẻ hơi vướng tay chân, trầm ngâm một lúc nói, ngươi có phải là trải qua luyện được khí tức? Ngươi đây cũng hiểu. Lý Dương kinh ngạc nói. Phó Nam gật gù, xem ra ngươi thật sự luyện được khí tức, gần nhất có hay không khí tức không thuận, hoặc là luyện tập trong quá trình từng ra cái gì bất ngờ. Nghe vậy, Lý Dương không khỏi nghĩ đến dư tội thế giới thì, đang ở giam kho bên trong một màn. Có Lý Dương thừa nhận nói, đồng thời đem tình huống lúc đó hơi thêm cải biến sau nói ra. Dư tội thế giới sự tình không nhắc tới một lời, hắn chỉ nói lúc đó mình đã bị bắt nạt, rất phẫn nộ, dẫn đến khí tức hỗn loạn, cùng với sau đó nỗ lực khống chế cùng phát tiết khí tức quá trình. Nay là được rồi, giống như ngươi vậy người tập võ, đều là hội xuất một ít người bình thường không thể xuất hiện bất ngờ, chẳng hạn như ngươi, chính là ở khí tức mất khống chế trong, tăng lên dữ dội khí tức trong nháy mắt phát tiết mà xuất, bất ngờ dẫn dắt xuất tự thân nguyên khí, chính là bởi vì tổn thương nguyên khí, mới dẫn đến chứng khí hư hao tổn. Phó Nam trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, trong xem như là tìm tới nguồn bệnh. Thương nguyên khí. Đúng, dẫn đến ngươi chứng khí hư hao tổn chân chính nguồn bệnh, chính là tổn thương nguyên khí. Lý Dương đối với nguyên khí cái này từ, thực sự khó có thể lý giải được, hảo ở bên cạnh đứng cái Phó Nam. Nguyên khí là ta gọi pháp, ta học chính là trung y, ngươi nghe không hiểu không liên quan, cũng may ngươi thân thể cường tráng, lại không thương bao nhiêu nguyên khí, chỉ cần bổ sung thỏa đáng, mấy ngày sau lại là long tinh hổ mãnh, ngươi theo ta trở lại làm thí điểm dược, ăn mấy ngày là khỏe. Được, cảm ơn vô duyên vô cớ chịu đến ân huệ, Lý Dương rất chân thành nói một tiếng cảm ơn. Ta là thầy thuốc, đây là hẳn là Phó Nam mỉm cười, rất là được lợi. Liền, ở Phó Nam dẫn dắt đi, Lý Dương hai người đánh xe hướng Phó Nam bệnh viện chạy tới. Chương 123, Tráng khí thang. Đến bệnh viện, ngươi sẽ không phải nhượng ta làm một đống kiểm tra, xét nghiệm cái gì chứ? Xe taxi đã chạy khỏi một cái đèn xanh đèn đỏ sau, Lý Dương bỗng nhiên đình chỉ một câu như vậy. Ngươi hay vẫn là không tin ta? Phó Nam bất đắc dĩ than thở. Lý Dương một đầu, thừa nhận. Ta là hảo người, năng lực cảm nhận được hảo người loại kia nóng lòng cứu người trong lòng, nhưng ngươi cái này quả thật có chút không quá bình thường, có chút lòng tốt quá đầu. Phó Nam muốn tranh luận, há miệng rồi lại từ bỏ, hắn cảm giác mình nói nhiều hơn nữa có vẻ như cũng vô dụng. Quên đi, ta có phải là hảo người, đợi được bệnh viện, ngươi tự nhiên sẽ thấy rõ. Phó Nam lựa chọn dùng sự thực nói chuyện. Lý Dương xem Phó Nam thật có bản lĩnh thật sự, cũng muốn chữa bệnh, nhưng cần phải phòng bị tâm không thể thiếu. Xe taxi lại quá một cái đèn xanh đèn đỏ, quải quá một cái đi ngang qua, đến chỗ cần đến. Hoa Thể bệnh viện. Sớm biết như thế gần, ta liền không đánh xe. Lý Dương bất đắc dĩ thanh toán tiền xe, xuống xe, theo Phó Nam đi vào bệnh viện. Bệnh viện quy mô giống như vậy, chuyện làm ăn cũng giống như vậy, 4 tầng lâu. Nay hảo như là ra Tây Ý bệnh viện, ngươi không nói mình là Trung Ý sao? Lý Dương kỳ quái nói, đây là một trong nhà Tây kết hợp bệnh viện, chỉ là trung y chiếm tỷ trọng ít thôi, hết cách rồi, thời đại này vừa y người càng ngày càng ít. Phó Nam giải thích, cũng đem Lý Dương mang lên lầu 4, tiến vào phòng làm việc của viện trưởng, trả lại Lý Dương rót chén nước. Người trước tiên làm, ta đi cho ngươi phối dược nói, Phó Nam liền muốn lại đi ra ngoài. Không cần, ngươi đem phương thuốc cho ta, chính ta đi lấy thuốc là được. Đối với bệnh nhân tới nói yêu cầu này rất bình thường. Nhưng cũng gặp phải Phó Nam từ chối. Không được. Lý Dương sững sờ, hắn chưa từng thấy quá như vậy cho người xem bệnh, lại không cho bệnh nhân phương thuốc. Ta hiện tại có thể cho ngươi lái hai loại dược, một loại là có thể cho ngươi phương thuốc, nhưng thấy hiệu chậm, muốn liền phục mấy ngày, một loại là không thể hút thuốc, hơn nữa ngươi nhất định phải ở chỗ này của ta uống, thấy hiệu quả nhanh, thuốc đến bệnh trừ. Phó Nam đơn giản giải thích một tí. Ta nghĩ cho ngươi lái loại thứ hai, nhưng ngươi nhất định phải phương thuốc, ta liền cho ngươi loại thứ nhất, đương nhiên ta không bắt buộc. Chuyện của tôi. Nét ngươi này chữa bệnh có chút ý nghĩa, phương thuốc còn muốn khác nhau đối xử. Lý Dương cảm giác rất mới mẻ. Đây là đương nhiên, loại thứ nhất phương thuốc đại đa số trung y đều sẽ, nhưng loại thứ hai là ta gia tổ truyền, không thể lộ ra ngoài, cá nhân kiến nghị ngươi tuyển loại thứ hai, thích hợp ngươi. Ác, phương thuốc tổ truyền, không trách Lý Dương bừng tỉnh. Ngươi tuyển loại nào? Loại thứ hai. Lý Dương quả đoán chọn loại thứ hai, hảo như đã hoàn toàn tín nhiệm Phó Nam. Nhưng đấy lòng nhưng đang nói, ngươi nếu như dám gạt ta, lao tử đập phá ngươi ra bệnh viện. Chạy trời không khỏi nắng, bệnh viện này nhượng Lý Dương yên tâm rất nhiều. Nhìn theo Phó Nam đi phối dược, Lý Dương đem chén nước đặt lên bàn, một miệng không uống, quan sát văn phòng. Toàn bộ văn phòng cho người cảm giác chính là đơn điệu, to lớn không gian ngoại trừ công tác dùng cái bàn những vật này ngoại, cũng chỉ có một loạt giá sách, không còn gì khác. Còn không bằng ta ra đây, tối thiểu ta còn có cái năng lực chơi phi tiêu. Lý Dương thu hồi ánh mắt, yên lặng ngồi ở trên ghế, hai mắt vô thần, đờ ra trong. Mãi cho đến Phó Nam trở lại. Trở lại, Phó Nam trên tay bưng một bát dược thang, mặt trên còn bốc hơi nóng. Uống lúc còn nóng, Phó Nam đem dược thang đặt ở Lý Dương trước mặt, người cũng đứng ở Lý Dương trước mặt, nhìn hắn uống. Lý Dương trước tiên ngửi một cái, nhất thời một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị nhảy vào miệng mũi, sang cho hắn suýt chút nữa buồn nôn. Điều này có thể uống sao? Lý Dương một mặt viết kép ghét bỏ. Thuốc đắng giã tật, Phó Nam không ngạc nhiên chút nào, vẻ mặt bất biến nhìn Lý Dương. Có thể hay không thêm đường? Lý Dương hay vẫn là khó có thể chịu đựng dược thang mùi vị. Này không phải cà phê, Phó Nam nói. Vậy thì thêm hai mảnh sơn tra. Phó Nam sắc mặt có chút không dễ nhìn, ám đạo cái này ra hỏa làm sao nhiều chuyện như vậy. Một mình ngươi người luyện võ, lưu dòng máu hắn cũng không sợ, sợ cái gì uống thuốc. Ai nói ta sợ? Lý Dương cảm giác mình đẹp trai mặt có chút không nhịn được, liền bưng lên dược thang, trực tiếp nhấp một miếng. Tắp sờ một chút. Dược hiệu như thế nào? Làm thầy thuốc, người phụ trách Phó Nam trước tiên hỏi. Lý Dương gật gù. Phó Nam lộ ra nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên rất khổ, Lý Dương nói thật. Phó Nam nụ cười cứng lại rồi, cái tên này đến cùng có hay không ở hay nghe ta nói. Không biết Lý Dương trải qua thông qua vừa nãy này một miệng, xác nhận dược thang không có gì thường, lúc này mới ngay trước mặt Phó Nam, đem còn lại dược thang uống một hơi cạn sạch. Lại như Phó Nam nói, hắn liền luyện võ khó nhọc cũng không sợ, còn sợ điểm ấy khổ dược. Cảm giác như thế nào? Bệnh nghề nghiệp phạm bảo, Phó Nam lại không nhịn được hỏi. Lý Dương vẫn gật đầu, không phải chuyện cười. Lúc này là thật sản sinh hiệu quả. Ở dược thang vào bụng mấy phút sau, từ bụng dưới bay lên một luồng ấm áp rất thoải mái, phảng phất phao tắm nước nóng giống như, khiến người ta thông thể thư thái. Lý Dương đáy lòng hơi động, nhận ra được dị thường, không khỏi đứng lên đi tới văn phòng đối lập chống trải địa phương, càng là trực tiếp hiện trường diễn bắt đầu luyện quyền pháp. Nhãn lực ngược lại không tệ, nhìn thấy này Mạc Phó Nam, gật đầu tán dương. Theo một lần quyền pháp hạ xuống, Lý Dương tuy không cảm giác khí tức có bất kỳ tiến bộ, nhưng mơ hồ nhiều tia biến hóa, phảng phất so với di vãng nhiều phân hậu kình. Lý Dương kinh ngạc nhìn về phía Phó Nam, nghi ngờ nói, ngươi đây là cường tráng gân cốt dược. Ngươi luyện võ, có người chỉ có thể cả đời khổ tu, mà có người nhưng là mở ra lối riêng, lợi dụng ngoại vật cường cân tráng cốt, tiến tới xúc tiến võ thuật tiến bộ. Đạo lý rất đơn giản, một bộ thân thể cường tráng, phối hợp võ thuật tự nhiên như hổ thêm cánh. Nhưng phương pháp này bình thường đều là các gia bí mật bất truyền. Lý Dương từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy, không nghĩ tới hôm nay càng hội ở một cái xa lạ trung ý trên người nhìn thấy. Này không phải cường tráng gân cốt dược, là bổ khí dược, Phó Nam lắc đầu nói rằng. Bổ khí? Cường tráng khí tức? Lý Dương cả kinh, phải biết cường tráng khí tức có thể so với cường tráng gân cốt càng khó, cũng chứng minh thuốc này càng thêm quý giá. Coi như thế đi. Phó Nam giải thích, thuốc này tên là tráng khí thang, nguyên bản là võ giả dùng để cường tráng khí tức dược. Ta tổ tiên đời đời làm nghề y, trị liệu quá rất nhiều giống như ngươi vậy võ giả, trong đó có không thiếu cảm ơn đái đức người, không lấy báo lại, liền đem loại này phương thuốc cho ta tổ tiên trải qua một phen tỉ mỉ thay đổi sau, nhượng dược tính trở nên càng tăng nhiệt độ hơn cùng, thay đổi hấp thu, làm phương thuốc tổ truyền xuống rồi. Ác! Lý Dương bừng tỉnh, sau đó chính là một luồng sâu sắc cảnh giác, bởi vì từ Phó Nam trong lời nói, hắn nghe được hai cái thành ngữ, cảm ơn đái đức cùng không lấy báo lại. Này có phải là một loại nào đó ám chỉ? Lý Dương trầm mặc. Bệnh đã trị xong, Phó Nam thầy thuốc tâm lý cũng được thỏa mãn, giờ khác này cũng không có nói. Bên trong phòng làm việc triệt để yên tĩnh lại. Mấy phút sau. Bao nhiêu tiền? Lý Dương xuất mở miệng trước, dù sao mình không duyên cớ chịu ân huệ, chuyện như vậy hay vẫn là chính mình chủ động tốt hơn, làm hảo người, sao có thể xem bệnh không trả thù lao đây? Không cần tiền, Phó Nam lắc đầu nói. Không nên. Lý Dương kinh ngạc nói. Tráng khí thang như vậy quý giá dược, lại không cần tiền. Tứ Hải bên trong kết bạn, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, công phu nhưng thực là không tồi, coi như so với những cái kia danh môn đại sư cao đồ cũng không kém nhiều lắm, tương lai cũng khẳng định kém không được, quyền cho là kết giao bằng hữu, giúp mọi người làm điều tốt mà. Phó Nam mỉm cười nói rằng, có thể theo Lý Dương, này rất kỳ quái, nhưng theo Phó Nam nhưng rất bình thường, hai cái người đối xử vấn đề góc độ không giống, một cái là từ tiền, một cái là từ lâu dài. Thật không cần tiền. Lý Dương hay vẫn là lý giải không được Phó Nam suy nghĩ góc độ. Không nên. Xem Lý Dương liên tục hỏi hai lần, thái độ rất kiên trì, Phó Nam có chút bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi thật băn khoăn, này tính chất tượng trưng cho điểm cũng được. Lý Dương dừng một chút, đồng nhiên đứng lên. Ta đột nhiên nhớ tới ta buổi sáng còn có lớp, không được, ta đến đi nhanh một chút, như ta như vậy tam học sinh tốt có thể không thể tới trễ, hữu duyên tái kiến. Lý Dương một bên nhắc tới, một bên vội vàng lao ra văn phòng, hảo như ở không có thời gian. Phó Nam. Chương 124, nghỉ hè kế hoạch. Từ bệnh viện xuất đến, Lý Dương nhìn ngó thiên không, nhiều mây, còn có chút phong, người đi đường đeo khẩu trang cũng không phải số ít. Thật là một khí trời tốt ta. Lý Dương thở dài nói. Bên cạnh đi ngang qua người sau khi nghe, kinh ngạc miết lại đây một chút, đáy lòng thầm nói, có bị bệnh không? Không có chú ý tới tình cảnh này Lý Dương, nếu như không người trở lại chi nhánh. Nghỉ thời gian đều là trôi qua rất nhanh, Lý Dương đổi hảo quần áo, đi học, tan học, học tập. Sinh hoạt lần thứ hai trở nên quy luật lên, mỗi một ngày phảng phất đều ở đàn khúc tuần hoàn. Vô vị, vô vị. Nhưng Lý Dương thích thú. Xuyên qua mỗi cái thế giới nhượng hắn cảm nhận được không bình thường trải qua, kích thích mà lại mới mẻ, mà cuộc sống hiện thực căn nhàn, cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được không giống nhau yên tĩnh. Mà phần này yên tĩnh ở trong trường, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên náo nhiệt. Bởi vì kỳ nghỉ hè sắp tới. Thượng Vinh Đại học trong thư viện, bởi vì kỳ nghỉ hè sắp tới, học sinh tâm đều biến hóa dã, năng lực tới nơi này đọc sách người càng ngày càng ít, nhượng thư viện có vẻ ngận không khoáng. Vương Tư Hân cùng Xá Hữu đi tới, mới vừa đi vào, liền một chút nhìn thấy ngồi ở trong góc Lý Dương, nàng nhiệt tình vây vây tay, Lý Dương nhưng không nhìn thấy nàng. Chúng ta qua bên kia ngồi, Vương Tư Hân chỉ Lý Dương bên cạnh không vị. Hai tên Xá Hữu chế nhạo cười cợt. Chúng ta mới không đi đây, chúng ta là đến học tập, không phải đến xem ngươi Liêu Nam Sinh. Đúng vậy. Vương Tư Hân nhất thời cảm thấy ngượng, biện nói, ai Liêu Nam Sinh, đều là bằng hữu mà, ngược lại đều là học tập, ngồi đồng thời lẫn nhau tiến bộ, làm sao? Thực sự là bằng hữu. Ta làm sao như vậy không tin? Các ngươi không tin nhiều chuyện. Vương Tư Hân bạch hai Xá Hữu một chút, trực tiếp đi ở phía trước, đem hai Xá Hữu linh đến Lý Dương trước mặt. Hắc Vương Tư Hân tiến lên, trực tiếp một tay vỗ vào Lý Dương trên lưng. Lý Dương ngẩng đầu liền muốn mở mắng, nhìn thấy là Vương Tư Hân sau, đúng lúc kìm nén trở lại. Vương Tư Hân không thấy hắn kỳ quái biểu tình, thuận thế ngồi xuống, từ trong bao phiên ra bản thân thư. Ta lần thứ nhất ở thư viện nhìn thấy ngươi, hay vẫn là mau thả giả thời điểm. Ác Lý Dương trải qua phản ứng lại, một lần nữa biến trở về bình tĩnh dáng vẻ. Ngươi có phải là cũng ở bị chiến, lần sau kế toán hành nghề cuộc thi. Không giống với Lý Dương, Vương Tư Hân rất hay nói. Đang khi nói chuyện đã xem chính mình học tập công cụ toàn bộ lấy ra. Không có Lý Dương quả đoán trả lời, xét thấy lần trước thảm bại, hắn chuẩn bị năm sau thi lại. Vương Tư Hân sững sờ, đều sắp được nghỉ hè, không phải bị chiến cuộc thi, chạy thư viện tới làm gì. Nàng dưới ánh mắt ý thức chăm chú vào Lý Dương sách trong tay, vẫn đúng là không phải sách giáo khoa. Người xem sách gì? Vương Tư Hân không chút khách khí từ trong tay hắn lấy tới xem. Tám đại địa ngục số 1, xưng là vô gian địa ngục, làm không gián đoạn gặp đại khổ tâm ý. Cố có tên này Vương Tư Hân theo bản năng đọc lên. Lại hiếu kỳ phiên sang đây xem tên sách. Niết bàn kinh. Này cái gì nha? Phật thư. Vương Tư Hân cả kinh một mới nói. Lý Dương ngừ một tiếng, biểu thị khẳng định. Ngươi có tật xấu a, xem loại sách này, ngươi sẽ không phải khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, nghĩ ra ra chứ? Vương Tư Hân lấy một loại khó mà tin nổi ngữ khí hỏi. Bên cạnh hai nữ sinh sau khi nghe, cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn sang, đặc biệt là Lý Dương. Lẽ nào này người tin Phật? Lý Dương lắc đầu một cái, nói, ta ra ba đời đàn truyền, còn hy vọng ta nối roi tông đường, đánh chết ta đều không xuất ra. Vậy ngươi đây là? Xúc cảnh sinh tình, muốn nhìn xem. Vương Tư Hân sững sờ nhìn Lý Dương, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Điều này cũng năng lực gọi lý do. Còn có này thư viện hoàn cảnh, cùng vô gian địa ngục có mao quan hệ, điều này cũng năng lực xúc cảnh sinh tình. Vậy ngươi xem xuất cái gì? Bên cạnh một nữ sinh, tò mò hỏi. Một người khác nữ sinh đấy mắt xẹt qua một tia xem thường, này nam rõ ràng là đang tinh tướng. Lý Dương lắc đầu một cái, không lên tiếng. Mà lại tên kia hiếu kỳ nữ sinh nhất thời quay đầu qua, không có hứng thú, cùng mặt khác một nữ sinh bắt đầu hết sức chuyên chú xem sách giáo khoa. Ngươi hay vẫn là xem chút chính kinh thư đi, vạn nhất hành nghề thi không tới, có ngươi khóc. Vương Tư Hân chân thành khuyên một tiếng, đem niết bản kinh trả lại Lý Dương. Lý Dương nhún nhún vai, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Ba nữ đến cùng là đến học tập. Hàn huyên vài câu sau, liền từng người rơi vào học tập trong. Lý Dương tự mình tự nhìn Niết Bàn Kinh, cũng không biết xem nhìn không hiểu, trên tay soạt 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 lật lên, chỉ chốc lát sau liền thả xuống thư. Lại từ trong bọc sách lấy ra một quyển. Có thể động tác phạm vi có chút đại, gây nên Vương Tư Hân chú ý, nàng theo bản năng viết lại đây một chút, đương nhìn thấy tên sách sau, nhất thời ngẩn ngơ. Ẹn đờ hân đồng thoại. Vương Tư Hân trừng mắt nhìn, vững tin chính mình không có nhìn lầm, này tràn ngập phim hoạt hình khí tức thư tịch địa ngoài. Chính mình lên tiểu học sau liền không tái kiến quá. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Lý Dương. một mặt vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất đang nói, ta chính ở chăm chú đọc sách, xin mời chớ quấy rối. Chuyện này, Vương Tư Hân đại não trống không mấy chục giây, nàng hiện tại trong đầu liền một vấn đề. Ngày hôm nay Lý Dương đến cùng ăn sai rồi cái gì? Làm sao? Lý Dương nhận ra được nàng nhìn kỹ, không khỏi hỏi. Không, không có chuyện gì. Đối mặt hôm nay biểu lộ ra khá là quỷ dị Lý Dương, Vương Tư Hân cảm giác mình hay vẫn là an phận điểm tốt. Lý Dương không biết ý nghĩ của nàng, chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay Vương Tư Hân hảo điểm đạm, như vậy rất tốt. Thư viện một mảnh yên tĩnh. Sau một tiếng, Lý Dương ngẩng đầu lên, sống động đậy trở nên cứng xương cổ, kèn kẹt hai tiếng nhẹ vang lên, thoải mái không ít. Người tử từ xem, ta đi rồi, Lý Dương trùng Vương Tư Hân nói rằng, liền thu dọn đồ đạc ly khai. Bỉ bỉ. Ừ. Vương Tư Hân phất tay một cái, Lý Dương mới vừa đi xa, bên cạnh liền vang lên âm thanh. Ta hiện tại biết ngươi tại sao từ chối hắn, đây cũng quá muộn, ba nữ sinh ngồi bên cạnh, liền câu nói đều không có, lại đầu đều không nhấc mấy lần, trong đó một nữ than thở. Nói rất đúng, các ngươi nhìn thấy chưa, hắn vừa nãy toàn bộ hành trình đều chưa từng xem chúng ta, liền nói với Tư Hân quá vài câu, cũng quá cái kia, ta không có ý tứ gì khác à, chính là cảm thấy này người không tốt lắm ở chung. Một người khác nữ sinh có chút không cam lòng đạo, như nàng như vậy rất có sắc đẹp nữ hài, đi tới chỗ nào không phải nam sinh tiêu điểm, ngày hôm nay lại bị không nhìn thẳng, cho nên nàng đối với Lý Dương tự nhiên không hảo cảm. Hắn liền như vậy, người thành thật, không ý đồ xấu, loại này nhân tài thích hợp nhất kết bạn. Vương Tư Hân giúp Lý Dương biện giải một câu, kết quả phát hiện hai xá hưu ánh mắt tất cả đều không đúng. Các ngươi đừng có đoán mò, ta nói bằng hưu, là bình thường bạn bè trai gái. Là, ngươi là độc thân quý tộc. Mặc kệ người khác thấy thế nào chính mình, Lý Dương đi ra thư viện, về đến chi nhánh. Ca. Ai. Nhìn thấy Lý Tuyết Dung sau, Lý Dương nhưng là thở dài. Có ý gì sao? Không hoan nghênh ta, Lý Tuyết Dung rất không vừa ý cái này thở dài. Không phải. Lý Dương không cam lòng nói, chính là cảm thấy không công bằng, tương tự là sinh viên đại học, ngươi trường học khai giảng so với ta muộn, nghỉ so với ta sớm, mỗi hồi đều như vậy. Lý Tuyết Dung cười cợt, rất sáng suốt không có ở phương diện này đả kích hắn. Ca ngươi số mấy nghỉ, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta trước tiên đi đem phiếu mua. Hậu thiên. Ừ, mẹ mới đến quá điện thoại, còn hỏi chúng ta số mấy về ra đâu. Lý Dương ngẩn ra, ngươi sao nói? Liền mấy ngày nay chứ, ta lại không biết ngươi nghỉ thời gian chính xác. Lý Dương gật gù, sau đó mới đưa chính mình áp thủ đã lâu kế hoạch nói ra. Nghỉ hè ta không muốn về nhà. A. Lý Tuyết Dung hiển nhiên không hề có một chút tâm lý phòng bị, năm rồi cũng từ chưa từng xảy ra loại này sự tình. Ca, ngươi không trở về nhà, lưu này làm gì? Lý Tuyết Dung không khỏi hỏi. Nàng có thể rất rõ ràng chính mình này nơi ca ca tính khí, chính mình hướng về này ngồi xuống năng lực toàn thiên 25 giờ không người nói chuyện, không yêu võng, không chơi game, lại không cái gì bản thân, nàng thực sự không nghĩ ra Lý Dương ở lại Thượng Vinh Thị có thể làm gì. Ta muốn làm công, Lý Dương trịnh trọng việc nói rằng. A, Lý Tuyết Dung lại là một cái không nghĩ tới, sau đó chính là sâu sắc nghi vấn. Ca. Ngươi đã quên, lúc trước ngươi đi làm công, đi làm người phục vụ, kết quả suýt chút nữa để người ta khách mời cùng quản lý toàn đánh, ngươi còn muốn đi làm công. Lý Dương vừa nghe, nguyên bản trịnh trọng việc mặt, trong nháy mắt kéo xuống. Này không trách ta, rõ ràng là này ngu ngốc quản lý nắm sai rồi rượu, cuối cùng miễn cưỡng nói sai lầm của ta, còn muốn chụp ta tiền lương, khách nhân kia cũng hay, lại còn tin, muốn ta thưởng tiền, ta với bọn hắn nói lý cũng không ai tin. Ngươi nói, bọn hắn là không muốn ăn đòn. Này không tỏ rõ bắt nạt người sao? Này đã là đại nhất thời hậu chuyện, nhưng Lý Dương hiện tại đề cập còn rất không cam lòng. Là bọn hắn sai, Lý Tuyết Dung gật đầu nói, coi như không phải cũng nói là. Cho nên nói, ngươi không thích hợp làm công, Lý Tuyết Dung câu này mới là trọng điểm. Ngươi yên tâm, lúc này ta không đi làm cho người khác, ta cho mình làm công. Lý Dương chỉ dưới chân. Chi nhánh. Ngươi muốn ở lại chi nhánh làm việc. Đối với Lý Dương khẳng định nói. Lý Tuyết Dung lại đưa ra một đống nghi vấn. Ăn cơm. Phu cận có ăn vặt bộ. Giặt quần áo. Phu cận có tiệm giặt quần áo. Một mình ngươi người, không cô đơn. Sẽ không. Một phen vấn đáp hạ xuống, Lý Dương rốt cục thành công thuyết phục Lý Tuyết Dung. Mục tiêu thứ nhất ung dung bãi bình. Đối với Lý Dương tới nói, muốn thuyết phục Lý Tuyết Dung quả thực không hề áp lực, dùng cường đều không có chuyện gì. Bất quá Lý Dương mục đích chủ yếu nhất là xúi dục Lý Tuyết Dung, lại đi phản công Trương Hiểu Mai. Đây mới thực sự là cửa ải khó. Mà chỉ cần nói phục rồi tiểu muội cùng mẹ, vậy hắn ở lại Thượng Vinh Thị, kế hoạch, liền giải quyết triệt để. Chờ các loại, có vẻ như đã quên nào đó hào nhân vật. Chương 125, tin dữ. ở lại Thượng Vinh thị không phải Lý Dương lâm thời nảy lòng tham, mà dẫn đến hắn thái độ khác thường nguyên nhân, tự nhiên là quan tài đen. Đem quan tài đen từ ra mang ra đến, Lý Dương miễn cưỡng có thể tìm tới lý do, nhưng lại mang về thật là sẽ không tìm được lý do, mà đem bảo bối như vậy đơn độc đặt ở xa xôi thành thị, Lý Dương cũng không yên lòng, liền liền muốn lưu lại. Nghỉ hè không so qua năm, về ra cũng chính là làm điểm sống giúp đỡ, không có việc lớn gì, có thể ở lại Thượng Vinh thị nhưng có thể dựa vào quan tài đen tiếp tục xuyên qua, chỗ tốt tỏ rõ. Mà nhằm vào lần thứ 5 xuyên qua, Lý Dương lại là làm một phen hoàn toàn mới chuẩn bị. Lý Dương xuyên qua chuẩn bị từ trước đến giờ là rất nhanh thức thời, lần này cũng không ngoại lệ. Lúc trước vật tư cơ sở trên, Lý Dương lần này còn cố ý chuẩn bị một bình huyết, là hắn chuyên môn đi Hoa Tể bệnh viện, khuyên can đủ đường mới đưa chính mình rút ra huyết mang về. Như vậy liền không cần mỗi lần xuyên qua thì, lâm thời tự tàn lấy máu. Đồng thời lại từ tương đàm đường Vương Phong Vũ nơi thuận đến một thanh thương, dùng để phòng thân. Dư tội thế giới nhượng Lý Dương ăn được giáo huấn, lúc trước cùng Mã Bằng cùng nhân một trận chiến. Nếu là trong tay hắn có đem thương, cũng không đến nỗi bị hại đến như vậy thảm. Mà khi chuẩn bị đầy đủ hết, Lý Dương đang muốn triển khai đối với Trương Hiểu Mai công lực thì, một cái tin dữ từ trong nhà truyền đến. Vương Kiến Quốc bệnh nguy. Lý Dương tại chỗ ngây người, trong lòng đối với lần thứ 5 xuyên qua chờ mong trong nháy mắt hóa thành hư không. Không có hai lời, nguyên bản đối với Trương Hiểu Mai chuẩn bị một bộ lời giải thích tất cả đều quăng ở sau gáy, lâm thời mua phiếu, cùng Lý Tuyết Dung đồng thời chạy về Thanh Thủy huyện. Về đến nhà, trong nhà không ai, cửa lớn khóa lại, cha mẹ tất cả bệnh viện buổi tiếp sư phụ, nhận được tin tức Lý Dương cùng Lý Tuyết Dung lần thứ 2 vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Huyện thành nhỏ bệnh viện quy mô khẳng định không sánh được thành phố lớn, còn có chút cũ kỹ, đi vào sau, tràn đầy nước khử trùng cùng dược hỗn hợp mùi vị, làm người rất không thoải mái. 304 phòng bệnh. Lý Dương cùng Lý Tuyết Dung một mặt nặng nề đứng ở cửa phòng bệnh, hai người vội vội vàng vàng tới rồi, thật là đến cửa, nhưng lại không dám đi vào. Chỉ lo sau khi tiến vào, sẽ thấy chính mình không muốn nhìn thấy tình cảnh đó, 304 này một số phòng bệnh, thật sâu đâm nhói hai người hai mắt. Đây là trùng chứng giám hộ thất. Bệnh viện huyện bên trong, thu phí quý nhất phòng bệnh, cũng là cách tử vong gần nhất phòng bệnh. Từ hàng hiên trên thỉnh thoảng đi qua bệnh nhân đều kinh ngạc nhìn sang, không rõ vì sao. Hấp. Lý Dương hít sâu một cái, hôn có nước khử trùng mùi lạ lệnh thần kinh cấp tốc tỉnh táo lại. Vào đi thôi. Lý Dương trước tiên đẩy cửa ra, dẫn tiểu muội. Rốt cục đi vào phòng bệnh. Nơi này quản lý không có nghiêm khắc như vậy, không chí giường bệnh cũng rất nhiều, trên giường bệnh chỉ có sư phụ, cha mẹ bồi hộ ở một bên, toàn bộ bên trong phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ. Ra. Xuyệt. Lý Tuyết Dung mới vừa mở miệng, Trương Hiểu Mai vội vã làm cái cấm khẩu thủ thế, nhỏ giọng nói, mới vừa ngủ, đừng ầm ĩ tỉnh ra ra ngươi. Lý Tuyết Dung gật gù, nhìn trên giường bệnh ra ra, này Trương Thương lão khuôn mặt cho dù ngủ đều ở cao mày. Phảng phất liền nghỉ ngơi đều là một loại thống khổ. Nước mắt không ngừng được chảy xuống. Ai Trương Hiểu Mai thở dài, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Lý Dương nhìn một lúc lâu, con mắt không được ở sư phụ cùng những cái kia xem không hiểu chữa bệnh máy móc trong lúc đó qua lại xem, sau đó yên lặng đi tới phụ thân bên người. 3. Không giống nhau, không chờ Lý Dương hỏi do, Lý Bảo liền đã biết hắn muốn hỏi gì, lắc đầu không nói. Lý Dương trong lòng càng thêm nặng nề. Liền dường như phòng bệnh này bầu không khí, ép tới người thở không nổi. Thời gian, phảng phất vào đúng lúc này ngưng trệ. Bên trong phòng bệnh nghe được cả tiếng kim rơi, không người nào dám nói nhiều, chỉ lo đánh thức Vương Kiến Quốc. Lẳng lặng. Cửa phòng bệnh mở ra, một tên hộ sĩ đi tới, đương nhìn thấy Lý Dương cùng nhân sau ngẩn người, sau đó nhíu mày. Này, các ngươi chuyện gì xảy ra, nơi này là trùng chứng giám hộ thất, làm sao tất cả đều đi vào, không có chuyện gì đều đi ra ngoài. Hộ sĩ không hề che giấu âm thanh, trong nháy mắt đánh vỡ phòng bệnh yên tĩnh. Lý Bảo gật gù, yên lặng đứng dậy. Trương Hiểu Mai lôi kéo Lý Tuyết Dung, cũng phải đi ra ngoài. Chỉ có Lý Dương chừng một chút hộ sĩ, nhưng cũng na động bước chân đi ra ngoài, đang cùng hộ sĩ gặp thoáng qua thì, mới thấp giọng nói một câu, nhỏ giọng một chút, lỗ tai ta không lung. Ngươi! Hộ sĩ quay đầu lại đang muốn gian dậy, có thể nhìn thấy Lý Dương ánh mắt bất thiện sau, không khỏi đánh tới chống lui quân. Trước tiên dứt bỏ Lý Dương thể trạng không nói, ánh mắt như thế nàng cũng nhìn nhiều lắm rồi, nàng thậm chí còn có thấy thân nhân bệnh nhân, ở cực đoan tâm tình dưới đánh đập thầy thuốc hộ sĩ sự tình. Vào lúc này, những bệnh nhân này người trong gia đình có thể so với trên giường bệnh nhân còn nguy hiểm hơn, một điểm kích thích sẽ đi tới cực đoan. Hộ sĩ sáng suốt túi đầu. Người một nhà lui ra phòng bệnh, đứng ở dựa vào bên tường vị trí, như trước là trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu. Dương tử, ngươi cùng Tuyết Dung ngay khi này bảo vệ đi. Lão gia tử tỉnh rồi khẳng định muốn thấy các ngươi, ta và cha ngươi đi về trước, trong nhà không ai. Trương Hiểu Mai mở miệng nói, cũng mang theo Lý Bảo cùng nhau về nhà, chỉ còn dư lại Lý Dương hai huynh muội. Nhìn qua có chút không chân chính. Nhưng lại nói ngược lại, Lý Bảo, Trương Hiểu Mai hai người vốn là cùng Vương Kiến Quốc không có liên hệ máu mủ, nếu không là lúc trước Lý Bảo quyết tâm muốn đem Lý Dương đưa đi học võ, hai nhà đến hiện tại cũng sản sinh không được bất kỳ gặp nhau. Mà ở Lý Dương bái sư sau, hai người đối với Vương Kiến Quốc vẫn luôn tôn kính có thêm, lão sau hướng về phía hai hài tử, này đối với vợ chồng càng là một lần gánh vác lên chăm sóc Vương Kiến Quốc gánh nặng, không chút khách khí nói, nếu là không có Vương Kiến Quốc cái này gánh nặng, này đối với cha mẹ những năm này tích góp lại tích chữ còn năng lực càng nhiều, nếu là từ điểm đó xem, hai người cũng thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó liền xem Vương Kiến Quốc chính mình. Này đối với cha mẹ nhìn ra khá là mở, dù sao người luôn có vừa chết, sinh lão bệnh tử càng là thường tình, còn đối với Vương Kiến Quốc cảm tình, tất nhiên là không sánh được Lý Dương cùng Lý Tuyết Dung. Làm sao bây giờ? Lý Tuyết Dung nước mắt chảy qua chảy khô, hồng mắt, ở vào lúc này, nàng theo thói quen đem Lý Dương coi như người tâm phúc. Lý Dương há miệng, nhưng không nói cái gì. Nhiều hơn nữa an ủi, vào thời khắc này đều có vẻ trắng xám. Cửa phòng bệnh lần thứ hai mở ra, vừa nãy hộ sĩ đi ra, bệnh nhân tỉnh rồi muốn gặp người trong gia đình, các ngươi vào đi thôi, nhớ kỹ, đừng kích thích bệnh nhân. Một phen dặn sau, Lý Dương hai người mới tiến vào phòng bệnh. Đương nhìn thấy hai người sau, Vương Kiến Quốc theo thói quen muốn dãy rủa ngồi dậy, thẳng tắp sống lưng, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, mình đã không còn cái này khí lực. Ai? Thực sự là càng già càng vô dụng rồi. Gia Gia Lý Tuyết Dung nhẹ khẽ gọi, chỉ lo chính mình âm thanh đều sẽ kích thích đến Gia Gia. Sư phụ Lý Dương hầu như là dán vào giường bệnh bên bờ đứng, sống lưng thẳng tắp, đầu nhưng hạ thấp xuống, giống như trước đây phảng phất ở cung kính lắng nghe lời dạy dỗ. Ha ha, Vương Kiến Quốc đột nhiên nở nụ cười, cứ việc âm thanh rất suy yếu, nhưng xác thực ở cười. Ta, lại vượt qua đến rồi. Vương Kiến Quốc tận lực duy trì chính mình âm thanh vững vàng mạnh mẽ, phảng phất ở chứng minh chính mình hay vẫn là cái kia nghiêm khắc sư phụ, không chịu nhận mình già Gia Gia. Không ai dám đánh gây hắn, cũng không ai nói tiếp, quyền lên tiếng hoàn toàn ở trên người hắn. Ta đã sớm chịu không nổi, nhưng mỗi lần ta đều vượt qua đến rồi. Ta cho rằng ta còn năng lực lại rất mấy năm, liền mấy năm. Năng lực nhìn thấy các ngươi kết hôn, sinh tử, đời ta cũng là không cái gì hy vọng xa vời, có thể. Đáng tiếc a. Bất quá, năng lực rất mấy ngày cũng là hảo, năng lực xem thấy các ngươi là tốt rồi. Tuyết Dung, sau đó muốn nghe Lý Gia, bé ngoan, ta ở thời điểm ra sao, ngươi còn phải là ra sao, ta có thể nhìn ngươi đây. Hàng năm đừng quên cho ta quét phần, nhưng cũng đừng quét quá sạch sẽ, có chút thảo, đẹp đẽ. Lý Dương. Lý Dương. Nếu ngươi là ta cháu trai, nên thật tốt ta. Thời khắc này, Lý Dương cay cay mũi rốt cục ức chế không được nước mắt chảy xuống. Ra ra. Lý Dương lệ rơi đầy mặt mà đổi giọng gọi nói. Vương Kiến Quốc trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt vui mừng, lại có không ngừng được hồi ức vẻ. Hắn cũng là có cháu trai ruột, nhưng đáng tiếc, ai? Khóc cái gì, ta còn chưa có chết đây. Các ngươi nghe ta thanh âm này, còn kiên cường lắm. Hơn nữa, ta còn cho các ngươi để lại đồ vật, khi nhìn các ngươi đừng trách ta quá hẹp hòi. Chương 126, di vật. 304 phòng bệnh một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Vương Kiến Quốc nói rồi rất nhiều, rất lâu, cuối cùng không ngăn được vẻ vải, lần thứ hai ngủ thiếp đi. Lý Dương cùng Lý Tuyết Dung lần thứ hai đi ra ngoài, liền ở ngoài phòng bệnh bảo vệ, đối lập không nói gì. Thời gian một chút đã qua, bệnh viện sớm đã tan tầm, toàn bộ bệnh viện lặng lẽ. Hai người hờ mắt, cuối cùng rốt cục giang không ở cùng nhau nằm ở cái ghế một bên trên ngủ. Yên tĩnh trên hành lang, vang lên hết sức chỉ hoãn tiếng bước chân, rất thấp, rất nhẹ. Một bóng người càng lúc càng gần. Giữa đường quá hai huynh muội này hai thì nghỉ chân chốc lát, sau đó hướng 304 phòng bệnh đi vào. Nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Sau đó lại là nhẹ nhàng đi tới giường bệnh một bên, ngưng thần nhìn trên giường bệnh Vương Kiến Quốc, một đôi mắt yên lặng xúc nổi lên bọt nước, lại không hề có một tiếng động chảy xuôi mà xuống. Rất nhanh, thấm ướt khẩu trang. Hắn đem khẩu trang gỡ xuống, lộ ra một tấm quen thuộc mặt. Vương Tiến Quân. Đây mới là Vương Kiến Quốc cháu trai ruột. Môi hắn nhúc nhích, muốn nói chuyện nhưng lại không dám nói lời nào, chỉ lo đánh thức Gia Gia. Hắn thật sự rất tưởng tượng giờ hầu như thế, vừa mở miệng lôi kéo cổ họng gọi trên một câu Gia Gia, lại trừng lên một đôi con có mắt, hướng về hắn này đều là chỉ tiếc mài sắt không nên kim Gia Gia khởi sướng khiêu chiến. Thật sự rất muốn. Có thể. Không có cơ hội rồi. Ta sai rồi. Vương Tiến Quân rốt cục phun ra một câu, rất mềm rất nhẹ, không muốn đánh thức ngủ say Gia Gia, nhưng lại kỳ vọng Gia Gia năng lực nghe thấy. Thật sai rồi. Vương Tiến Quân nhẹ nhàng ngã quỳ trên mặt đất, lại như Lý Dương trong ngày thường dáng vẻ, cho trên giường bệnh ngủ say Gia Gia dập đầu. Đây là hắn giờ hậu nhất chuyện không muốn làm, hắn cảm thấy như vậy dập đầu thật mất mặt, từ khi 12 tuổi sau đó, ngoại trừ Tết đến liền không còn như vậy khái quá mức. Một tí, một tí. Cuối cùng, nằm trên mặt đất, nước mắt nhỏ ở trên sàn nhà. Như trước không hề có một tiếng động. Không biết đã qua mấy tiếng, bên trong phòng bệnh hay vẫn là như vậy yên tĩnh, Vương Tiến Quân đi rồi, lại như chưa từng tới như thế, chỉ có trên đất này một bãi nước mắt, chứng minh hắn đã từng tới. Nhưng cũng cấp tốc khô cạn, biến mất rồi. Hắn không dám hứa chắc, đương 5 năm không về chính mình đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, ra ra có hay không năng lực chịu đựng được như vậy kích thích, hắn không dám thử nghiệm, vì lẽ đó hắn đi rồi. Không ai biết hắn đã tới. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, đệ tử thiên. Mỗi một ngày đều ở lặp lại. Bồi hộ, trông coi. Nghỉ hè thời gian đang không ngừng trôi qua. Sinh lão bệnh tử bất đắc dĩ sự tình, chỉ lệnh sinh giả tồn bi thương. Mặc kệ Lý Dương, Lý Tuyết Dung, Vương Tiến Quân cùng nhân như thế nào, Vương Kiến Quốc tạ thế. Hắn trải qua kiên trì quá lâu, sống sót mỗi một ngày đối với hắn mà nói đều là bị tội, hay là hắn chết nhượng sinh giả đau thương, nhưng đối với Vương Kiến Quốc bản thân mà nói, hà không phải là một loại giải thoát, cứ việc hắn tràn ngập rất nhiều tiếc nuối. Nhân sinh, ai vừa không có tiếc nuối? Nhập liệm, báo tang, phúng viếng. Lý gia dựa theo Vương Kiến Quốc nguyện vọng đem hắn mổ yên mà đẹp. Ngay khi Thanh Thủy huyện, đại biểu lá dụng về cội. Một cái nghỉ hè, liền như vậy lặng yên tới gần kết thúc, lại phảng phất dắt lên tầng màu đen. Khai giảng trước. Lý Dương ở Lý Tuyết Dung gian phòng, nhìn sư phụ cho Lý Tuyết Dung lưu lại di vật. Chóp mũi tràn đầy chua khí. Một quyển bất động sản chứng. Một tấm giấy nợ. Người trước không gì đáng trách, nhưng người sau, thật là làm cho người lần thứ hai thương tâm. Giấy nợ trên thanh thanh sở sở viết rõ kim ngạch cùng với nội dung, cho dù đã qua quá nhiều năm như vậy, cũng bảo tồn đến vô cùng hoàn hảo, là năm đó Lý gia cho Vương Kiến Quốc cái phòng thì tả giấy nợ, lại như Vương Kiến Quốc thường thường ở bên mép nói, số tiền kia hắn không trả nổi, cũng phải nhượng Lý Tuyết Dung đến trả. Lý Dương không có an ủi tiểu muội. Sự tình đã qua rất nhiều thiên, tiểu muội cũng biểu hiện đặc biệt kiên cường. Lý Dương yên lặng đi ra, về đến gian phòng của mình, cũng lấy ra hai loại đồ vật. Đây là sư phụ để cho hắn di vật. Lưỡng tờ giấy. Một tấm thẻ ngân hàng. Đau xót có thể quên, nhưng hồi ức vĩnh viễn không cách nào quên. Lý Dương đem tam tờ giấy theo mặt trên nếp, nhẹ nhàng mở ra, phảng phất chỉ lo hội làm hỏng tờ giấy. Nay lưỡng tờ giấy sớm đã ố vàng, cho dù bảo tồn rất khá, cũng khó chặn 5 tháng làm hao mòn. Đầy đủ 20 năm. Đều sắp đuổi tới Lý Dương tuổi. Mà nhìn thấy này lưỡng tờ giấy, Lý Dương phảng phất nhìn thấy 20 năm trước đêm ấy. Một cái thường thường bị sư phụ treo ở bên mép cố sự. Chào cưu. Dùng chào cưu phương thức, đến xác định Lý Tuyết Dung cuối cùng thuộc về, mà cuối cùng Lý Tuyết Dung nắm lấy Lý ra, lúc này mới có chính mình này một cái tiểu muội. Mà trên tay này lưỡng tờ giấy, chính là năm đó chào cưu dùng qua tờ giấy. Lý Dương ánh mắt nhìn về phía mở ra sau tờ giấy, lưỡng tờ giấy trên các viết một chữ. Lý. Đều là Lý. Không có Vương. Lý Dương mỗi lần xem tới đây, hai mắt đều không ngừng được nổi lên nước át. Hắn hiện tại mới rõ ràng, tại sao sư phụ đều là ở bên mép nói tiểu muội nợ nhà mình, hắn cũng nợ chính mình, nguyên lai càng là đơn giản như vậy. Năm đó, tả tờ giấy người, là sư phụ. Trên tờ giấy nội dung Lý Dương mấy ngày nay sớm đã xem qua, vì lẽ đó cũng không kinh sợ, mà khi hắn rõ ràng những cái kia chuyện cũ sau, cũng không có ý định nói cho bất kỳ người. Không nói cho Lý Tuyết Dung, càng sẽ không nói cho cha mẹ. Như vậy là kết quả tốt nhất. Lý Dương rủi rủi con mắt. Lao đi trên ngón tay ướt át, nhìn về phía tấm thứ hai thẻ ngân hàng. Nay thẻ xác thực nói không phải để cho Lý Dương, mà là cho Vương Tiến Quân, bên trong có 50 vạn. Mà lệnh Lý Dương vạn vạn không nghĩ tới chính là, số tiền kia càng là lúc trước Vương Tiến Quân đánh cho sư phụ, không ai biết việc này, sư phụ cũng không động tới bên trong một mao tiền. Sắp chết thời gian còn dặn Lý Dương, đem số tiền này tra cái rõ ràng, nếu như sạch sành sanh liền giao cho Vương Tiến Quân, nếu như lai lịch bất chính, liền trực tiếp ném xuống. Coi như không nhìn thấy. Thấy vật nhớ người, quá đã lâu, Lý Dương mới đưa những thứ đồ này từng cái thu hồi, tỏa tiến vào trong dương hành lý. Sau đó Lý Dương đi ra khỏi nhà, chuẩn bị ở khai giảng trước, lại tế điện một tí sư phụ. Ca. Lý Tuyết Dung từ phía sau đổi tới, cũng không hỏi, xem cái phương hướng này liền biết hắn muốn làm gì đi. Cùng đi. Ừ. Hai người kết bạn mà hành, đương tới gần sư phụ phần mộ trước nhưng là sử sốt. Bởi vì mộ trước có người. Vương Tiến Quân. Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, kỳ quái chính là lẫn nhau trong mắt, càng đều không có kỳ quái vẻ. Bệnh viện nói, quản chế vô tới nửa đêm có người lặng lẽ đến phòng bệnh vấn an ra ra Lý Tuyết Dung giải thích, cũng chính là bởi vậy, nàng mới đối với Vương Tiến Quân xuất hiện có đổi mới. Lý Dương gật gù, ở trong mắt hắn, nếu như Vương Tiến Quân không đến mới kỳ quái nhất. Một khối đã qua ba, Lý Dương chỉ nói một câu, liền dẫn đầu đi tới. Lý Tuyết Dung cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt, cũng là một mặt ôn hòa đi tới. Các ngươi tới, Vương Tiến Quân nghe được tiếng bước chân, cũng không quay đầu lên tiếng chào hỏi, phảng phất biết là ai. Sự tình đã qua những ngày gần đây, còn có thể kiên trì đến tế bái, ngoại trừ Lý Dương cùng Lý Tuyết Dung ngoại, không làm hắn nghĩ. Một khối bái đi. Gia Gia trước kia thích nhất xem ba người chúng ta đồng thời chúc Tết dập đầu. Vương Tiến Quân như trước là quỳ, hơi di chuyển vị trí, đem hai bên trái phải trở nên trống không. Ừ, Lý Dương không nói gì, dựa theo thời trẻ ký ức, tự giác quỳ đến bên trái. Lý Tuyết Dung đến bên phải. Ba người một khối tầng tầng hướng bia mộ dập đầu, phảng phất thật sự về rốt cuộc thì. Chỉ có điều hiện tại không phải chúc Tết. Là tế bái. Chương 127, một chén nhị hoa đầu. Lý Dương, Lý Tuyết Dung, Vương Tiến Quân, thời gian qua đi 5 năm, nguyên tưởng rằng cũng không tiếp tục khả năng tụ tập cùng một chỗ, không nghĩ tới hôm nay càng lại lần nữa tụ ở cùng nhau. Tình thân không phải nói đoạn liền năng lực đoạn, ở ba người trong lòng đều lẫn nhau liên tiếp một cái cảm tình tuyến, Vương Kiến Quốc tạ thế như là chất xúc tác, nhượng này cái cảm tình tuyến lần thứ hai hiện lên. Tế bái xong xuôi, lại có thêm không muốn, cũng cuối cùng cũng có tản ra này nhất thời. Cùng đi đi thôi, Vương Tiến Quân xuất mở miệng trước, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về phía Lý Tuyết Dung. Lý Dương chắc chắn sẽ không từ chối chính mình, nhưng thua thiệt quá nhiều tiểu muội, liền không nhất định. Lần thứ nhất. Đây là Lý Tuyết Dung lần thứ nhất chính diện đối diện Vương Tiến Quân, nàng phát hiện tên ghê tầm này, mấy ngày nay nhưng cùng biến thành người khác tự, dị vãng này trường tiêu căng khó thuần trên mặt, tràn đầy cô đơn. Đúng rồi, mấy ngày nay không chỉ có chính mình mất đi người thân, Vương Tiến Quân cũng vậy. Hơn nữa, Vương Tiến Quân mới thật sự là người thân. Lý Tuyết Dung lòng sinh không đành lòng, theo bản năng liếc nhìn Lý Dương, người sau trùng nàng gật gù. Này, đi thôi, Lý Tuyết Dung lúc này mới đáp ứng. Hảo nhết. Vương Tiến Quân đáp một tiếng, trên mặt lộ ra vui sướng, đây là hắn mấy ngày đến lần thứ nhất cười. Ba người một đạo, như tản bộ tự hướng về bên trong huyện thành đi đến, trong lúc Lý Dương hội tâm không nói gì, đem quyền lên tiếng giao cho Vương Tiến Quân cùng Lý Tuyết Dung. Cái kia đóng băng 5 năm xa lạ, chính ở một chút hòa tan. Lý Dương tin tưởng tiêu tan hiểm khích lúc trước là chuyện sớm hay muộn, tiểu muội tính cách căn bản không chịu nổi không ngừng lấy lòng Vương Tiến Quân. Nay không, ở Vương Tiến Quân xem thường nỗ lực, tiểu muội cũng dần dần có đáp lại. Quan hệ hòa hoãn không ít, trải qua có thể triển khai bình thường đối thoại giao lưu. Ta mời các ngươi ăn cơm đi. Vương Tiến Quân còn đang cố gắng. Chuyện này Lý Tuyết Dung hiển nhiên muốn cự tuyệt, cũng là thật không thấy ngon miệng. Vương Tiến Quân cầu viện tự nhìn về phía Lý Dương. Ăn chay Lý Dương đơn giản hơn. Một câu nói trực tiếp nhảy đến cơm nước vấn đề lên. Nói thật, hắn cũng không thấy ngon miệng. Ăn chay Vương Tiến Quân gật đầu liên tục. Liên như vậy, Lý Tuyết Dung bị hai người ấm ở mang vào một quán cơm trong, điểm bốn đạo thức ăn chay, tứ bát cơm thẻ, Vương Tiến Quân còn cố ý ám dặn chủ quán, cơm nước muốn chậm một chút trên, còn muốn một bình nhị hoa đầu. Rượu, là chất xúc tác. Ba người vây quanh tiểu trác ngồi xuống, Lý Dương cùng Lý Tuyết Dung ngồi một bên, Vương Tiến Quân ngồi đối diện, trên bàn chỉ có lượng đĩa dưa muối. Một bàn hạt lạc, một bình nhị hoa đầu. Người muốn uống rượu. Đương nhìn thấy say rượu, Lý Tuyết Dung liền nhíu lên lông mày. Vương Tiến Quân gật đầu nói, mấy ngày nay không uống rượu, ta thực sự ngủ không được. Nghe vậy, Lý Tuyết Dung lại là không đành lòng, há miệng trung quy vẫn không có từ chối. Chỉ là nàng nhìn về phía Lý Dương, nói, ca, ngươi cũng không thể uống rượu. Ta không uống vốn là không uống rượu, Lý Dương, ở tiểu muội trước mặt đương nhiên sẽ không uống. Bởi vì Lý bảo nguyên nhân. Người cả nhà đối với rượu đề tài khá là mẫn cảm, phảng phất chỉ lo Lý Dương cũng sẽ biến thành sâu rượu, từ tiểu nghiêm cấm Lý Dương uống rượu. Mà lệnh cấm này, không chỉ có Lý Tuyết Dung, Trương Hiểu Mai, liền ngay cả Lý Bảo đều ở nghiêm ngặt chấp hành. Lý Dương bản thân đối với rượu xác thực không hảo cảm, ngoại trừ rất ít mấy lần tất yếu trường hợp ngoại, có thể không uống liền không uống. Mà am hiểu sâu vững vàng chi đạo Vương Tiến Quân, cũng không có tiến một bước mời rượu, chỉ là cơm điếm lao bản rất có nhãn lực giới bưng lên ba cái chén rượu. Từng cái đặt tại ba người trước mặt, còn uống không uống, vậy thì là từng người sự tình. Ngược lại Vương Tiến Quân trải qua mở uống, trên bàn ăn sáng một miệng không nhúc đích, rượu đế cũng đã một chén vào bụng, hơn nữa còn là một miệng mượn, xem ra rất dò người. Mà ở trong mắt Lý Tuyết Dung, đây chính là điển hình mượn rượu dội sầu. Muốn nói hai câu, rồi lại không đành lòng nói. Quên đi. Lý Tuyết Dung đáy lòng thở dài, không có lại ngăn cản, ai trong lòng không có sầu, nàng sầu đồng dạng không thể so Vương Tiến Quân thiếu. Nàng cũng mất đi Gia Gia. Xúc cảnh sinh tình. Sầu ý dâng lên. Sau đó lại đang Vương Tiến Quân hết sức dưới sự dẫn đường, càng là liền nàng cũng uống lưỡng chén, ở cảm giác say thôi hòa dưới, nàng đấy lòng khổ cùng sầu cũng hết thể phát tiết ra. hai người đối ẩm, đối thoại, máy hát triệt để mở ra, quan hệ càng hơn trước. Chỉ có Lý Dương yên lặng nhìn, hắn không muốn nhượng tiểu muội uống rượu, nhưng vào lúc này uống điểm cũng là chuyện tốt, như nhờ vào đó triệt để hòa hảo, dưới suối vàng có biết sư phụ nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Từ này trương thẻ ngân hàng trên, Lý Dương nhìn ra được, Vương Tiến Quân như trước là sư phụ yêu nhất cháu trai ruột. Sư phụ luôn luôn gắn bướng, như này trương thẻ ngân hàng thật sự không sạch sẽ, lấy tính tình của hắn sợ là sẽ phải trực tiếp báo cảnh sát, có thể cuối cùng nhưng chỉ là gọi Lý Dương tiêu hủy. Tình thân, có thể thấy được chút ít. Lý Dương im lặng không lên tiếng, nhưng không có nghĩa là hắn trải qua bị không để ý tới, rất nhanh, hắn cũng gặp phải Vương Tiến Quân mời rượu. Lý Dương trước tiên không nhìn rượu, trước tiên xem người. Vương Tiến Quân con mắt thoáng đỏ lên, thanh âm nói chuyện rõ ràng trở nên thô to, hiển nhiên là uống nhiều rồi. Hay là nói vừa nãy là muốn mượn rượu hòa hoãn cùng tiểu muội quan hệ, như vậy hiện tại trải qua là đùa mà thành thật, thật sự biến thành mượn rượu dội sầu. Còn bên cạnh, tiểu lượng kém hơn rất nhiều Lý Tuyết Dung liền càng không cần phải nói, sớm đã bị mang vào câu Lý đi tới. Mượn rượu dội sầu à? Lý Dương nhìn chằm chằm này chén rượu, phảng phất đang tính toán chén rượu này đến cùng năng lực dội tức bao nhiêu sầu. Uống nha! Ngươi còn sợ ta cho trong rượu hạ độc hay sao? Vương Tiến Quân cảm giác say dâng lên, giọng thô to, nói chuyện cũng càng ngày càng không kiêng dè gì. Lý Tuyết Dung có chút uống nhiều rồi, tay nằm ở trên bàn, chống đỡ trở nên mơ màng đầu, đối với bên người sự tỉnh cùng người, rõ ràng mất đi phán đoán cùng can thiệp năng lực. Phàm là nàng hơi hơi tỉnh táo điểm, Vương Tiến Quân chén rượu này đều sẽ không thành công. Đúng, Vương Tiến Quân thành công. Này chén rượu thành công đưa đến Lý Dương trên tay. Không nên đã quên. Sâu. So. Không chỉ có Vương Tiến Quân có, Lý Tuyết Dung có, Lý Dương cũng có. Chỉ là hắn áp chế càng sâu hảo thôi, nhưng ở trước mắt, thành công bị xúc động đến. Chén rượu không phải chuyên dụng rượu để chén, mà là thuộc về một lần bộ đồ ăn trong mang vào chén rượu, một chén rượu đại khái hai lạng bán, Lý Dương bưng lên đến, trực tiếp một miệng nuốt xuống. Giáp nhị hoa đầu uống cạn, trong nháy mắt kích thích lên nhũ đầu cùng khoang miệng không khỏe. Hô Lý Dương thở ra một hơi, không phải rất quen thuộc cái này mùi vị. Mà cay độc mùi rượu càng là theo hô hấp, tràn ngập ở trong người, khoang miệng, xoang mũi, phảng phất hắn hiện tại mỗi lần hô hút một ngụm, đều mang theo nồng đậm cảm giác say. Hảo như liền hô hấp, đều ở uống rượu. Chương 128, một chén nhị hoa đầu, hoàn. Lý Dương cảm giác thị lực của chính mình, dần dần mà có chút mơ hồ, đầu lưỡi không tên mà ở tê dại, trong cơ thể tràn ngập mùi rượu phảng phất hóa thành từng luồng khí lực, nhuộm thân thể của hắn đều ở vi vi ma túy trong. Thời khắc này, Lý Dương cảm giác mình hảo như đã biến thành đại lực sĩ, cả người tràn ngập sức mạnh. Ha, ha, ha ha ha. Đức Quang tiếng cười lớn, đột nhiên từ Lý Dương trong miệng phát sinh. Trong tiệm cơm cái khác chính ở yên tĩnh ăn cơm khách mời, không nhịn được nhìn về phía Lý Dương này chắc. Lý Tuyết Dung cũng nghe được, nhưng cồn ma túy dưới, nàng có chút phản ứng chậm chậm nhìn về phía Lý Dương. Vương Tiến Quân nhưng là không thèm để ý, nam nhân mà, giọng hơi lớn có cái gì kỳ quái. Được. Hắn lại cho Lý Dương chén rượu đổ đầy rượu, sau đó lại bưng lên chính mình chén rượu, muốn cùng Lý Dương chạm một cái. Nhưng hắn thất vọng rồi. Lý Dương lúc này căn bản không phản ứng hắn, mà là nghiêng cổ, nhìn mình giơ lên tay, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, mê hoặc, vẻ mặt mở mịt. Hậu khí thối, thật kỳ quái. Ngươi nói cái gì? Vương Tiến Quân hoàn toàn nghe không hiểu hắn đầu lưỡi lớn nói. Hậu khí thối, thật kỳ quái, ta thật sao, làm sao, có. Hai thú, tay. Lý Dương phất phất tay, trước mắt hai cái tay không những không có giảm bớt, trái lại còn biến hóa thêm một con. Mà vẹn vẹn này vung tay lên động tác, ở trong mắt người ngoài quả thực là ở luân cánh tay, đồng thời tay còn va vào Vương Tiến Quân chén rượu trong tay, chén rượu trực tiếp bị đánh bay. Mà Lý Dương không hề có cảm giác gì. Hắn hay vẫn là vừa nãy vẻ mặt, nhìn mình tay, phảng phất còn ở xoắn suýt hai cái tay cùng kẻ cắp, sau đó lại hảo như rất không tin tà tự đánh về bàn. Vâng. Bàn tay mạnh mẽ đập trúng mặt bàn, phát sinh điếc thai đánh ra tiếng, trên bàn ăn sáng cùng nhau chấn động, trong đó một tờ hạt lạc tất cả đều đánh bay ra ngoài. Trong tiệm cơm, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Đây là nháo loại nào? Kèn kẹt. Mọi người con mắt một đột, chỉ thấy này trên mặt bàn càng là xuất hiện vết rách. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ta dựa vào, thật sự giả. Mặt bàn đều cho đập nước. Đùa giỡn chứ? Khiếp sợ tiếng không ngừng, càng có người hiếu kỳ mô phỏng theo Lý Dương. Cũng vô vô mặt bàn, có thể mặt bàn không có việc gì, ngược lại là chính mình tay, đau đến suýt chút nữa rơi nước mắt. Cơm điếm lao bản bước nhanh đi ra, vẻ mặt đau khổ, nghĩ tới đi, lại không dám đã qua. Đọc truyện tại. Hắn sợ sẽ chính mình đi tới sau, hội như bản kia diện tự bị Lý Dương đập. Vành. Lý Dương lại vô một trường, khí tức trong người chính khi theo rượu kính cao tốc phát ra. Mà này trải qua vết rách mặt bàn lần này triệt để nứt ra nhạc, từ ở giữa nứt thành mấy biện, trên mặt bàn ăn sáng, bộ đồ ăn, chén rượu hào 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 nát một chỗ. Một bên ông chủ tâm, ở tích huyết, mà uống đầu Vương Tiến Quân cùng Lý Tuyết Dung, cũng hoàn toàn bị thức tỉnh. Này, này, sao? Vương Tiến Quân túi đầu nhìn tàn tạ mặt đất, nhìn lại một chút Lý Dương, một mặt một bức. Mời rượu mà thôi mà, không uống chứ, không cần thiết nổi giận như vậy chứ. Ca đồng dạng thức tỉnh Lý Tuyết Dung, có chút trong lòng run sợ nhìn Lý Dương. Làm gì? Lý Dương rốt cục không lại đầu lưỡi lớn, nhưng âm thanh hầu như là gọi ra. Cái kia Lý Tuyết Dung ấp úng, phảng phất muốn nói cái gì, lại không dám nói. Nói chuyện với ta còn Lý Dương hảo như băng tử kẹp lại tự. Cái kia từ nói thế nào tới? Lý Dương đầu hảo như hộp băng, quên muốn nói tử. Hắn có chút buồn phiền gõ gõ đầu, phát sinh bang bang vài tiếng vang, nhìn ra những người khác không nhịn được lo lắng, cái tên này có thể ngàn vạn bị đem mình gõ chết rồi. Lý Dương rất khổ não, hắn cảm thấy đến đầu của chính mình đột nhiên cùng giấy trắng như thế, muốn nói từ ngữ làm sao cũng không nhớ ra được. Không phải chứ, ngươi này liền uống nhỏ nhặt. Mới một chén. Vương Tiến Quân cuối cùng cũng coi như từ Lý Dương dáng vẻ trên nhìn ra điểm ấy, khiếp sợ không gì sánh nổi nói. A, ngươi nói vật gì? Lý Dương hướng Vương Tiến Quân hô một câu, sau đó hướng hắn đi tới, bước chân chấn động, rơi xuống đất mạnh mẽ. Này nơi nào như là câu hỏi, ngược lại giống như là muốn đánh nhau. Không, không cái gì. Vương Tiến Quân rụt đầu một cái, không dám trêu hiện tại Lý Dương. Khá lắm, này ăn cơm dùng bàn, hai trưởng liền cho đập hỏng rồi, này nếu như đánh vào người trên người, tối thiểu phải ở nằm bệnh viện mấy cái nguyệt. Vương Tiến Quân đấy lòng không ngừng được thầm nói, cái tên này công phu, lại lợi hại đến mức độ này. Mà một bên, Lý Tuyết Dung xem Lý Dương sự chú ý trải qua chuyển hướng Vương Tiến Quân, nói thầm một tiếng cơ hội tốt, bước nhanh đổi tới, bay thẳng đến Lý Dương sau gáy một đòn. Lý Dương thân thể mềm nhũn, nhất thời mất đi ý thức ngã xuống. Lý Tuyết Dung tay mắt lanh lẹ, vội vã tiếp được hắn sắp ngã xuống đất thân thể, nâng dậy đến. Ai? Nhìn Lý Dương một mặt men say, Lý Tuyết Dung không nhịn được sâu sắc thở dài. Nhật phòng dạ phòng, hay vẫn là không phòng vệ, đều do ngươi Lý Tuyết Dung trách cứ hướng về Vương Tiến Quân. Này, ta Vương Tiến Quân vô lực biện giải, cuối cùng hay vẫn là vô lực biện xuất một câu. Ta xin thề, ta muốn sớm biết hắn điểm ấy tử lượng, còn sái rượu phòng, ta tuyệt đối không với hắn uống rượu, lại nói rồi, một đại nam nhân, hai lạng bán liền như vậy. Cũng quá khuyết đại đi. Chuyện ngươi không biết, nhiều lắm đấy. Lý Tuyết Dung mạnh mẽ lườm hắn một cái. Cái kia hai vị, các ngươi xem tiền này ông chủ cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội nói chén vào. Hai người lúc này mới phát hiện. Trong tiệm cơm tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ chính mình. Người trả tiền. Lý Tuyết Dung thật không tiện cúi đầu, vất vả đỡ Lý Dương đi ra ngoài, đem trả tiền nhiệm vụ giao cho Vương Tiến Quân, mà người sau đang nhanh chóng trả tiền sau, vội vàng đuổi theo. Ta giúp ngươi. Hai người mất công sức đem Lý Dương phủ nhập một gia khách sạn, liền Lý Dương dáng vẻ hiện tại, Lý Tuyết Dung cũng không dám mang về nhà. Khách sạn trên giường lớn, Lý Dương rất yên tĩnh nằm, so với vừa nay điên, quả thực như hai người khác nhau. Hắn ngủ. Ngủ rất say rất thơm. Đồng thời còn mơ một giấc mơ, hắn mơ thấy sư phụ, chính một mặt nghiêm túc nhìn mình, mà chính mình chính ở hướng về sư phụ diễn luyện quyền pháp. Chương 129, lần thứ 5 xuyên qua. Nhập đêm. Lý Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở khách sạn trên giường lớn. Đây là... Lý Dương từ trên giường ngồi dậy, chăn từ trên người lướt xuống, một mặt mở mịt. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Gian phòng là tiêu, hai tấm giường. Bên cạnh giường trên nằm Lý Tuyết Dung, cũng ngủ. Tiểu muội, tỉnh lại đi. Lý Tuyết Dung không tỉnh. Đừng quên, này nơi trước cũng có chút uống nhiều rồi, này vừa cảm giác cũng ngủ rất say xưa. Lý Dương đã qua đầy hai lần, tiểu muội, tỉnh lại đi. Ca, ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi, chúng ta về ra ba. Lý Tuyết Dung lúc này mới mơ hồ tỉnh lại, vừa nhìn đến Lý Dương sau, liền chủ động nói rằng. Vương Tiến Quân tiểu tử kia chạy đi đâu rồi? Đem ngươi qua chén, hắn liền như thế chạy. Lý Dương rất khó chịu đạo, rất nhiều một luồng tìm Vương Tiến Quân tính sổ tư thế. Đều sắp buổi tối, hắn đương nhiên là trở lại Lý Tuyết Dung chuyện đương nhiên đạo, chỉ điện thoại di động trên màn ảnh thời gian. Lý Dương vừa nhìn. Đều hơn 6 điểm, giờ. Người cho rằng đây. Lý Dương sờ đầu một cái, vẫn đúng là không cảm thấy thời gian trôi đi, chỉ cảm thấy đầu nở, trong miệng đầy giấy làm ác mùi rượu, nhượng hắn rất không thoải mái. Xem ra, ta cũng uống nhiều rượu a. Lý Dương xoa xoa đầu, than thở. Đối với uống rượu say sau sự tình, càng là chút nào đều không nhớ rõ. Lý Dương vẫn chưa kỳ quái. Nay cũng không phải hắn lần thứ nhất uống rượu, hắn cũng biết chính mình có uống rượu say không ghi việc tật xấu, ta đến cùng uống bao nhiêu? Lý Dương một bên xoa nửa đầu, một bên tò mò hỏi. Lý Tuyết Dung mí mắt run lên, nói, rất nhiều. Ác, rất nhiều là bao nhiêu? Ai nha, không cần lo những cái kia rượu sự tình, ngược lại chính là uống rất nhiều. Lý Tuyết Dung phảng phất không muốn đối với chuyện này nhiều tán gẫu, còn lộ ra rõ ràng vẻ chán ghét. Lý Dương tỏ ra là đã hiểu, dù sao trong nhà trải qua có một cái sâu rượu, làm sao thay đổi cũng thay đổi không xong, yêu ai yêu cả đường đi dưới đều đối với chính mình uống rượu quản được rất nghiêm, đây là người trong nhà quan ái chi tâm, Lý Dương đương nhiên có thể hiểu được. Bản thân của hắn cũng căm ghét sâu rượu. Hảo, không đề cập tới Lý Dương chủ động bỏ qua này cha. Nghe vậy, Lý Tuyết Dung thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn đúng là sợ Lý Dương hội nhờ vào đó đối với rượu sản sinh hứng thú, đều nói cha nào con ấy, vì lẽ đó vừa nhắc tới rượu, nàng liền trở nên đặc biệt mẫn cảm, nàng có thể hiểu rất rõ Lý Dương, chính là bởi vì hiểu rõ, mới không ăn ngay nói thật, chỉ sợ Lý Dương biết chính mình tiểu lượng kỳ kém, tính bướng bỉnh tới để tâm vào chuyện vụn vặt. Đến lúc đó, lại gây ra một cái sâu rượu đến. Nay không chỉ có là nàng, cũng là Trương Hiểu Mai một đám người biết chuyện vô số năm qua quán triệt phương châm. Về nhà ba Lý Dương chủ động nói, mới vừa đi ra đi hai bước, thân thể loáng một cái suýt chút nữa không ngã trên mặt đất. Lý Tuyết Dung tay mắt lanh lẹ, đúng lúc đỡ lấy hắn, ngươi năng lực được không? Đùa giỡn, ta khi nào không được quá. Lý Dương đẩy ra tay của nàng, kiên trì chính mình bước đi. Lý Tuyết Dung cẩn thận từng ly từng tí một theo. Quầy hàng ở đâu? Ta đi trả tiền. Không cần không cần, Vương Tiến Quân đã sớm phó trả tiền. Toán tiểu tử kia còn có chút lương tâm, vê đút cờ ở đâu? Bên kia. Liên như vậy, hai người đi ra khách sạn, đương hô hấp đến ngoại giới mới mẻ không khí, Lý Dương toàn bộ người cũng thoải mái chút, về đến nhà sấn cha mẹ không ở, lại là đánh răng, lại là rửa ráy, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi một thân mùi rượu. Liên như vậy, ngày đó còn đều là hể vải suy sụp. Mãi đến tận ngày thứ hai mới triệt để thoát khỏi say rượu di chứng về sau. Bất quá, kinh như thế nháo trò, ba người đấy lòng khổ sở đúng là thư phát tài rất nhiều, tâm tình triệt để ôn hòa hạ xuống, mãi đến tận trên lưng bọc hành lý lần thứ hai ly ra. Về đến Thượng Vinh Thị. Trước tiên, Lý Dương không phải về trường học, mà là trước tiên kiểm tra quan tài đen. Khoảng thời gian này không ở, chi nhánh đều do Trương Toàn làm chủ, Lý Dương vẫn đúng là sợ tối quan hội có ngoài ý muốn, khi hắn nhìn thấy quan tài đen bình yên vô sự sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Ồ! Xuyên qua trị giá gia tăng rồi. Kiểm tra sau, Lý Dương kinh ngạc phát hiện xuyên qua trị giá gia tăng rồi, tăng cường đến khoảng 7 phần 10. Này ngược lại là niềm vui bất ngờ, cũng không biết còn có thể hay không tăng cường. Lý Dương suy nghĩ một chút, lại là đợi mấy ngày, có thể phát hiện quan tài đèn không hề sau khi biến hóa, liền từ bỏ nghiên cứu tâm, ngược lại chuẩn bị lần thứ 5 xuyên qua. Vật tư sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đều là sẵn có, căn bản không cần chuẩn bị. Lý Dương trực tiếp vác lên túi hành lý, ở khai giảng ban đêm hôm ấy, chờ tiểu muội cùng Trương Toàn đều ngủ, liền bắt đầu xuyên qua. Nam nhập quan tài đen trong. Lý Dương tay Lý nắm một bình nhỏ, bên trong tất cả đều là chính hắn huyết. Vặn ra nắp bình, ở trên tay đổ ra vài giọt sau, lao ở xuyên qua bàn trên. Sau đó chính là chờ đợi. Ở hắc không rét đậm quan tài đen trong, Lý Dương chỉ chờ vài giây nhìn thấy xuyên qua trị giá trong nháy mắt giảm thiểu, do khoảng 7 phần 10 rơi đến khoảng 5 phần đồng thời biến thành màu xám. Tiến vào làm lệnh thời gian, liền biết quá trình chuyển kiếp kết thúc. Lý Dương mở ra quan tài đen, nhất thời trước mắt rộng rãi sáng sủa, cũng không tiếp tục là trong nhà phòng dưới đất. Lục lục xun xuê cỏ dại tô điểm ở chọc lốc núi đá, màu xanh lục cùng hoang vu sóng vai. Đây là một tòa hoang sơn giã lĩnh, ở mặt trời chiếu xuống, từng luồng nhiệt ý kéo tới. Lại là hạ thiên, cũng còn tốt ta lúc này chuẩn bị thỏa đáng. Lý Dương nói thầm một tiếng, từ quan tài đen trong bò lên. Trên người hắn xuyên chính là màu trắng ngắn tay. Màu lam nhạt bảy phần khố, chính là hạ thiên trang phục, cùng cái này thế giới mùa vừa vặn xứng đôi. Coi như thất không xứng với cũng không liên quan, hắn trong bao còn có những mùa khác quần áo, xuân hạ thu đông đầy đủ mọi thứ, mỗi lần dạng hai bộ còn năng lực tắm rửa. Ôm lấy túi hành lý, nhảy ra quan tài đen ngoại, Lý Dương đầu tiên là dùng kính viễn vọng hướng xung quanh đánh giá một tí. Rất tốt. Tờ mờ không có bất kỳ ai. Lý Dương tại chỗ lấy 360 độ quay một vòng, kính viễn vọng không buông tha bất luận cái nào góc độ. Đừng nói là người, liền gia đình cũng không thấy. Bang bang. Lý Dương dùng tay vỗ vỗ quan tài đen, ngươi liền không thể hướng về nhiều người địa phương xuyên một xuyên, này Hoàng Sơn giã lĩnh, ngươi nhượng ta một cái người sao chỉnh. Hồi tưởng này 5 lần xuyên qua trải qua. Lần thứ nhất xuyên qua đến sương mù sơn mạch bên trong thung lũng, lần thứ 2 xuyên qua đến không người rừng rậm, lần thứ 3 cảnh tối lửa tắt đèn lòng cổ than, lần thứ 4 đường cao tốc ngoại, lần thứ 5 rừng núi hoang vắng. Lý Dương có vẻ như lấy ra một điểm môn đạo. Quan tài đen sợ người lạ. Xem ra ngươi yêu thích yên tĩnh, không muốn hướng về nhiều người địa phương tụ tập, không sai, giống như ta, ta cũng là cái yêu thích yên tĩnh mỹ nam tử. Bất quá, điều này cũng không làm khó được ta. Lý Dương tự tin nở nụ cười. Mở ra túi hành lý lật qua lật lại, móc ra một cái màu trắng. Kèn đồng. Chính là thường thấy nhất kèn đồng. Lý Dương đối với kèn đồng có chút tình kết, đang giúp trong nhà làm việc thì còn mang theo kèn đồng đi ra ngoài thu quá phế phẩm. Hiện tại một lần nữa bắt đầu, hắn suýt chút nữa liền hô lên một câu, thu phế phẩm thu sắt vụn thu cửu tivi cửu tủ lạnh cửu máy giặt đi. Bộ này từ, Lý Dương đều còn rõ ràng nhớ tới. Bất quá là người xuyên Việt, hắn có thể không có hứng thú đem trong nhà chuyện làm ăn phát triển trở thành vượt thế giới xí nghiệp. Đem kèn đồng đối với ở bên mép, Lý Dương cố ý đứng ở quan tài đèn trên, đang cao mà nhìn, mắt nhìn phương xa, há mồm hô. Có ai không? Có hay không người a? Kiếm tiền rồi. Âm thanh xuyên thấu qua kèn đồng truyền ra cực xa. Lý Dương hô vài tiếng sau dừng lại, sau đó cười ở quan tài đèn trên, một bên phơi nắng, một bên chờ đợi có người xuất hiện. Chương 130, Hật Kỳ. Lý Dương một bên các loại, một bên còn thỉnh thoảng dùng kèn đồng gọi vài tiếng. Liên như vậy, vẫn đang đợi. Mặt trời lặn tây sơn, chỉ để lại nhàn nhạt tà dương, đem Lý Dương cùng quan tài đen bóng dáng kéo đến thật dài, trùng trông lên nhau, phảng phất nước sữa hòa nhau. Quan tài đen trên, uống còn lại nửa dưới nước suối, xé ra thịt bò khô đóng gói túi, trên đất còn linh tinh rải rác vài tờ mì ăn liền túi, nhìn dáng dấp là làm ăn. Lý Dương nằm nghiêng ở quan tài đen đầu trên, trong miệng nhai nửa cái thịt bò khô, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Một ngày đã qua, mà ngay cả không có bất kỳ ai, cái này gọi là hắn làm sao chịu nổi. Nhân loại đều chết hết sao? Lý Dương cầm lấy bên người kèn đồng, phát tiết tự hướng thiên hô to. Đừng nói, lúc này thật có động tĩnh, đồng thời liền bản tôn cũng xuất hiện. Chỉ là cùng Lý Dương tưởng tượng có chút chênh lệch. Cao chừng khoảng 50 cm, âm ú con mắt màu xanh lam thỉnh thoảng lóe qua từng trận hung tàn vẻ, xám trắng giao nhau bộ lông cho một loại hùng tráng cảm giác, nó chính bước động mạnh mẽ tứ chi hướng Lý Dương đi tới. Đây là một con. Ồ, Hật Kỳ. Lý Dương kinh ngạc nói, một chút liền nhận ra được. Làm người hiện đại, đối với trong truyền thuyết hai hà, đương nhiên sẽ không xa lạ, hơn nữa Lý Dương quan sát được nó cái bụng khô khát, hẳn là đói bụng hồi lâu, có vẻ như liền nhanh chóng chạy trốn thể lực đều không còn, chính chậm rãi mà đến. Cự ly rút ngắn. Lý Dương nhìn ra rõ ràng hơn. Nay Husky rất có khí thế, vẫn đúng là như lang, mắt phải vị trí trên còn có một đạo ba, chà chà. Husky đang đến gần Lý Dương sau, thử răng, ngụm nước chảy ra, một đôi con ngươi màu xanh lam trong toát ra khát máu mùi vị. Lại như Lý Dương nhìn thấy, nó đói bụng, rất đói rất đói. Toát toát toát. Lý Dương trong miệng phát sinh đùa cầu âm thanh, đem trong miệng ăn còn lại nửa cái thịt bò khô cầm ở trong tay, tả hữu lay động hai lần, sau đó ném đã qua. An đi, hai ha, ở này hoang sơn giã lĩnh năng lực gặp phải, chúng ta cũng coi như hữu duyên. Ân, cái này thế giới có chó hoang, nói không chắc lại là cái hiện đại thế giới. Lý Dương từ một cái Husky trên người phân tích ra một chút đầu mối. Nhưng nhìn thấy Husky không hề động tác. Đối với này nửa cái thịt bò khô không thèm nhìn một chút, này một đôi âm u con mắt màu xanh lam như trước trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Như trước đang nhai răng. Không ăn còn lại sao? Lý Dương có chút bất mãn thầm nói, xoay người muốn bắt chưa mở ra thịt bò khô. Ngay khi này xoay người, Husky rốt cục chuyển động, một tí hướng Lý Dương vồ tới, trong miệng tiếng gào thét trầm thấp, nhượng Lý Dương triệt để rõ ràng. Nó xác thực rất đói, nhưng nó không phải muốn ăn thịt bò khô, nó là muốn ăn chính mình. Cho ngươi thịt bò khô không ăn, muốn ăn láo tử. Ngươi bạch nhãn lang. Lý Dương giận dữ hét, phản ứng hơn người ở quan tài đen trên một lăn, lăn rơi trên mặt đất, trên núi cục đá lạc đến thân thể đau đớn. Mà này Husky hiển nhiên tinh thông đi săn chi đạo, bổ một cái không trúng sau, rơi vào quan tài đen trên, sau đó ninh đầu lần thứ hai hướng Lý Dương bổ tới. Nếu như không phải đói bụng đến phải vô lực, tốc độ của nó, lực buộc phát hoàn toàn không chỉ như thế. Ta đánh ngươi bạch nhãn lang. Lý Dương thấy mình tránh không thoát. Hai chân hướng trên giẫm một cái hướng thiên chân, mạnh mẽ đạp hướng về Husky bụng. Chuyển của tôi nét. Một cước đạp trúng. Hống hống hống. Husky liên tục gào thét, không để ý bụng trong kích, vẫn cứ đẩy Lý Dương cất diện, quay đầu há mồm, liền hướng Lý Dương bắp đuổi thịt trên tắt tới. Này hung ác dáng vẻ, nếu là bị cắn trúng, Lý Dương trên đùi nhất định phải đi một miếng thịt. Thậm chí bị cắn đứt chân. Đi ngươi mẹ. Lý Dương hai chân giảo cùng nhau, gắt gao giá trụ Husky bụng. Lần đầu cùng dã thu tranh đấu. Lý Dương không hề kinh nghiệm, phảng phất cũng hóa thành dã thú tự, thân thể một ninh, ngược lại, trực tiếp đem Husky đánh gục đã qua. Một đôi nắm đấm mạnh mẽ hướng Husky đỉnh đầu ném tới. Một quyền đập trúng. Tê, cứng quá. Lý Dương nắm đấm tê dần, này Husky xương sọ độ cứng vượt quá tưởng tượng nạnh, cũng may hắn nhưng là luyện được khí tức võ giả. Khí tức toàn lực dung ra. Chính bộc lộ bộ mặt hung ác, chuẩn bị trực tiếp cắn Lý Dương nắm đấm Husky nhất thời bị đánh ngất xỉu đã qua. Này đều chết không được. Lý Dương từ dưới đất bò dậy, lại cho hả giận tự hướng Husky trên người đạp một cước, lúc này mới buông tha Husky. Bạch Nhãn Lang, nếu không là đại ca sẽ không nấu ăn, ngay tại chỗ nấu ngươi. Lý Dương xì một tiếng, từ túi hành lý trong móc ra dây ni lông, đánh cái trước bế tắc, chụp vào Husky trên người, cẩn thận kiểm tra xác định nó không tránh thoát sau mới yên tâm. Lần này, kéo quan tài đen ra súc có Lý Dương thỏa mãn vỗ vỗ tay. Tuy rằng không tìm được người, nhưng năng lực bắt được một cái Husky cũng xem là tốt. Từ khi Alin thế giới sau khi trở lại, Lý Dương liền đối với cẩu cao liếc mắt nhìn, hắn còn nhớ vậy chỉ có thể kéo động quan tài đen huyết chó săn, tương tự là cẩu, không đạo lý trước mắt này cái liền không được. Lý Dương nhưng là có căn cứ. Theo lý mà nói, chó hoang hẳn là so với nuôi trong nhà cẩu càng có sức lực, lẽ ra có thể kéo động quan tài đen mới đúng, bất quá này cẩu gầy điểm, trước tiên cần phải cho nó ăn no. Hoàng đế không kém đói bụng binh, đạo lý này Lý Dương hay vẫn là hiểu, lại từ túi hành lý trong móc ra một túi hoàn toàn mới thịt bò khô, lại sẽ Husky đạt tỉnh. Này, biết ngươi kiêng ăn, mới cho ngươi lái một túi, gần như phải, ăn no cho ta kéo quan tài đen. Lý Dương đem miệng túi xé ra, đem hết thảy thịt bò khô ngã vào Husky trước mặt, ra hiệu nó ăn. Lấy đức báo oán, trên đời này còn có ta tốt như vậy người sao? Lý Dương đang tự ta say sưa, phát hiện Husky đối với thịt bò khô một miệng không nhúc đích, túi đầu muốn cắn đoạn trên người dây ni lông, nhưng bởi vì góc độ vấn đề, làm sao cũng cắn không tới. Cuối cùng nó chỉ có thể ngẩng đầu lên hướng về phía Lý Dương liên tục gào thét, không ngừng hướng về Lý Dương vọt tới, nhưng mỗi khi bị dây thừng kéo lại, nhưng hay vẫn là chưa từ bỏ ý định trùng kích. Mạ đèo ỉn, còn muốn ăn ta? Lý Dương tức giận mắng một tiếng, nhìn chuẩn Husky dây rủa một cái lỗ hổng, một cước đạp đã qua. Lý Dương cũng không dám loạn đạp, nếu là không cẩn thận bị Husky cắn được, đó cũng không là đùa giỡn. Chịu một cước, Husky không những không thành thật hạ xuống, trái lại trở nên hung tàn hơn, lại là dây rủa, lại là trùng Lý Dương gào thét, đầu vòng tới vòng lui, muốn đi cắn vào Lý Dương còn muốn đạp tới được chân, nhưng đều là không cách nào thành công. Hào hung cẩu. Lý Dương nhíu nhíu mày, gặp này cẩu hung tính, hắn rất hoài nghi có thể hay không thuần phục. Lý Dương không phải tuần thú sư, đối phó tình huống như thế hắn chỉ có một cái biện pháp. Chính là đánh. Đánh phục con chó này, lúc nào này cẩu thành thật, cũng coi như chịu phục. Đừng tưởng rằng ta chỉ không được ngươi. Lý Dương xoay người từ túi hành lý trong móc ra một vật. Một cái súy côn. Đùng. Lý Dương vung một cái, gậy kéo dài một đoạn, sau đó liền hướng về Husky trên người bắt chuyện, mỗi một dưới đều gây nên Husky kêu thảm thiết cùng mãnh liệt phản công. Phản công càng lợi hại, Lý Dương đánh liền vượt tàn nhẫn, vừa đánh vừa chửi. Ta gọi ngươi muốn ăn ta, Bạch Nhãn Lang. Rất nhanh, Husky liền thoi thoát, vốn là rất đói nó, nơi nào chịu đựng được Lý Dương chớp mắt này hành hung, suýt nữa liền bị đánh chết. May là Lý Dương đúng lúc thu tay lại. Lại sẽ này một đống thịt bò khô đẩy lên trước mặt nó, ra lệnh, ăn. Husky không nhìn thịt bò khô, vẻ vải nằm trên mặt đất, mí mắt cụp xuống, cũng không núp đích. Người còn rất ngạo. Lý Dương thật không biết này Husky ở ngạo khí cái gì. Có cái gì có thể ngạo, ngươi chính là một cái người lấy oán trả ơn. Yêu có ăn hay không? Lý Dương từ bỏ, làm quy cao nhân loại, cùng dã lưu quá khó. Ngươi sẽ chờ chết đói. Ba Lý Dương đi quá mức, không tiếp tục để ý Husky. Một lần nữa nằm về đến quan tài đen trên. Lúc này sắc trời đã triệt để đen, Lý Dương nằm ở quan tài đen trên, ngắm nhìn bầu trời, nhìn lại một chút bên cạnh đổi khó có thể thuần phục Husky, đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Toại cầm lấy kèn đồng. Có hay không người a? Âm thanh xuyên thấu qua kèn đồng truyền đi. Bên cạnh hể bài Husky sau khi nghe, trong ánh mắt chảy ra rõ ràng ý sợ hãi, sợ đến cả người đều sù lông, chúng Lý Dương hể bài gầm nhẹ một tiếng. Hống. Câm miệng, có ngươi chuyện gì? Hống. Không tờ mờ gọi ngươi, nhượng ngươi câm miệng. Hống. 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 Lý Dương. Mạ đưa ỉn trí trướng. Lý Dương mắng to một tiếng, không thèm để ý này cái hai ha, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như biết, tại sao mọi người đều quản Husky gọi hai ha. Nó là thật tờ mờ hai ha. Chương 131, sói tới. Có ai không? Xuất đến kiếm tiền rồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lý Dương nhưng đang gọi. Bên cạnh Husky đã quen. Mặc cho tiếng kèn điếc thai đều không phản ứng chút nào. Này một đống thịt bò khô như trước không nhúc nhích. Hình ảnh phảng phất vào đúng lúc này bất động. Đông nhiên, Husky lỗ thai hơi động, chóp mũi tủng tủng, sau đó cảnh giác đứng lên, âm ú con mắt màu xanh lam ở buổi tối có vẻ đặc biệt chú ý, ở tòa ánh sáng. Xa xa, tương tự có từng đôi mắt đang phát sáng, phảng phất chịu đến cái gì hấp dẫn ở chạy về đằng này. Có ai không? Lý Dương âm thanh, xuyên thấu qua kèn đồng truyền ra cực xa. Xa xa này từng đôi mắt càng ngày càng gần, tiến tới lộ ra bộ mặt thật. Lang. Từng con lang. Là bầy sói. Có ai không? Lý Dương ở kêu to thì nằm ở quan tài đen trên ngắm nhìn bầu trời, cái góc độ này chỉ có thể nhượng hắn nhìn thấy tỏa ánh sáng tinh tinh, không nhìn thấy con mắt tỏa ánh sáng lang. Nhưng tiếp đó, nghe được. Có ai không? Gào. Một thanh âm vang lên triệt sơn dã tiếng sói tru, phảng phất đang cùng Lý Dương tiếng kèn đáp lời. Mẹ nó. Lý Dương bị sợ hết hồn, trực tiếp từ quan tài đen trên nhảy xuống, rốt cục nhìn thấy bầy sói. Có lang. Lý Dương hầu kết gian nan nhún dưới, một con lang không đáng sợ, nhưng đây chính là bầy sói, cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già, loạn lang. Năng lực cắn chết sư phụ già. Kết cục cũng không tốt. Mà Lý Dương ngay cả chạy trốn dự định đều không có. Chạy. Đùa giỡn, cùng một đám lang chạy. Coi như mệnh chết chính mình này hai cái ổ bạ chân, cũng khẳng định không chạy nổi bốn cái chân lang. Lý Dương rất có tự mình biết mình, cũng cấp tốc tỉnh táo lại, từ túi hành lý móc ra một vật. Một thanh thương. Bình tĩnh phân tích. 1, 2, 3. Tổng cộng 8 cái lang, ta thương lý có thập phát đạn, một khi nổ súng hơn nửa không về thời gian viên đạn. Thập bắn chết 8 lang. Lý Dương đến xuất kết quả, tuy rằng hắn thương pháp giống như vậy, nhưng phối hợp công phu, ma giới ẩn thân, cũng không phải là không sức đánh một trận. Không cần túng. Được. Lúc này, đối diện bầy sói lại có biến hóa, từ phía sau cùng lại chạy tới một con sói, khi này cái lang sau khi xuất hiện, phía trước bầy sói dồn dập tránh ra con đường. Đây là đầu lang. Điểm ấy không khó nhận ra, mà Lý Dương nhận ra sau, trong lòng không nhịn được muốn, nếu như ta giết đầu lang, có phải là liền có thể đánh bại toàn bộ bầy sói? Lý Dương không biết bắt giặc tâm tặc vương đạo lý, có hay không cũng thích hợp với dã thú, giết đầu lang sau, bầy sói là hội rút đi, hay vẫn là điên cuồng hơn? Không biết được. Lý Dương không dám lấy làm gương truyền hình hoặc trong tiểu thuyết tình kết, trời mới biết những cái kia là thật hay giả. Gào. Đầu lang sau khi xuất hiện, cũng không có hướng Lý Dương lại đây, mà là chọn lựa một vị trí, sói tru lên, bầy sói nhất thời nghe tin lập tức hành động. Hiển nhiên, này đầu lang là đang chỉ huy bầy sói, sẽ không tham dự chiến đấu. Lý Dương bưng lên thương nhắm vào, đang muốn xạ kích thì, thuyên ở một bên Husky có phản ứng. Nó từ bầy sói xuất hiện một khắc đó liền không bình thường, chỉ là Lý Dương không chú ý tới thôi. Giờ khắc này, nó đứng trên mặt đất, ngửa đầu 45 độ giác, ngạo nhiên há mồm. Gào. Một đạo tiếng sói tru. Nguyên bản muốn tấn công tới bầy sói môn như dẫm phanh lại tự, dồn dập dừng lại, càng có vẻ sợ hãi rụt rè. Chỉ huy bầy sói đầu lang nghiêng đầu, phát sáng con mắt nhìn chăm chú đã qua. Lý Dương thân thể trong nháy mắt cứng đờ, gian nan quay đầu, ngơ ngác nhìn về phía trong mắt hắn hờ kỳ. Chứ là, hiện tại, người tờ mở cũng là lang. Lý Dương kinh hô, sau đó chính là nổi giận. Mạ bèo ỉn, rõ ràng là cái lang, nhưng giả dạng làm hờ kỳ lừa gạt ta. Ừ, ta rõ ràng, ngươi cùng những này lang là một nhóm, là đến đánh tiên phong. Lý Dương trong mắt bay lên vô cùng đại cảnh giác. Bầy sói không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là bầy sói lại hiểu binh pháp. Còn biết giả trang Husky ngụy trang lẻn vào, đây là làng sao? Đều sắp thành tinh rồi. Gào. Lại là một tiếng tiếng sói tru đem Lý Dương sự chú ý hấp dẫn tới. Đây là tới tự bầy sói đầu lang. Gào. Lại là sói tru, đây là tới tự Husky. Gào. Đầu lang. Hai lang hố hảo. Lý Dương kỳ quái nhìn này mạc, này hai cái lang rõ ràng ở đối chọi gay gắt. Đây là muốn đấu tranh nội bộ sao? Lý Dương ổn định thương, không manh động. Gào. Gào. Lưỡng lang nhưng đang đối đầu. Mà bầy sói một lúc bởi vì đầu lang trở nên hung ác, một lúc hay bởi vì Husky trở nên rụt rè, kẹp ở giữa, chậm chạp không cách nào phát động tiến công. Lý Dương bàng quan. Nhưng lâu dần, hắn phát hiện Husky rõ ràng nằm ở dưới hạ phòng, mà vẫn không có dị động bầy sói rõ ràng có muốn tiến công xu thế. Trận này nhân thú đại chiến khẳng định là không tránh khỏi, thẳng thắn, sấn hiện tại hai lang đối lập trong, ta xuất kỳ bất ý. Trước hết giết nó vài con lại nói. Tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ trong nháy mắt sẽ qua. Lý Dương quyết định rất nhanh, động thủ càng nhanh hơn, không chút do dự, trực tiếp kéo cò súng. Ầm. Tiếng súng đột nhiên vang lên, trong nháy mắt liền đánh vỡ hai lang cục diện giằng co. Đối diện đầu lang sao động bất an, toàn bộ bầy sói đều hướng về phía Lý Dương nhe răng gầm nhẹ, chỉ cần đầu lang ra lệnh một tiếng, sẽ tập thể xung phong lại đây. Liền ngay cả Husky giật nảy mình, trực tiếp thay đổi thân thể, toàn bộ lưng đều căng thẳng. Phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn bổ tới. Hiện trường, chỉ có thiếu mất như thế nên có đồ vật. Huyết. Lý Dương không bắn chúng. Cái đệt. Lý Dương hơi đỏ mặt, thật muốn trực tiếp đem thương đường phi tiêu bắn ra. Gào. đầu lang gào khóc nói. Bầy sói nhất thời từ tại chỗ giết ra, trước sau trái phải, hầu như là lấy bọc đánh hình thức vọt tới. Sau đó chính là một hống mà lên, trực tiếp đem Lý Dương cắn chết, đập vỡ vụn, phân thực. Lý Dương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tục 3 tiếng đấu súng. Bầy sói hiển nhiên đối với đấu súng tiếng có chút sợ sệt, vừa nghe đến đấu súng tiếng, thế tiến công liền sẽ xuất hiện dừng lại, nhưng ngay lúc đó lại đang đầu làng dưới sự chỉ huy, hắn không sợ chết vọt tới. Husky sớm đã đình chỉ gào thét, âm u con ngươi màu xanh lam trong chỉ có đầu lang bóng người, như không phải là bị cột, sợ là trước tiên xông tới. Lý Dương tổng cộng thả tứ thương, một thương không trong, vừa nãy đánh lén đều không bắn trúng, hiện tại bầy sói nằm ở cao tốc chạy trốn trong, lấy thương pháp của hắn thì lại làm sao bắn trúng. Lúc này Lý Dương mới rõ ràng một cái đạo lý. Xạ lang so với xạ người, khó. Hoàn toàn không ở một cái khái niệm trên. Đối mặt trải qua giết tới đến bầy sói, Lý Dương không dám kinh thường. Trực tiếp ẩn thân. Kinh. Đang chuẩn bị bổ một cái mà trên bầy sói, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, bởi vì trước mắt mất đi con mồi. Không có con mồi, hướng về chỗ nào nhào. Không chỉ là bầy sói, làm người chỉ huy đầu lang cũng sửng sốt, mấy năm săn bắn thực cuộc đời trong, đều chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nó ngơ ngác mà quên phát hiệu lệnh. Husky một đôi mắt trừng lớn, sự chú ý cũng bị triệt để hấp dẫn tới. Ầm. Tiếng súng vang lên. Máu bắn tung tóe, kêu thảm một tiếng. Trong bầy sói một con sói ngã xuống đất, co giật mấy lần chết đi. Ẩm. Lại là một thương. Một con sói trên trán xuất hiện lỗ đạn, huyết hoa phun ra một tí sau, sẽ chết tại chỗ. Ẩm. Lại một con sói chết đi. Chỉ trong chốc lát công phu, 8 cái lang tạo thành bầy sói, chết 3 cái, còn lại 5 cái. Tính cả đầu lang, còn lại 6 cái. Gào đầu lang rốt cục về quá mức đến, hắn rõ ràng có chút ý lui, nhưng còn không bị sợ quá chạy đi. Muốn cho một cái điều động bầy sói đầu lang rút đi, những này còn chưa đủ. Gào. Đầu lang gào lên một tiếng, ở hướng về bầy sói truyền đạt chỉ lệnh mới, sau đó 5 cái lang vây quanh vừa nãy Lý Dương đã đứng địa phương đảo quanh, túi đầu tụ lại cùng nhau, ngửi tới ngửi lui. Dáng dấp kia, rõ ràng ở khíu Lý Dương ngủi. Bằng mùi lần theo. Lang tính hung tàn, nhưng không thể phủ nhận chúng nó xác thực cũng có kinh người trí tuệ, hiểu được phát huy chính mình sở trường, mà hoan dỉnh có thể ẩn thân, nhưng không thể che giấu ngủi. Rất nhanh, 6 cái lang liền lần lượt ngẩng đầu lên, xoay chuyển ánh mắt, càng là cùng nhau nhìn về phía đầu lang vị trí. Ầm. Tiếng súng lại vang lên. Vẫn đóng vai người chỉ huy nhân vật đầu lang, lệnh đi đầu, ngã vào trong vũng máu. Đầu lang chết rồi. Gào. Gào. Còn lại 5 cái lang dồn dập ngửa đầu gào thét lên, như là đẩy ngã đổ mì nổ quân bài giống như luyện thành một mảnh, lại phảng phất liên tiếp tấu vang lên nhạc buồn. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng đã phát hiện Lý Dương tung tích bầy sói. Nhưng không có trùng Lý Dương phát động tiến công, chỉ là một mực gào thét, cuối cùng cùng nhau quay đầu nhìn về phía Husky. Gào. Người sau hào kêu một tiếng, âm thanh rất có một cỗ khí thế. Cực kỳ giống vừa nãy đầu lang. Trên thực tế, hắn dáng vẻ hiện tại cùng vừa chết đi đầu lang cũng không khác biệt. Đương tiếng kêu gào vừa ra, này 5 cái lang trong nháy mắt có động tác, không để ý Lý Dương, mà là tập thể vây lên đi, hướng về phía Husky liên tục cắn xé. Lý Dương đều xem ở lại, sững sờ. Ta đi, chuyện ra sao? Vừa nãy đấu tranh nội bộ này sợi kính, còn không đã qua. Chương 132, chiêu lang kèn đồng. Xem đàn sói đấu tranh nội bộ, Lý Dương cũng vui vẻ đến tiết kiệm đạn, ở bên cạnh xem có vui, nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện mình sai rồi, cũng vì bầy sói trí tuệ cảm thấy kinh ngạc. Một trận cắn xe sau, 5 cái lang lui lại, lộ ra bị quần cắn sau đó hợp kỳ. Khắp toàn thân không có nửa điểm vết thương, mà vẹn vẹn buộc chặt dây ni lông nhưng bị cắn đứt. Hợp kỳ được tự do. Đồng thời nó rõ ràng thay thế được vừa nãy đầu lang địa vị, bị 5 cái lang chen trúc, đầu mâu nhắm thẳng vào Lý Dương, này màu u lam phát sáng con mắt cực kỳ làm người ta sợ hãi. Lý Dương còn ở ẩn thân, nhưng mùi bán đi vị trí của hắn, hắn cũng biết điểm ấy, nòng súng chăm chú vào Husky, chuẩn bị trực tiếp giết chết này cái mới đầu lang. Hắn hiện tại còn lại lưỡng phát đạn, mà bầy sói tính cả Husky còn có 6 cái, tỷ lệ trên chênh lệch quá nhiều, vì lẽ đó Lý Dương chuẩn bị trực tiếp mất đầu lang. Kỳ quái chính là Husky cũng không có đối với Lý Dương phát động thế tiến công, chỉ là theo dõi hắn ẩn thân vị trí nhìn một lúc lâu, đáy mắt mơ hồ xẹt qua vẻ kiêng dè. Sau đó quay đầu. Đi rồi. Còn lại 5 cái lang không có trực tiếp đi, nhìn chằm chằm Lý Dương phảng phất không muốn liền như vậy bỏ qua. Hống Husky quay đầu lại hướng bầy sói gầm nhẹ một tiếng, khí thế 10 phần. Bầy sói cuối cùng không cam lòng liếc mắt nhìn Lý Dương, chuyên tâm quay đầu đi theo ở Husky phía sau, lúc gần đi còn kéo đi rồi mà hai điều trên lang thi. Hiện trường, chỉ còn dư lại Lý Dương. Đi như thế nào? Còn đứng lại cho ta hai cái lang thi. Này ý tứ gì? Đối với này dị thế giới lang tộc, Lý Dương biểu thị không có thể hiểu được, nhưng hắn hiểu rõ một chút. Sói tới. Lại đi rồi. Xúy vung một cái lang vĩ, không mang đi một áng mây màu. Quan trọng nhất là, kéo quan tài đen ra súc cũng chạy. Hóa ra ta ngày đó đều làm không công. Lý Dương có chút buồn bực nhìn về phía này hai cái lang thi. Để cho ta hai tử thi có tác dụng cái gì, lại kéo không được quan tài đen, ta muốn sống. Lý Dương rất không vui. Những này lang đi cũng là đi rồi, còn không đem hiện trường xử lý sạch sẽ, làm một nửa lưu một nửa, còn lại này một nửa sống, còn phải do chính mình đến làm. Chuyện này là sao? Lý Dương không cam lòng kéo hai cái lang thi, rất xa ném xuống, ở này trói trang ngày mùa hè, thi thể rất dễ dàng hư có mùi, Lý Dương cũng không muốn chờ ở trong hoàn cảnh như vậy. Một lần nữa nằm ở quan tài đen trên, một lát sau Lý Dương lại lần nữa ngồi dậy, đưa đến mấy tảng đá, lại sẽ dây thừng quấn vào trên tảng đá, làm thành một vòng. Lý Dương cùng quan tài đen ngay khi này rào cản trong, này dây thừng coi như là đường cảnh giới. Đáng tiếc không lục lạc, bất quá có dù sao cũng hơn không có cường. Cái chỗ chết tiệt này lại còn có dã thú. Lý Dương nghĩ linh tinh trong, móc ra một hộp đạn, đem thương trên mãn. Vũ khí không rời khỏi người. Trải qua bầy sói sự kiện, Lý Dương ngủ không được, cũng không dám ngủ, kẻ nhạt bên dưới lại nắm lấy kèn đồng. Có ai không? Âm thanh truyền vang. Sau một khắc, gào tiếng sói chu đáp lại hắn. Lý Dương sững sờ, lập tức đột nhiên ngồi dậy, cầm lấy kính viễn vọng theo tiếng kêu nhìn lại. Dưới ánh trăng, một con sói đang đứng ở trên đỉnh ngọn núi tiêm ngửa đầu sói chu. Phía sau còn có 5 cái lang đi theo, mấy đôi tỏa ra ưu quang con mắt, như dạ hỏa giống như chú ý. Lại còn không đi xa, lẽ nào là muốn chờ ta ngủ mới hạ thủ. Lý Dương để ống dòng xuống, lúc này lại không dám ngủ, nếu là cùng bầy sói khoảng cách hơi xa, hắn hiện tại chuyện thứ nhất chính là sát quang bầy sói. Cái gọi là quân tử không lập nguy tường dưới, xa xa có một đám lang mắt nhìn chằm chằm, Lý Dương hảo không buồn ngủ, đang trầm tư, dưới ánh mắt ý thức lạc ở trong tay kèn đồng trên. Lại là sững sờ. Loang thoáng, đầu óc lóe qua một đạo ý nghĩ. Lý Dương có chút không quá vững tin cầm lấy kèn đồng, hướng thiên hô to một câu. Có ai không? Hay vẫn là vừa nãy câu kia? Nhưng ý nghĩa tuyệt nhiên không giống. Tiếp theo, gào tiếng sói chu lại vang lên. Rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lý Dương phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, nhìn về phía kèn đồng. Làm nửa ngày, những này lang đều là ngươi đưa tới. Tật mờ. Cái gì phá kèn đồng? Lại còn chiêu lang? Lý Dương hết sức hoài nghi mình mua được hàng giả, bình thường kèn đồng hội chiêu lang sao. Đã từng Lý Dương đi ra ngoài thu phế phẩm thì dùng kèn đồng, đừng nói lang, liền cái chó hoang đều chiêu không đến, lần này ngược lại tốt, trực tiếp đưa tới toàn bộ bầy sói. Ân, chính là này kèn đồng vấn đề. Lý Dương đem vấn đề quy kết ở kèn đồng trên, sau đó quả đoán đem kèn đồng nhét về trong bao. Liền như thế một chút công phu đưa tới một bầy sói, nếu như lại dùng xuống, không chắc đưa tới bao nhiêu đây. Mà không có tiếng kèn. Xa xa Husky cũng mất đi cách không đối thoại hứng thú, không lại sói chu quá. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Lý Dương trong suốt tròng trắng mắt trên xuất hiện tơ máu, hắn một đêm không ngủ. Đánh một lần quyền, ép buộc chính mình tỉnh táo chút. Mặt trời mọc lên ở phương đông, càng ngày càng nóng nhiệt độ, nhượng cả người hắn càng ngày càng mệt mỏi. Không dám ngủ. Mà vào lúc này một cái phát hiện, nhượng Lý Dương trong nháy mắt lên tinh thần. Kính viễn vọng trong, một đám người xuất hiện ở tầm nhìn trong, có tới 12 người. Quá tốt rồi, rốt cục đến người. Cao hứng Lý Dương, còn kém tại chỗ phiên bổ nhào. Hơn nữa từ những người này dáng dấp, ăn mặc, binh khí trên, Lý Dương nhìn ra rất nhiều tin tức. Dáng dấp đều là địa đạo người da vàng, chỉ riêng này điểm liền để Lý Dương sinh ra hảo cảm trong lòng. Xuyên đều là cổ đại vải thô áo tang, rách rách dưới dưới, có còn có miếng vá, hiển nhiên cái này thế giới bối cảnh là cổ đại, những người này hẳn là bần dân. Tuy nói là bần dân, nhưng trên tay nhưng có vũ khí. Chủ thể là côn bổng một loại, chỉ có 3 người tay Lý có đao, hiển nhiên 3 người này địa vị so sánh cao một chút. Liên chỉ có thể nhìn xuất những thứ này. Lý Dương cũng không nghĩ nhiều, muốn biết càng nhiều tin tức, trực tiếp đi hỏi không là tốt rồi. Ken Đông lần thứ 2 nhảy ra, Lý Dương có chút một tia chần chờ, chỉ mong lần này không nên chiêu lang. Câu khẩn một tí, Lý Dương hướng về phía xa xa người hô, này, bên này. Đứng ở quan tài đen trên, Lý Dương mặt hướng đối phương. Kèn đồng đối với ở bên mép không ngừng hô to, không mấy lần là được công đưa tới đoàn người chú ý, những người này do dự một chút sau, cùng nhau đi tới. Bên này nhìn thấy đoàn người càng ngày càng gần, Lý Dương liền liền ngoắc ra hiệu nói. Đoàn người dựa vào lại đây. Thái. Tiểu tử, vừa nãy này gào khóc thảm thiết, chính là ngươi sao? Từ trong đám người đi ra nhất nhân, đao trong tay chỉ về Lý Dương, quát lên. Nghe vậy, vốn là rất vui vẻ Lý Dương đột ngột sinh ra không thích, nói, ai gào khóc thảm thiết? Sẽ nói sao? Ta đó là đang kêu gọi các ngươi. Ta phi. Còn hô hoán. Thả ngươi nương rắm, ta mới vừa rồi còn cho rằng sói chu đây. Hù chết ra ra ngươi. Tiểu tử này, giọng quá kinh người rồi. Đoàn người hay cùng vỡ tổ giống như, chủ yếu lấy tiếng mắng chửi làm chủ, thô lô không thể tả, cực kỳ khó nghe. Tìm cớ. Lý Dương một cái rút ra đường ở lưng quần mang tới suý côn, quát hỏi. Ít nói nhảm, các gia gia trải qua rất lâu không khai trai, đem trên người đáng giá vật đều giao ra đây, bằng không, đại gia cây đao này không buông tha ngươi. Cầm đao nam tử quát lên. Đoàn người đều đi theo đáp lời. Hóa ra là cướp đoạt, Lý Dương cuối cùng cũng coi như thấy rõ những người này bộ mặt thật. Bây giờ mới biết cầm đao nam lời còn chưa nói hết, Lý Dương liền từ quan tài đen nhảy xuống, cư cao mà xuống, phủ đầu cho hắn một cái suý côn. Cầm đao nam kêu thảm một tiếng, tuy rằng không có trực tiếp ngã xuống, nhưng ý thức có chút không rõ, choáng váng tại chỗ đảo quanh, như là hán tử say. Đại ca! Đại ca! Người ở bên cạnh tất cả đều kêu to lên, nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền không công phu chiếu cố đại ca. 12 người. Không, hiện tại là 11 người, cầm đao nam ý thức đều đã không rõ, nơi nào còn có sức chiến đấu, mà Lý Dương trực tiếp chạy những người khác đánh tới. Hiện trường nhất thời hỏng. Nay 11 người tất cả đều là người bình thường, không có một chút nào võ thuật bản lĩnh, đều nhờ vào nhiều người khoe khoai, trong tay côn đồng cũng kém xa Lý Dương tay Lý Suý Côn. Đúng là còn có trong tay hai người cầm đao, cũng mà còn có bó khí lực, cùng Lý Dương mạnh mẽ đối kích một tí. Kết quả đao càng bị suý côn khái xuất mấy cái vết đao. Chất lượng không quá con A. Lý Dương tuy chỉ có nhất nhân, nhưng trước mắt tư thế, vẫn đúng là không tìm được đối với hắn nhân tố bất lợi. Mấy phút sau. Đại ca, ngài xem chúng ta nhắc tới chỗ nào thích hợp. Vừa mới cái kia cầm đao nam, giờ khác này chính vây quanh ở Lý Dương phía sau cái mông, dao găm sớm bị Lý Dương ném xuống. Ai là đại ca ngươi? Lý Dương khinh thường nói, nhìn về phía trước nhất quan tài đen 5 người. Tính cả cầm đao nam. Lý Dương chỉ từ giặc cấp trong mang đi 6 người, những người còn lại không phải trọng thương, chính là nhiều người không dùng được, trói buộc. Đều chú ý một chút, dám ném tới ta đồ vật, ta đem các ngươi vứt trên núi nuôi sói. Phía trước nhất quan tài đen 5 người tất cả đều cả người run lên, mồ hôi lạnh không ngừng được đi xuống chảy, giơ lên quan tài đen tay không khỏi càng thêm dùng sức, chỉ lo không cẩn thận tuột tay. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Những người này vốn là sơn trong giặc cướp, đối với vùng này rất quen thuộc. Tự nhiên biết vùng này có lang, cũng thường thường hội có người hoặc gia súc chết ở lang miệng bên dưới. Là lấy, bọn hắn rất rõ ràng bầy sói hung tàn, Lý Dương lời này xem như là ghét đến bọn hắn điểm. Chương 133, Tần Thị. Các ngươi là giặc cướp. Hạ Sơn trong quá trình, Lý Dương thuận tiện triển khai câu hỏi. Mới đến hắn, vô cùng cần thiết vỗ một cái, hiểu rõ cái này thế giới trước cửa sổ. Đúng. Lên núi tới làm gì? Chuyên môn đến đánh cướp ta. Không không không. Chúng ta vốn là này sơn trong giặc cướp, gần nhất thực sự không cái gì mỡ, liền muốn chuẩn bị món ăn dân dã, đánh bữa ăn ngon, không muốn liền gặp gỡ ngài cầm đao nam không dám tiếp tục nói, chính hắn đáy lòng cũng cảm thấy oan ức. Bị đánh bại, hắn thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người, nhưng ngươi lại không phải quan binh, không phải áp chúng ta làm việc, toán chuyện gì xảy ra. Lý Dương cũng không có cái này giác ngộ, thậm chí cảm thấy chuyện đương nhiên, tiếp tục đặt câu hỏi. Đây là địa phương nào? Tiểu không biết. Lý Dương đứng lại. Cầm đao nam cũng không thể không đứng lại, chỉ có đằng trước nhất quan tài đen 5 người bởi vì tầm mắt vấn đề, không nhìn thấy mặt sau, còn ở túi đầu đi về phía trước. Lý Dương nhìn về phía cầm đao nam, ngươi sái ta. Ta nào dám a? Cầm đao nam cuống quýt trả lời. Ngươi là này trong ngọn núi giặc cướp, nhưng nói cho ta, ngươi không biết đây là nơi nào. Lý Dương ngữ khí không quen nói. Cầm đao nam vội vã giải thích, ngài có chỗ không biết, này Hoàng Sơn giã lĩnh, không sánh được những cái kia danh Sơn Đại Xuyên. Cũng không ai nghĩ cho làm cái danh tự. Lý do này vẫn tính hợp lý, Lý Dương buông tha cầm đao nam, đáy lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Làm vì chính mình xuyên qua sau đệ nhất địa điểm, như thế có ý nghĩa địa phương, càng là tòa không tên núi hoang. Thực sự là đáng tiếc. Không phù hợp đẹp trai người xuyên Việt hình tượng. Lúc này đoàn người trải qua đi tới dưới chân núi, Lý Dương nhìn thấy một khối khá là bằng phẳng nham thạch, nhất thời hứng thú bừng bừng đi tới, sờ sờ nham thạch bằng phẳng mặt ngoài, thỏa mãn gật gù. Các ngươi lại đây. Lý Dương hướng nhất quan tài đen mấy người quát lên. Đoàn người vội vã quay đầu lại, dơ lên quan tài đen đã qua, lại đang Lý Dương mệnh lệnh trung tướng quan tài đen thả xuống. Lý Dương mở ra quan tài đen, từ trong bao lấy ra một nhánh ký hiệu bút, ngồi xổm ở nham thạch trước. Hắn chuẩn bị cho tòa này sơn làm cái danh tự. Suy nghĩ một chút. Nay trên núi có lang, cứ gọi lang sơn, không được, quá tục khí, gọi lang nhà sơn. Lý Dương quay đầu nhìn về phía cầm đao nam cùng với chúng bọn cường đạo, những người này chính một mặt hiếu kỳ nhìn mình. Những người này thấy thế nào cũng không tính được tráng sĩ. Tự mình rất là rất giống, nhưng Lý Dương còn không muốn làm liệt sĩ. Lần thứ hai phủ quyết. Lang nha sơn không được, nanh sói Lý Dương nhiều lần xoắn suýt ở cái này từ ngữ trên, đồng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, nghĩ đến một cái tên rất hay. Để bút liền tả ở trên nham thạch. Lang gia sơn. Màu đen tiểu chữ khắc ở trên nham thạch, còn cố ý to thêm gia tăng quá, dị thường bắt mắt. Lý Dương để bút đứng lên, thưởng thức chính mình rất có phong cách quý phái chữ viết, rất là thỏa mãn gật gù. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Dương cảm thấy, Mỹ cần đại gia cộng đồng phát hiện cũng tán thành. Bọn cường đạo nhìn chằm chằm lang gia sơn ba chữ, ngây ngốc nhìn. Đây là chữ gì? Cầm đao nam nhìn hồi lâu, cũng không nhận ra được. Mẹ kiếp, một đám mù chữ, lãng phí ta thời gian. Lý Dương tuyệt vọng rồi, Mỹ hay vẫn là chính mình lý giải là tốt rồi. Bắt đầu từ hôm nay tòa này sơn, liền gọi lang gia sơn. Lý Dương chính thức tuyên bố. Lang gia sơn cầm đao nam khá coi nhãn lực, lập tức nhấc tay, đáp lời một tiếng. Lang gia sơn. Lang gia sơn. Hết thể giặc cướp học theo giam giáp, dồn dập nhấc tay lớn tiếng đáp lời. Lý Dương thỏa mãn gật gù, còn tưởng rằng là chính mình lên danh tự chịu đến ca ngợi. Các ngươi mặc dù là mũ chữ, nhưng hảo đang thưởng thức năng lực hay vẫn là có. Ở một đám giặc cướp ủng hộ trong, Lý Dương rốt cục xuống núi, tiến vào đối lập bằng phẳng con đường, ở trên đường cũng hiểu rõ đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Chẳng hạn như, nơi này là Tân Quốc. Đúng, chính là Tân Quốc. Lý Dương mới vừa bắt đầu nghe được thì rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, nếu là xuyên qua mà, như vậy xuyên qua đến Trung Quốc cổ đại cũng rất bình thường. Lại từ bọn cường đạo trong miệng biết được, Tân Quốc sớm đã thống nhất thiên hạ, doanh chính tự xưng Thủy Hoàng đế, hiện tại là Thủy Hoàng 31 năm. Cho tới đổi thành công nguyên lịch là cái nào năm, xin lỗi, Lý Dương không biết. Sơ trung, cao trung lịch sử tri thức, từ lúc hắn thi đại học sau liền trả lại lịch sử lao sư. Không biết không liên quan, không hiểu liền hỏi. Thủy Hoàng 33 năm, là công nguyên trước cái nào năm? Lý Dương hướng về cầm đao nam không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Cầm đao nam. Trầm mặc là ý tứ gì? Cầm đao nam giờ khắc này chính ở vắt hết óc, khuyết tán tư duy, cũng nghe không hiểu Lý Dương. Xin hỏi, công nguyên trước, là có ý gì? Cầm đao nam cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ai? Lý Dương phù ngạch, thở dài miệng khí. Với các ngươi loại này mù chữ giao lưu thật lao lực. Tốt xấu ta còn biết là công nguyên trước, các ngươi liền công nguyên là cái gì cũng không biết. Lý Dương quyết định không hỏi. Bang này giặc cướp thông minh quá cảm động. Tiếp tục đi về phía trước. Một đường từ trên núi đi tới, bọn cường đạo lại đói bụng vừa khát vừa mệt mỏi. Lý Dương còn nói được, chính là có chút khốn, hắn cấp thiết muốn tìm cái ung dung nhàn nhã giường lớn ngủ. Đi tới mặt trời lên cao ngọ đầu thời điểm, đoàn người rốt cục nhìn thấy thôn trang. Không chỉ có Lý Dương, bọn cường đạo cũng rất kích động. Phảng phất một lần nữa tràn ngập khí lực tự, bước nhanh nhảy vào trong thôn trang. Làng rất yên tĩnh, không có người nào, cửa thôn nơi có một cái giếng nước, bên cạnh giếng có thùng nước, bầu nước. Thế này, bọn cường đạo lập tức vọt tới, đánh tới một thùng nước, dồn dập tranh đoạt uống lên. Đều hắn nương cho lão tử tránh ra cầm đao nam tiến lên, một cước đá văng phía trước chống đỡ người, đem mọi người còn chưa kịp chiêm miệng bầu nước đoạt tới. Vừa nhìn là lão đại, bọn cường đạo cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn bầu nước. Cầm đao nam nhưng không có uống, cầm bầu nước quyến rũ tự đi tới Lý Dương trước mặt. Đại ca, ngài trước tiên. Ngươi còn rất có nhãn lực giới. Tạ đại ca khích lệ. Đừng nói, Lý Dương thật là có điểm khác, thuận lợi liền cầm lấy bầu nước nhấp một hớp. Phúc. Mới vừa uống một hớp, liền bị Lý Dương phun ra, văng cầm đao nam một mặt. Này cái gì trò chơi? Quá khó uống. Lý Dương trực tiếp đem bầu nước cho cầm đao nam. Chính ngươi chậm rãi uống đi. Lý Dương lau miệng, đi tới quan tài đèn trước. Mở ra quan tài đen, lại từ trong bao móc ra một bình nước suối, vặn ra nắp bình, rầm rầm hai đại miệng. Hô! Đây mới gọi là thủy. Lý Dương xem bọn cường đạo tranh đoạt uống này vừa khổ lại sắp nước giếng, không khỏi lắc đầu. Xem ra ta điểm ấy nước suối đến tình uống, nếu như uống xong, liền chỉ có thể uống này khổ nước giếng. Đoàn người giải khát, lúc này mới nhìn về phía làng. Từ vừa nay đến hiện tại, trong thôn trang đều là lặng lẽ, chút nào không nhìn thấy bóng người. Dù cho bọn cường đạo ở nơi đó hô quát đánh nước uống, đều không ai xuất đến quản. Yên tĩnh. Tính đến có chút không quá bình thường. Chương 134, ôn dịch. Làm sao không ai? Lý Dương cũng cảm giác được thôn này không đúng lắm. Khả năng đều đi trồng trọt. Ba cầm đao nam suy đoán nói, không cách nào khẳng định. Còn lại bọn cường đạo không có tim không có phổi, cũng mặc kệ những cái kia, chỉ muốn trước tiên làm điểm ăn lấp đầy bụng, nếu không phải là có Lý Dương ở, bọn hắn trực tiếp liền từng nhà, đi vào cấp đoạn, tiếp tục thâm nhập sâu. Dòng dã một cái làng, càng không có một bóng người, bất quá nhưng ở một gia đình trong tóm lại nhất nhân. Đại ca, này người lén lén lút lút ở nhân gia Lý Phiên đồ vật, 8 phần 10 là cái tặc. Ta không phải tặc, không phải tặc. Không phải tặc ngươi lén lén lút lút, còn gặp người liền chạy. Không nhìn ra, ngươi người dài đến rất khỏe mạnh, cũng bất quá là cái súng rầm mà. Ha ha. Bọn cường đạo cười to lên. Này người bị tức đỏ mặt tiến thai, lớn tiếng nói, ta không phải súng rầm, ta là đói bụng, hơn nữa ta còn có bệnh, các ngươi nhanh buông ra ta, bằng không, ta đem bệnh chuyển cho ngươi, gọi các ngươi bang này kẻ xấu, không chết tử tế được. Có bệnh. Bọn cường đạo nghe vậy, tiếng cười không khỏi dừng lại. Đúng, ôn dịch. Cái gì? Ôn dịch. Bọn cường đạo trong nháy mắt sợ đến liên tục lui về phía sau, không dám tới gần. Này người đang muốn chạy, lại bị cầm đao nam một phát bắt được. Lừa gạt quỷ đây. Ngươi đạt được ôn dịch còn năng lực nhảy nhót tương mừng, dám lừa gạt ra ra người ta. Này người vóc người có thể so với cầm đao nam khôi ngô, có thể bị tóm lấy sau nhưng không thể động đậy. Ta không lừa ngươi, ta này ôn dịch mới vừa đến, còn không nghiêm trọng, nếu không là đạt được này ôn dịch, chỉ bằng ngươi này thân thể, ngươi cho rằng đánh bại được ta. Nghe vậy, cầm đao nam sắc mặt rõ ràng biến đổi, theo bản năng liền muốn bung ra. Nắm lấy hắn Lý Dương mở miệng nói. Cầm đao nam trước bị mệnh lệnh quen thuộc, đại não còn không phản ứng lại, tay Lý liền trước tiên nắm chặt, chờ hắn phản ứng lại, trên mặt càng là khó coi. Nếu như này người ôn dịch là thật sự, đây chẳng phải là nói. Chính mình trốn không xong. Lý Dương mới mặc kệ giặc cướp trong lòng, nhìn về phía tên kia bị tóm lấy người. Nói cho ta ngươi biết đến sự tình, hết thảy, bao quát địa chỉ, tuổi tác, danh tự. Lý Dương vấn đề không có chủ thứ, trên thực tế hắn muốn biết vấn đề liền một cái. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Lý Dương mặc dù biết đây là Tần Quốc, nhưng lấy Tần Quốc làm bối cảnh truyền hình kịch cũng không phải số ít, cụ thể là cái nào bộ, hắn hay vẫn là không biết. Lý Dương hay vẫn là kiểu cũ biện pháp, trước tiên từ người ra tay, tìm tới nhân vật chính dĩ nhiên là biết đây là cái gì thế giới. Những cường đạo này môn khẳng định không phải, nếu như là, vậy thế giới này liền không có thiên lý. Mà người trước mắt này thân hình cao lớn, dài đến tuy giống như vậy, nhưng miễn cưỡng còn vào mắt, có chút nhân vật chính tiềm chất. Trải qua dư tội thế giới sau, Lý Dương đối với nhân vật chính nhan trị giá cái nhìn, trải qua không như vậy hà khắc rồi. Liền dư tội như vậy bề ngoài xấu xí, đều có thể đương nhân vật chính, còn muốn cái gì nhan trị giá. Lại nói, coi như nhân vật chính nhan trị giá cao, còn năng lực cao đến quá chính mình. Thả ra ta, lại không buông ta ra, chờ các ngươi nhiễm phải ôn dịch, đừng trách ta không nhắc nhở qua các ngươi. Này ngươi cũng không có Lý Dương tưởng tượng phối hợp, liên tục dãy rủa, nhưng dãy rủa không ra. Ngươi nói xong, ta để cho ngươi đi. Thật sự Lý Dương gật đầu khẳng định nói, đáy lòng nhưng là mặt khác một phen lời giải thích. Thả ngươi đi không thành vấn đề, tiền đề là chờ ta biết ngươi có phải là nhân vật chính. Ta gọi Hùng Bão, nguyên là bản thôn người, bởi vì ôn dịch bạo phát. Nay ngươi cuối cùng cũng coi như đã mở miệng, nhưng trong lời nói nội dung lại gọi người sợ hãi. Dựa theo Hùng Bão từng nói, thôn này không phải không ai, chỉ là đều chết vào ôn dịch, thi thể đều bị quan phủ tập trung lên, vì lẽ đó trong thôn không ai. Mà Hùng Bao nhiễm phải ôn dịch thời gian ngắn ngủi, bệnh trạng còn không thâm, vì vậy không ảnh hưởng hoạt động, lại sợ bị quan phủ giam giữ, lúc này mới chạy ra ngoài. Ở niên đại này, ôn dịch hầu như không thấp hơn bệnh nan y, quan phủ ở phát hiện ôn dịch người bệnh sau, chỉ có thể cưỡng ép giam giữ cách ly, đợi được chết rồi tập trung xử lý. Mà Hùng Bao thừa dịp còn có chút khí lực thì, sớm thoát đi làng, đang tránh né quan phủ trong cuộc sống thực sự đói gần chết, mới chạy về thôn muốn tìm điểm ăn, kết quả ăn xong không tìm được. Liền bị Lý Dương nắm lấy. Nghe xong, Lý Dương còn không có động tĩnh, những cái kia bọn cường đạo triệt để hoàn rồi. Thật sự có ôn dịch. Chơi ạ, ta vừa nãy đụng vào hắn, sẽ không phải cũng nhiễm phải ôn dịch chứ. Ta còn không muốn chết ta. Liền ngay cả cầm đao nam cũng sắc mặt trắng bệnh, bởi vì hắn cũng tiếp xúc Hùng Bão, nếu nói là truyền nhiễm, hắn cũng chạy không thoát. Hiện trường, chỉ có Lý Dương không cùng Hùng Bão đã xảy ra tứ chi tiếp xúc, nhưng Lý Dương vẫn chưa yên tâm. Đang muốn hỏi loại này ôn dịch truyền bá con đường, hảo làm dự phòng thì, Hùng Bão nhưng trước tiên nói. Các ngươi sợ cái gì, một đám đại nam nhân, khóc sướt mướt, hảo không xấu hổ. Yên tâm hảo, vừa nãy chỉ là hù dọa các ngươi, loại này ôn dịch chỉ là va vào sẽ không nhiễm phải, bất quá, nếu như chạm thừa hài gian quá dài. Hùng Bão nói tới chỗ này, cố ý nhìn về phía cầm đao nam. Cầm đao nam nghe vậy, trực tiếp buông tay ra, lui về phía sau mấy nhanh chân, phảng phất trốn ôn thần tự. Kha Kha Hùng Báo cười cợt, cũng không phải vội vàng chạy, nhìn về phía Lý Dương. Ta xem ngươi còn giảng điểm đạo lý, ăn mặc tuy rằng kỳ dị, nhưng cùng những cường đạo này rõ ràng không phải kẻ giống nhau. Ta khuyên ngươi hay vẫn là nhanh lên một chút ly khai địa phương quỷ quái này. Ta lời nói mới rồi, có thể không có nửa điểm giả dối. Này trong thôn nếu lưu hành ôn dịch, ngươi còn dám trở lại tìm ăn. Lý Dương nghi vấn nói. Sợ cái gì? Hùng Báo không để ý nói. Ngươi không sợ bệnh tình tăng thêm. Mặc kệ bệnh tình nhiều trùng, sớm muộn cũng là một lần chết, ta tình nguyện làm cái no ma quỷ, cũng không muốn chết đói, hoặc là chết ở quan phủ khóa kín bên trong cái phòng nhỏ. Ngươi ngược lại có điểm dũng khí. Đó là... Lý Dương bên hỏi bên quan sát Hùng Báo, trong lòng ra kết luận. Hùng Báo, danh tự thổ điểm, rất khổ rồi nhiễm phải ôn dịch, nhưng từ kiên cường biểu hiện trên, ngược lại rất có điểm nhân vật chính dáng vẻ, có thể liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Hùng Báo. Ở Lý Dương trong ấn tượng, còn thật không có gọi Hùng Báo nhân vật chính. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói đi. Lý Dương ngược lại không gấp, có thể có người gấp. Ta không thời gian với các ngươi nhiều lời, khuyên các ngươi đi nhanh đi. Hùng Báo tiếp tục từng nhà siêu lương thực, cuối cùng vẫn đúng là tìm ra một túi nhỏ, vui dạo dự kháng ở đầu vai, ly khai thì lại trùng Lý Dương cùng nhân nói một câu. Không muốn nhiễm phải ôn dịch, nhớ kỹ, đừng ăn những thứ kia, đừng uống nơi này thủy. Hùng Báo bóng lưng càng ngày càng xa, mà giặc cướp cùng nhân nhưng lại như bị sét đánh. Vừa mới vui mừng chính mình trở về từ coi chết bọn cường đạo, lần thứ hai khóc thiên gọi mẹ lên. Xong, xong, lúc này thực sự là xong, thiên sát, ta vừa nãy liền uống nước giếng. Ngươi là cái dám gì, ta uống nhiều nhất, lần này ta chết chắc rồi. Hoa hoa. Đến cuối cùng, một đám giặc cướp, đại nam nhân, càng là hoa hoa khóc lớn lên. Nhìn ra Lý Dương một trận phát tởm, khóc cái gì, nhanh lên một chút lên chạy đi. Chạy đi. Bọn cường đạo căn bản không phản ứng Lý Dương, ngược lại đều sắp chết rồi, cũng không sợ Lý Dương. Căn bản không ai điều Lý Dương. Lý Dương đi tới đá cầm đao nam một cước, quát lên, mau đứng lên, cho ta nhấc đồ vật đi. Cầm đao nam không nhúc nhích, ngoài miệng nói, ngươi không sợ chết sao? Sợ, nhưng ta lại không uống nước giếng, sợ cái gì? Lý Dương chuyện đương nhiên nói. Cầm đao nam. Chương 135, vũ khí nóng đối với cổ nhân uy hiếp. Lý Dương. Một tí liền đâm chúng cầm đao nam chờ bọn cường đạo chỗ đau. Đều là ngươi, nếu không là ngươi bức chúng ta hạ sơn, chúng ta cũng sẽ không trong ôn dịch, cũng sẽ không chết. Đúng, chính là ngươi. Các anh em, chúng ta giết hắn, tiết hận. Phần phật một tiếng, bọn cường đạo tất cả đều đứng lên, từng cái căm hận nhìn về phía Lý Dương, con mắt đều biến hóa đỏ. Lý Dương rất hoài nghi bọn hắn không phải chúng ôn dịch, mà là hồng nhãn bệnh. Các ngươi muốn giết ta. Giết ngươi đều là nhẹ, ta muốn uống ngươi huyết. Ăn ngươi thịt, ta gọi ngươi cũng nếm thử ôn dịch tư vị. Tên này giặc cướp hồng mắt, vừa hô vừa xông lên trên, lên đi đầu tác dụng. Bọn cường đạo tất cả đều vọt tới. Ầm. Tiếng súng vang triệt thôn trang. Xông lên phía trước nhất tên kia giặc cướp theo tiếng ngã xuống, huyết từ bộ ngực rầm rầm ra bên ngoài bạo. Hết thể giặc cướp đều sợ đến đứng ngây ra ở tại chỗ, sợ hãi nhìn về phía Lý Dương tay Lý Thương. Này, này, đó là cái gì? Yêu quái. Yêu quái a. Cũng không biết ai hét lên một tiếng, bọn cường đạo tất cả đều sợ đến cuống quýt chạy trốn. Ầm. Lại là một tiếng súng vang, sợ đến không ít giặc cướp đều nằm nhoài ngã trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đây là Tân Quốc, những cường đạo này tự nhận can đảm hơn người, nhưng đối mặt chưa từng gặp vũ khí nóng, lại đổ cho yêu quái sau, chỉ có sợ đến tè ra quần phần. Ai dám chạy nữa, lao tử liền bắn chết, không đúng, là giết hắn. Lý Dương cũng biết nơi này là Tân Quốc, nói bắn chết phỏng chừng không ai năng lực nghe hiểu. Liền lâm thời đổi giọng, quát lên. Lần này, không ai dám chạy. Yêu quái ra ra, tha mạng a. Tiểu nhân có mắt không trọng, ngài đại nhân có lượng lớn, hãy bỏ qua ta đi. Bọn cường đạo trên đất lấy quỳ xuống tư thế, tại chỗ nằm dạp một vòng, đem đầu chuyển hướng Lý Dương, liên tục dập đầu, liên tục xin tha. Ít nói nhảm, đã qua nhấc quan tài đen Lý Dương tay Lý Nam Thương, ra lệnh. Bọn cường đạo lúc này không còn dám có lời oán hận, chết tử tế không bằng lại sống sót, coi như đạt được ôn dịch. Có thể hiện tại còn chưa có chết, hay bởi vì cho Lý Dương phủ thêm một tầng quỷ thần sát thái, xuất phát từ đối với quỷ thần kính nể, không dám không nghe từ. Bọn cường đạo y theo trước phân công, nên mở đường, nên nhấc quan tài đen. Đi tìm Hùng Báo. A, bọn cường đạo ngẩn ngơ. Tìm hắn. Cái kia ôn dịch người bệnh. Cầm đao nam cả kinh nói. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi, theo hắn mới vừa mới phương hướng ly khai cùng vết chân, tìm. Lý Dương trực tiếp thay đổi nòng súng. Cầm đao nam nhất thời sợ đến không dám lên tiếng, bé ngoan đi phía trước mở đường, sau đó là nhấc quan tài đen bọn cường đạo, phía sau cùng mới là chủ nô tự Lý Dương. Theo Hùng Báo phương hướng ly khai cùng vết chân, đoàn người rất mau tìm đến Hùng Báo. Nhưng không ngừng Hùng Báo nhất nhân. Ở một gian bỏ đi phá bên trong phòng, Hùng Báo chính nhóm lửa tạo phản, hoa trên luộc hắn mới vừa từ trong thôn tìm tới lương thực, còn bên cạnh giày đặc chiếu trên, nằm nhất nhân, không có ý thức. Lý Dương cùng nhân đến, lập tức đã kinh động luộc cơm Hùng Báo, hắn cầm lấy thiêu hỏa côn liền lao ra. Các ngươi muốn làm gì? Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi, đến, không sợ chết liền đến. Hùng Báo vung vẩy thiêu hỏa côn, gậy đỉnh hay vẫn là màu đỏ, bốc lửa tinh. Bọn cường đạo khinh bỉ nhìn hắn, không hề sợ hãi, hiện ở tại bọn hắn nhưng là Lý Dương thủ hạ. Mà Lý Dương là ai? Này nhưng là yêu quái a. Người thường trốn còn không kịp, tiểu tử này càng không muốn sống sung lại, quả thực muốn chết. Bọn cường đạo ước gì nhìn thấy, Lý Dương dùng cái này yêu quái pháp khí giết chết Hùng Báo. Chờ đã, Lý Dương không có thể làm cho bọn cường đạo toàn nguyện, vẫn cùng Hùng Báo bắt đầu trò chuyện. Lý Dương dùng đầy đủ kiên trì hóa giải Hùng Báo cảnh giác, đồng thời cũng biết rồi càng nhiều tường tình. Nguyên lai Hùng Báo sở dĩ trốn về làng, là bởi vì muốn tìm đồ ăn chăm sóc ca ca hắn. Cùng Hùng Báo như thế, ca ca hắn cũng hoạn có ôn dịch, mà lại so với Hùng Báo càng thêm nghiêm trọng, nằm ở chiếu trên chính là, cũng là bởi vì ca ca, Hùng Báo mới không bỏ chạy chỗ xa hơn. Nhiều có tình có nghĩa hắn tử, phẩm hạnh trên cũng rất có nhân vật chính dáng vẻ. Lý Dương vẫn chưa thể khẳng định, bởi vì hắn thực sự chưa từng nghe tới Hùng Báo danh tự, chuẩn bị lại quan sát một quãng thời gian. Lý Dương liền gần đây ở lại, cả ngày quan sát Hùng Báo nhất cử nhất động, đồng thời lại muốn rời xa Hùng Báo, tránh khỏi chính mình cũng đổi ôn dịch. Đối với ôn dịch, Lý Dương cũng sợ sệt. Ở Lý Dương trong ấn tượng, ôn dịch nhưng là một chết thì chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn người loại cơ lớn bệnh tật, mà lại cổ đại chữa bệnh điều kiện rất lại phía sau. Ôn dịch không thua gì bệnh nan y, một khi bị mắc bệnh, liền tương đương với tuyên cáo tử vong. Nếu không là xem Hùng Báo rất có thể là nhân vật chính, mà lại này ôn dịch truyền nhiễm tính không phải kinh khủng như vậy, Lý Dương mới sẽ không lưu lại nơi này loại địa phương quỷ quái. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Nửa tháng sau, bọn cường đạo cũng ở ôn dịch trong lần lượt ngã xuống, chỉ có cá biệt thân thể cường tráng chút còn ở kiên trì, liền Hùng Báo đều có chút giang không được, nhưng còn ở cắn răng kiên trì. Sau 20 ngày, Lý Dương dựa theo thường ngày nếp sống, trước tiên đi liếc nhìn Hùng Báo, phát hiện Hùng Báo khi thì tỉnh, khi thì hôn mê, tuy rằng còn chưa có chết, nhưng thấy thế nào đều ly chết đều không xa. Chẳng lẽ không là nhân vật chính? Hoặc là, sẽ ở lúc sắp chết đến cái đại nghịch chuyển. Lý Dương còn không từ bỏ, chuẩn bị lại quan sát mấy ngày, nếu như Hùng Báo chết rồi, liền không phải nhân vật chính, nếu như không chết, này hơn nửa chính là nhân vật chính. Liền lấy Hùng Báo hiện nay bệnh tình, cùng đại tần chữa bệnh điều kiện. Chỉ có một thứ có thể cứu Hùng Báo. Nhân vật chính vâng sáng. Lý Dương lặng lặng đợi nhân vật chính quang xấu bạo phát, quay đầu lại đón Triều Dương đi luyện quyền. Một lần quyền đánh xuống. Kỳ quái, ngày hôm nay luyện quyền luôn cảm giác khí tức không khoái, là ta gần nhất quá mệt mỏi sao? Lý Dương lắc đầu một cái, không có để ý. Ngày đó đã qua. Ngày thứ hai, Lý Dương ban đầu lên, liền cảm giác yết hầu ở ngứa. Ngày thứ ba, Lý Dương bắt đầu không ngừng được ho khan, miễn cưỡng mới có thể đem quyền pháp luyện xong. Lúc này, hắn ấy lòng mơ hồ có tia cảm giác không ổn. Đệ tứ thiên, Lý Dương lại ho khan, lại bất lực, vẫn khổ luyện không ngừng mà quyền pháp bị ép tạm dừng. Lý Dương đấy lòng không ổn cảm càng ngày càng nặng. Ngày thứ năm, Lý Dương cảm giác thấy hơi tỏa nhiệt, một màn cái chán, nhất thời ngây người. Ta bị sốt rồi. Này một tia dự cảm không ổn rốt cục trở thành sự thật. Lý Dương cũng nhiễm phải ôn dịch. Không thể à, ta khoảng thời gian này quá đến cẩn thận từng ly từng tí một, mọi việc chúng ôn dịch người. Ta liền cũng không đụng tới quá, sao lại thế? Lý Dương vẫn chưa quá nhiều xoắn suýt, ôn dịch trải qua nhiễm phải, hiện tại xoắn suýt những cái kia đều vô dụng. Làm lỡ chỉ gấp là chữa bệnh. Này hơn 20 ngày, Lý Dương những khác không thấy, nhưng đối với ôn dịch thấy rất rõ ràng. Ôn dịch xác thực chí mạng, nhưng ôn dịch chí mạng tính ở chỗ không cách nào trị liệu, cũng sẽ không trong nháy mắt chí tử. Những cái kia bọn cường đạo nhiễm phải ôn dịch hiện tại đều ngã xuống, người chết nhưng bất quá bán, Hùng Báo cũng không chết. Liền ngay cả bệnh tình nghiêm trọng nhất Hùng Báo đại ca cũng không chết, thoi thoát. Dịch bệnh sẽ không trong nháy mắt chí tử, cụ thể xem người bệnh tố chất thân thể càng tốt, có thể chịu thời gian liền càng lâu, lấy thân thể của ta tố chất, trong vòng một tháng hẳn là không tử vong nguy hiểm. Nhưng muốn chữa khỏi, ở thời đại này tuyệt đối không thể, trừ phi. Về đến hiện đại, Lý Dương quay đầu nhìn về phía bên người quan tài đen. Này quan tài đen nhưng là Lý Dương bảo bối gốc rễ, cả ngày đều như hình với bóng. Còn phải dựa vào ngươi. Nam Thiên. Còn có Nam Thiên, xuyên qua trị giá sẽ khôi phục. Nam Thiên, ta hầm được. Lý Dương ánh mắt rất kiên định. Chương 136, chọn mua. Sau 5 ngày, xuyên qua trị giá khôi phục, Lý Dương kéo thân thể hư nhược nằm nhập quan tài đen trong. Xuyên qua về địa cầu. Từ quan tài đen trong xuất đến, đi ra chi nhánh, Lý Dương thẳng đến Hoa Tể bệnh viện. Khoảng thời gian này, Lý Dương đối với Hoa Tể bệnh viện xem như là tương đối quen thuộc, tuy danh tiếng không hiện ra, nhưng bệnh viện điều kiện thật không tệ, chủ yếu nhất Phó Nam là cái thâm tàng bất lộ hạnh lâm cao thủ, Lý Dương lần đi mục đích chính là Phó Nam. Đùa giỡn, hắn nhưng là nhiễm phải ôn dịch, phổ thông chỗ khám bệnh, chỉ được không? Hoa Tể bệnh viện cùng Lý Dương chi nhánh cũng không xa, đánh xe gần 10 phút liền đến, Lý Dương rất vui mừng đường trên không kẹt xe. Xuống xe, tiến vào bệnh viện. Xin chào, ta tìm Phó Nam viện trưởng Lý Dương nằm nhoài nộp phí trước cửa sổ, nói rằng. Ngươi có hẹn trước không? Ta là bạn hắn, gọi Lý Dương. Ngài chờ dưới, ta giúp ngài hỏi một chút. Làm người xin chữa bệnh, Lý Dương rất có lễ phép đi rồi toàn diện quá trận, sau đó mới lên lâu đi tới phòng làm việc của viện trưởng, chính thức nhìn thấy Phó Nam. Thực sự là khách quý à, đến, mời ngồi. Phó Nam từ trước bàn làm việc đứng lên, nhiệt tình chào mời Lý Dương. Nhìn ra được, hắn rất yêu thích kết giao Lý Dương như vậy võ giả bằng hữu. Ta không ngồi, ta là tới xem bệnh. Lý Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói xong cũng đem cổ tay đưa tới. Bắt mạch 3. Phó Nam ngẩn người, nói, nếu xem bệnh, ngươi làm sao không đi đăng ký? Những thầy thuốc kia không ngươi lợi hại. Lý Dương cơ cơ tay, ra hiệu hắn nhanh lên một chút. Là như vậy a. Phó Nam nở nụ cười, đối với Lý Dương khích lệ rất là được lợi. Ngược lại không là Lý Dương cố ý khích lệ, đây là lời nói thật lòng. Phó Nam xác thực vượt qua những cái kia tầm thường thầy thuốc, bằng không hắn cũng sẽ không chuyên tìm đến Phó Nam. Mà lần trước Phó Nam xem bệnh không cần tiền sự tình, càng làm cho Lý Dương sinh ra hảo cảm trong lòng. Hắn mỗi lần công viên nhìn thấy Phó Nam sau đều sẽ ám cảm thán, đây là một hảo người, thầy thuốc tốt, tốt. Hoan đại đầu. Hay là cuối cùng một hạng, cũng là Lý Dương chuyên tìm đến Phó Nam một trong những nguyên nhân đi. Liên như Lý Dương sở liệu, Phó Nam không hề từ chối tâm ý, trực tiếp bắt đầu xem bệnh. Mấy phút sau. Chẩn đoán bệnh xong xuôi. Ta bệnh rất khó chi sao? Lý Dương không khỏi sốt sáng hỏi. Phải biết hắn đến nhưng là ôn dịch, năng lực không sốt sáng sao được. T. Doẹ nụ ạ toại lưu cảm. Phó Nam không giống yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn thầy thuốc, một miệng nói ra bệnh tình. Lưu cảm. H1N1 loại kia. Lý Dương kinh hô. Không không không, không nghiêm trọng như vậy. Phó Nam xem Lý Dương phản ứng quá mức, liền vội vàng lắc đầu. Vừa chỉ cửa. Ra ngoài dưới lầu 1. Mua điểm thanh mở linh, thanh ôn bao con nhộng cũng có thể, ăn mấy ngày là khỏe. A, Lý Dương kinh ngạc không ngớt. Chỉ đơn giản như vậy. Phó Nam gật gù. Không cần cách ly. Giải phẫu. Hóa liệu cái gì? Phó Nam, hắn thực sự không cách nào lý giải Lý Dương đến cùng đang suy nghĩ gì. Một cái tiểu lưu cảm, lại kéo tới cách ly, giải phẫu, hóa liệu lên. Ngươi đúng là nói chuyện nha. Lý Dương thúc giục. Phó Nam bất đắc dĩ nói. Ngươi đây chính là cái tiểu lưu cảm, còn chỉ là mới vừa đến, lại không phải bệnh nan y, mua điểm dược, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày là khỏe. Tiểu lưu cảm. Lý Dương vẫn còn có chút không thể tin được. Đối với, được Phó Nam luôn mãi khẳng định sau, Lý Dương cũng không biết đang suy nghĩ gì, tại chỗ lặng im. Phó Nam không nhịn được nhắc nhở, mặc dù là cái tiểu lưu cảm, ngươi cũng chớ xem thường, sớm chỉ sớm được, nếu là làm lỡ lâu, bệnh tình tăng thêm không phải là đùa giỡn. Hiện đại hàng năm cũng không có thiếu người chết vào lưu cảm. Lý Dương nhẹ nhàng gật đầu, hắn rất muốn nói kỳ thực chính mình liền gặp chết vào lưu cảm người, hơn nữa ngay khi mấy ngày trước, chỉ có điều là ở Tân Quốc. Lại là một lát sau. Lý Dương còn chưa đi. Người còn không đi mua thuốc. Phó Nam không nhịn được hỏi. Người có thể hay không mở cho ta điểm đơn thuốc dược, trị liệu trùng độ lưu cảm loại kia. Lý Dương mở miệng nói. Phó Nam không nói gì, hóa ra hắn còn không từ lưu cảm trong bóng tối đi ra. Khó có thể tưởng tượng, một cái tiểu lưu cảm lại năng lực đem một cái võ giả sợ đến như vậy. Ngươi này nguồn bệnh bản không dùng được đơn thuốc dược, hơn nữa đơn thuốc dược cũng không thể ăn bậy, ta là thầy thuốc, ngươi nghe ta không sai, mau mau đi mua một ít dược, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Ta muốn đơn thuốc dược. Lý Dương hiếm thấy xoắn suýt ở đơn thuốc dược trên. Đều nói rồi ngươi không dùng được đơn thuốc dược. Ta muốn đơn thuốc dược. Ta Phó Nam. Phó Nam cảm thấy một luồng sâu sắc cảm giác vô lực, nếu là chuyện khác đều tốt nói. Nhưng đơn thuốc dược nào có loạn mở đạo lý. Sau đó chính là Lý Dương cùng Phó Nam cãi cọ thời gian, cuối cùng lấy Lý Dương thất bại cáo chung. Phó Nam cẩn thủ nguyên tắc, mặc cho Lý Dương nói toàn miệng, cũng không cho mở ra phương thuốc. Hắn chỉ có thể ly khai bệnh viện. Mà lại, ngươi không mở cho ta, lẽ nào ta liền không có cách nào. Lý Dương đứng ở cửa bệnh viện, lấy điện thoại di động ra lên mạng, còn cố ý sượt chính là Hoa Tể bệnh viện. Đơn thuốc dược, thuốc đông y. Bài đủ sức mạnh không thể coi thường, Lý Dương rất nhanh từ Internet tìm tới một đống phương thuốc, còn có các loại trị liệu lưu cảm dược, có thể nói là bao quát Trung Tây. Quyết định. Lý Dương nhạc ga đánh lên một chiếc xe taxi. Đi đâu? Tài xế sư phụ hỏi. Đi tiệm thuốc. Ừ, a. Tài xế kinh ngạc nghiêng đầu đi nhìn về phía Lý Dương, này trước mắt không phải là bệnh viện sao? Ta đi nhà khác. Tài xế sư phụ xem Lý Dương vẻ mặt nghiêm túc, đáy lòng ám đạo kỳ quái. Đi đâu ra? Tùy tiện. Tài xế một cước chân ga, suýt chút nữa liền cho đạp tới cùng, cũng may là nơi lão tài xế, ổn định. Ngươi làm sao không đi? Lập tức đi. Tài xế sư phụ đáy lòng mắng tiếng có bệnh, sau đó mới chân đạp cần ga ly khai, chỉ quá một con đường liền đỉnh chỉ một ra ven đường tiểu trước tiệm thuốc. Nhìn ra được, này nơi tài xế sư phụ hảo như không quá đồng ý năm Lý Dương. Trả tiền xuống xe, Lý Dương đi vào tiệm thuốc. Đây là gia thuốc Tây Điếm. Luận quy mô tự nhiên còn kém rất rất xa Hoa Tể bệnh viện nhà thuốc. Tiểu tử, mua chút gì dược? Bà chủ quen thuộc hỏi. Cảm khang, dĩ mã nợ đỉn, bạch thêm hắc, thái nặc Lý Dương trước tiên điểm này bốn phần. Muốn mấy hộp? Lý Dương dừng một chút, lập tức chăm chú hỏi, năng lực án cân bán không? Bà chủ ở tủ thuốc trên tay cứng đờ, sau đó đem mới vừa lấy ra dược một lần nữa thả lại tủ thuốc. Xoay người. Thái độ rõ ràng thay đổi. Người nói xem. Lý Dương gật gù, chân thành nói. Mỗi lần dạng cho ta nắm 20 cân. Bà chủ không nói gì. Hít sâu một cái, bà chủ nói, ban ngày nhàn, tiêu khiển đến rồi. Không thể án cân bán. Bà chủ chỉ về cửa, đi ra cửa chợ bán thức ăn, này đồ vật án cân bán, có bản lĩnh ngươi cũng có thể ăn thuốc đông y liễu, một cân lượng cân năng lực ăn no. Làm sao ngươi biết ta còn muốn đi mua thuốc đông y liễu? Lý Dương nghi ngờ hỏi. Bà chủ thật lâu không nói gì. Ngươi đến cùng có mua hay không? Mua. Kết quả vốn định mua 20 cân Lý Dương, chỉ mua một túi dược đi ra ngoài, nhìn qua không ít, nhưng đối với cân lượng rất quen thuộc Lý Dương năng lực ước lượng suất. Không đủ 20 cân. Lại đi một chuyến thuốc đông y điếm, ở ông chủ ánh mắt kinh ngạc trong mua hai đại bao thuốc đông y để, bao quát thành phẩm chế dược. Cuối cùng mang theo bao lớn bao nhỏ, về đến chi nhánh, đem chính mình ăn này phần lấy ra, đem còn lại dược thỏa đáng để tốt. Nhìn những thuốc này, Lý Dương trong miệng mới vừa ăn khổ dược, đều cảm thấy là ngọt. Chờ ta đem những thuốc này bán được Tần Quốc, mạnh mẽ kiếm một món tiền, ha ha. Lý Dương đắc ý cười to. Từ khi xuyên qua sau Lý Dương vẫn ở dùng tiền, không ngừng hoa, chính mình có tới 3 vạn tiền dư thẻ ngân hàng, hiện tại liền 1 vạn cũng chưa tới, liền tại vừa nãy còn động tiểu muội này phần tiền. Đổi làm trước đây, Lý Dương tuyệt đối sẽ không động tiểu muội tiền, nhưng hiện tại không giống. Đây chính là kiếm tiền tiền vốn. Đến lúc đó toàn năng kiếm về, gấp bội kiếm lời về. Chương 137 Hiện đại thuốc liệu hiệu. Này người A, chính là không nhịn được nhắc tới, này không, Lý Tuyết Dung điện thoại tới. Ca, ta trường học làm đại hội thể dục thể thao, người đến xem thôi. Lý Tuyết Dung nhược nhược thỉnh cầu nói, bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy Lý Dương tính khí chín thành tỷ lệ sẽ từ chối. Người trường học làm đại hội thể dục thể thao, ta đi làm sao? Không đi quả nhiên, Lý Dương một nói từ chối. Người đến xem ta A, ta cũng có tham gia hạng mục, đến lúc đó ngươi cho ta cố lên. Người cũng tham gia. Ừ. Đừng nghịch, ngươi nếu như tham gia, những người khác còn có thể thắng sao. Lý Dương biết rõ tiểu muội tố chất thân thể, cứ việc võ thuật trên đã hoang phế nhiều năm, nhưng nội tình vẫn còn, tố chất thân thể so với tầm thường nữ hài khẳng định không ở một cấp độ. Xem ngươi nói, đây là trường học đại hội thể dục thể thao, lại không phải đánh quyền kích Lý Tuyết Dung bất mãn nói. Đến mà, này hai thiên cuối tuần, ngươi khẳng định không khóa, van cầu ngươi. Chuyện như vậy dĩ vãng Lý Dương đều sẽ quả đoán từ chối. Nhưng mới vừa dùng xong tiểu muội tiền, vào lúc này Lý Dương có chút niềm tin không đủ. Lý Tuyết Dung lại cầu một chút. Ta đi, được chưa? Lý Dương không thể gánh vác tiểu muội thế tiến công. Thật sự? Ừ. Ngươi này đại hội thể dục thể thao khi nào? Lý Dương theo bản năng hỏi. Tháng sau. Dưới, ngạch Lý Dương nghẹn ở. Điện thoại di động bên kia truyền đến Lý Tuyết Dung nhược nhược âm thanh, có phải là? Nói quá sớm. Lý Dương trầm mặc chốc lát, trả lời, ngươi không phải nói quá sớm. Ngươi là quá biết chọn thời gian. Đúng, như muộn như vậy một cái nguyệt, chờ Lý Dương bù đắp tiểu muội công khoản lỗ thủng, khi đó sức lực 10 phần hắn, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lý Tuyết Dung nghe không hiểu, nhưng hì hì nở nụ cười, phối hợp Lý Dương lạnh hài hước. Này không phải sợ ngươi không đáp ứng, vì lẽ đó sớm cùng ngươi ma môi mà. Ngươi chuẩn bị theo ta ma một cái nguyệt. Ta có thể không nói như vậy. Hai người nói xong chính sự, lại cười cười nói một trận, mới cắt đứt điện thoại di động. Mà ôm làm giàu giấc mơ, sớm đã từ ôn dịch trong khỏi hẳn Lý Dương, từng ngày đến ngày. cuối cùng cũng coi như chờ thêm một cái nguyệt, xuyên qua trị giá khôi phục, tuy rằng rơi đến 4 phần 10 bán, nhưng đầu óc đã bị tiền tài rót đầy Lý Dương, nơi nào còn quan tâm xuyên qua trị giá. Ngược lại hoặc sớm hoặc muộn, đều sẽ tự động khôi phục. Nam nhập quan tài đen bên trong, Lý Dương nội tâm còn có chút tiểu kích động, đây là hắn lần thứ nhất sau khi chuyển kiếp lại trở về, trời mới biết trong này có hay không những hạn chế khác. Bởi vì ôm cái này vấn đề, Lý Dương còn cố ý chọn cái lương thần cấp nhật, làm trở về xuyên qua thời gian điểm. Lịch nông ngày 15 tháng 8, dương lịch ngày 15 tháng 9, 0000 tiết trung thu. Cũng ở ngày đó, Lý Dương dùng thực tiễn đến xuất chân lý. Trở về xuyên qua, không có hạn chế. Tích huyết, xuyên qua trị giá giảm thiểu, làm lạnh, xuyên qua xong xuôi, quy trình cùng di vãng xuyên qua hoàn toàn tương tự. Xuyên qua trị giá hạ xuống 4 phần 10, xem ra, qua lại xuyên qua tiêu hao muốn thấp hơn tần thế giới xuyên qua. Ngoài ra, Lý Dương không phát hiện cái khác. Hắn bỏ xuất quan tài đen. Một lần nữa đứng ở tần quốc trên đất. Lý Dương trước tiên đem mình kiếm tiền đại kế hơi hơi thả thả, trước tiên đến xem trọng điểm quan sát đối tượng hùng báo. Thời gian một tháng, đến cùng có phải là nhân vật chính, nên thấy rõ ràng. Đến phá Úc. Không giống với trước, bởi vì nhiễm phải ôn dịch duyên cớ, bọn cường đạo đều cùng hùng báo chờ cùng nhau. Vì lẽ đó phá Úc đã sớm người đông như mắc gửi, có thể lúc này lại không giống. Lý Dương mang khẩu trang đi vào phá Úc, nhìn thấy trên đất chỉ có ba người. Hùng báo hai huynh đệ người, cầm đao nam. Cho tới những người khác, không cần đoán cũng biết. Đều chết rồi. Đúng là bình thản không có gì lạ cầm đao nam có thể kiên trì đến hiện tại, nhượng Lý Dương có chút liếc mắt. Cứu cứu. Ta, cầu ngươi tỉnh lại cầm đao nam nhìn thấy Lý Dương sau, cầu khẩn nói. Hắn là trong ba người bệnh tình nhẹ nhất một cái, nhưng nhìn dáng dấp như vậy cũng biết không sống được lâu nữa đâu. Cứu cứu ta. Cầu ngươi. Xem ở ta. Hầu hạ quá ngại phần trên. Cầm đao nam suy yếu cầu xin, muốn hướng Lý Dương bỏ qua đi, nhưng cả người vô lực. Ngươi đúng là mạng lớn, lẽ nào, ngươi mới là nhân vật chính. Lý Dương đi tới, lần thứ hai xác nhận hùng báo huynh đệ hai người còn chưa chết. Hai người này mệnh cũng rất lớn, có thể như vậy cùng chết khác nhau ở chỗ nào, còn kém tắt thở. Lý Dương không khỏi lắc đầu. Hơn nửa không phải nhân vật chính, xem ra, muốn tìm nhân vật chính còn chờ từ nơi khác bắt tay. Cứu cứu. Ta cầm đao nam cầu xin tiếng nhưng không có dừng lại. Lý Dương nhìn sang, hỏi, ngươi có tiền sao? Có, có. Khắc khắc, đưa hết cho ngươi, cứu ta cầm đao nam một kích động, kịch liệt ho khăn lên. Lý Dương nghe vậy, sáng mắt lên. Các ngươi sau khi nói xong, phong tự đi ra ngoài, liền giá tiền đều không đàm luận. Này tuyệt không là Lý Dương sơ tải. Kỳ thực Lý Dương ý nghĩ rất đơn giản, cầm đao nam đều nói rồi đưa hết cho, này chính mình còn nói gì giá cả, trực tiếp có bao nhiêu liền nắm bao nhiêu, không phải xong mà. Lý Dương cũng không hiểu dược lý, càng sẽ không xem bệnh, hắn chữa bệnh phương pháp rất đơn giản, chính là nắm dược ngạnh hướng về người bệnh trong miệng nhét, còn có thể hay không được, vậy thì xem người bệnh cá nhân tạo hóa. Như vậy, mấy ngày sau, có thể là đúng bệnh hút thuốc, có thể là hiện đại thuốc đối với cổ nhân xác thực có hiệu quả, hay là mấy người này mệnh không nên tuyệt, cầm đao nam thật sự chuyển biến tốt, liền ngay cả thuận lợi trị liệu hùng báo hai huynh đệ cũng rất nhiều khởi sắc. Những thuốc này đối với cổ nhân rất hữu hiệu. Lý Dương không phải thầy thuốc, không nghĩ ra cái khác cao to thượng dược lý, chỉ là đối với dược hiệu rất hài lòng. Lại là kiên trì mấy ngày. Sau 10 ngày, ba người không ngờ hảo 8 phần 10, năng lực đi năng lực chạy, ăn được ngủ được, dịch tình dĩ nhiên khỏi hẳn, còn lại này 2 phần 10 nhưng là thân thể suy yếu, cần phải từ từ tu dưỡng. Nhưng Lý Dương không cho bọn hắn tu dưỡng thời gian, đem ba người trịnh trọng việc triệu tập cùng nhau. Trả tiền Lý Dương đưa tay nói. Hùng báo ba người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi muốn quyền nợ. Lý Dương con mắt một cổ, ngữ khí rõ ràng không có nói. Không không không. Ba người lắc đầu liên tục. Vậy cũng chớ phí lời, nhanh nắm tiền. Lý Dương tay còn duy trì đòi tiền tư thế, ra hiệu bỏ tiền. Hùng báo liếc mắt nhìn nhau, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, chăm miệng một lời nói. Huynh đệ chúng ta hai người không có đồng nào, đối với ân cứu mạng của ngài không lấy báo lại, chỉ có cũng chỉ có tiện mệnh một cái, ngài nếu không chê, chúng ta đồng ý đi theo hai bên. Lý Dương gật đầu. Ngài đáp ứng rồi. Không phải, chẳng qua là cảm thấy như thế trường một câu, hai người các ngươi lại năng lực đồng bộ nói xong, ngữ điệu, ngữ khí, tốc độ nói đều đồng bộ, rất lợi hại. Nhìn quỳ xuống đất không nổi hùng báo hai người, Lý Dương thấy rõ một chuyện. Này hai là thật không tiền. Trước tiên để một bên. Lý Dương lại nhìn về phía cầm đao nam. Đối với hắn, Lý Dương nhưng là không tốt như vậy thái độ, chỉ vào mũi nói. Đừng nói với ta ngươi cũng không tiền, lúc trước ai nói mình có tiền tới. Mau mau nắm tiền. Lý Dương còn rõ ràng nhớ tới cầm đao nam lúc trước, xác định cái tên này có tiền. Hùng báo hai người là thật không tiền, nhưng cái tên này, tuyệt đối là muốn quỵt nợ. Nghĩ thông suốt những này, Lý Dương thái độ năng lực hảo mới là lạ. Chương 138, Sơn Đại Vương. Mà đối mặt thái độ tuyệt nhiên ngược lại Lý Dương, đang muốn học Hùng báo hai người cầm đao nam, lập tức đổi giọng. Có, chỉ là không mang trên người, ở trên núi, ta đi cho ngài mang tới. Nói, cầm đao nam liền muốn trốn. Cầm đao nam đáy lòng ở rơi lệ, ở bề ngoài nhưng ép buộc chính mình thu hồi trên mặt khổ sở, giả bộ bình thường dáng vẻ. Lý Dương dù bận vẫn ung dung nói rằng, khi ta 3 tuổi đứa nhỏ sao? Ta cùng đi với ngươi. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Cầm đao nam trong lòng lại như an khổ quá tự, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng chỉ dám tán thưởng. Đến cho các ngươi. Lý Dương vừa nhìn về phía Hùng báo hai người. Hùng báo hai người lập tức ngẩng đầu lên, như binh sĩ gặp mặt kiểm duyệt thủ trưởng. Nếu không tiền, vậy thì lao vụ gắn nợ, trong tương lai một quãng thời gian, các ngươi liền cho ta làm việc. Hùng báo hai người tuy rằng nghe không hiểu lao vụ gán nợ ý tứ, nhưng mang trong lòng cảm kích hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trên căn bản Lý Dương nói cái gì chính là cái đó. Liên ở Lý Dương phân phối dưới, cầm đao nam dẫn đường, Hùng báo hai huynh đệ nhấc quan tài đen, một nhóm 3 người trùng quay về lối, lần thứ 2 về đến lang gia trên núi. Đi tới cầm đao nam trong sân trại. Đây chính là trong truyền thuyết, giặc cướp sân trại. Lý Dương không nói gì nhìn trước mắt mấy tòa nhà tranh. Điều kiện này, ngoại trừ địa phương đại điểm, còn không bằng ta ra phòng vệ sinh đây. Ở gặp sơn trại đơn sơ sau, đối lập đao nam tài lực, Lý Dương càng ngày càng hoài nghi. Rốt cục, mạ đeo ỉn, ngươi sái ta, một mao tiền đều không có. Một tiếng nổi giận từ trong sơn trại truyền ra. Lý Dương ngồi ở tượng trưng sơn trại một cái tay châu ngồi, ngón tay chỉ vào cầm đao nam, phẫn nộ quát. Cầm đao nam sợ đến trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, liên tục xin tha. Chơi thấy, hắn cái này giặc cướp nếu là có tiền, lúc trước cũng không cần tự mình dẫn đội lên núi săn thú. Cầm đao nam phía sau còn quỳ một đám người, đáng thương nhất chính là đám người kia. Những người này lúc trước bị Lý Dương coi là trói buộc, may mắn tránh được một kiếp, về đến sơn trại tiếp tục quá giặc cướp tiêu dao sinh hoạt, không muốn ngày hôm nay Lý Dương lại trở lại, lại vẫn là ở đã từng lao đại dẫn dắt đi. Mà Lý Dương, hắn hiện tại thật muốn đánh chết cầm đao nam, cùng đến đinh đương vang không nói, còn lãng phí chính mình dược. Trông nhầm rồi. Lúc này thực sự là trông nhầm rồi. Lý Dương tâm thán một tiếng, sau đó lại bán dược thì nhất định phải cảnh giác cao độ, tránh khỏi bị lừa. Lần này, cũng không thể bỏ qua. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi tất cả mọi người đều thiếu nợ ta tiền, từ nay về sau muốn nỗ lực công tác, tranh thủ sớm ngày trả nợ, ta sẽ chờ ở đây các ngươi còn xong trái lại đi. Vì đòi nợ, Lý Dương yên tâm thoải mái được ở sơn trại, mỗi ngày bị bọn cường đạo cung ăn cung trụ, đồng thời kế hoạch nên thế nào khai hỏa kiếm tiền đại kế đệ nhất pháo. Đệ nhất pháo vốn là cầm đao nam cùng Hùng báo nhị huynh đệ, nhưng đáng tiếc thất bại. Lý Dương tuyệt không thừa nhận đây là chính mình đệ nhất pháo. Nam nhân đệ nhất pháo, liền hẳn là vang dội lượng nhỏ. Lý Dương ở sơn trại quá tam đại vương tự thắng ngày, mà đi theo Lý Dương Hùng báo hai người tắc cũng thuận Lý Thành Trương trở thành giặc cướp một thành viên, thậm chí địa vị còn ở cầm đao nam bên trên, mỗi ngày ban ngày đều sẽ theo cầm đao nam đi trong chừng. Ngày đó, tứ ca, tiếp sau ý một tên giặc cướp hứng thú bừng bừng hướng về cầm đao nam hô. Từ khi Lý Dương, Hùng báo nhị huynh đệ đến sau, cầm đao nam liền từ đại ca xuống chức thành tứ ca. Hán nương, có thể coi là có thể khai trai, các anh em mau theo ta đi. Nói là tứ ca, nhưng Lý Dương không ở thì, cầm đao nam chính là đại ca, liền Hùng báo hai người cũng chỉ có thể theo ở phía sau, hắn hai người nhiệm vụ cũng không phải cướp đoạt, là giám sát. Giám sát bọn cường đạo có hay không trộm gian dùng manh lưới, hoặc tư tàng tiền tài, đây là Lý Dương nhiệm vụ cho bọn họ. Bên dưới ngọn núi, tam chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua trong rừng, bọn cường đạo giấu ở phía sau cây, đương cự ly rút ngắn sau lập tức giết ra, vây nốt xe ngựa. Hiện trường hỏng. Những người này đều là người bình thường, ở đâu là bọn cường đạo đối thủ, trong chốc lát chạy trốn, phản kháng bị tóm, nếu không là kinh ôn dịch một kiếp giặc cướp số lượng giảm mạnh, sợ là ngay cả chạy trốn cũng trốn không ra. Bị tóm giả đồng 5 người, ông lão một tên, nữ tử 2 tên, cùng với người hầu 2 người, bị vây lại. Hùng báo hai người chính kiểm số tiền tài. Cầm đao nam phiền một nhìn, con mắt đầu trộm đuôi cướp xoay một cái, nhìn thấy này lưỡng tên nữ tử, nhất thời lộ ra cười dâm đãng. Này lưỡng tên nữ tử, một lớn một nhỏ. Tiểu giả, bất quá 15, 16 tuổi, dài đến cực kỳ vui tươi khả nhân, hơi lớn tuổi chút nữ tử, cũng là xinh đẹp như hoa, so với muội muội nhiều chút thành thục ý nhị. Đương thực sự là một đôi mỗi người mỗi vẻ chị em gái. Cầm đao nam làm cường đạo những năm này, nơi nào gặp bực này sắc đẹp nữ tử, nhìn các nàng, con mắt phóng xạ ra như là chó sói tham lam dục vọng. Mỹ nhân, bồi đại gia ngươi nhạc a, ha ha ha, cầm đao nam cười dâm đãng hướng hai nữ đã qua. Còn lại giặc cướp dồn dập khen hay. Cha! Cha! Hai nữ sợ đến trốn ở sau lưng lão ta. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, ông lão mở hai tay ra, gầy yếu thân thể miễn cưỡng bảo vệ hai con gái, kinh hoàng kêu gào. Lão giả, cút sang một bên, cầm đao nam đẩy một cái, liền đem ông lão đẩy ngã xuống đất. Cha! Ngài không quan trọng lắm ba. Hai nữ vội vã đi phủ ông lão. Cầm đao nam đi tới một cái kéo lại nhỏ tuổi nhất nữ tử, vài lần lôi kéo dưới, liền đem nữ tử quần áo lôi kéo thành mấy cái, cười dâm đãng ngay tại chỗ thoát lên y phục của chính mình. Cha, cha, nữ tử dây rùa, bất lực nhìn về phía ông lão. Tố tố ông lão bi thiết một tiếng, đứng lên đến một con hướng cầm đao nam đánh tới, trong miệng còn la lên, tặc nhân, ta cùng ngươi liều mạng. Lão gia hỏa, ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn. Cầm đao nam một phát bắt được ông lão, vừa muốn đánh giết. Dừng tay. Cầm đao nam sững sờ, quay đầu lại không vui nói, các ngươi đi kiểm kê tài vụ, dám quản lao tử chuyện tốt. Hùng báo hai người đã sớm nhìn không được, tuy nói vào giặc cướp hoa, nhưng trên bản chất hay vẫn là đã qua chất phác nông gia hán tử. Ngươi một đại nam nhân, bắt nạt cô gái yếu đuối cùng lão nhân có gì tài ba? Đúng vậy, cũng không ngượng. Thôi lắm. Cầm đao nam mắng, lao tử là giặc cướp, rực tiền cướp sắc, thiên kinh địa nghĩa, đừng quên các ngươi hiện tại cũng là giặc cướp. Hùng báo hai người có chút đối lý, nhưng cũng không ngu ngốc. Ta thừa nhận chúng ta là giặc cướp, nhưng trộm cũng có đạo, có sắc đẹp như thế, ngươi dám cóng lấy đại ca độc hưởng. Hai người bước lên Lý Dương ra hổ. Lần này, cầm đao nam không triệt, nhưng nhìn hai cái như hoa như ngọc vợ đẹp, thực sự không cam lòng. Ai nói ta muốn độc hưởng, ta này muốn đưa lên núi hiếu kính đại ca. Cầm đao nam ý nghĩ rất đơn giản, hai cô gái, Lý Dương nhưng chỉ nhất nhân, chờ hắn chọn xong sau còn lại này một cái, không chính là mình mà. Coi như Lý Dương toàn chiếm lấy, chính mình thường không tới tiên, có thể uống đến giờ thằng cũng là hảo. Cầm đao nam cũng bước lên Lý Dương ra hổ. Lúc này, hùng báo hai người không lời nào để nói. Liền, bọn cường đạo đem cướp được tài vật cùng người, tất cả đều áp lên sơn. Chương 139, áp trại phu nhân. Chính ở trong sơn trại tẻ nhạt đếm ngày Lý Dương, nhìn thấy bọn cường đạo áp người lại đây. Áp trại phu nhân. Đương Lý Dương nghe xong cầm đao nam sau, trong lòng không nhịn được cười. Cái tên này vẫn đúng là lấy ta làm sơn đại vương. Lý Dương theo bản năng nhìn về phía này hai cô gái. Hai nữ như chấn kinh thỏ trắng nhỏ, kinh hoàng trốn ở cha phía sau. Đem mặt lộ ra, Lý Dương rất nói thẳng. Nghe vậy, hai nữ sợ đến co rụt lại đầu, hận không thể đem mặt lui đến trong bụng đi. Ta xem ra rất giống người xấu sao. Lý Dương có chút buồn bực sờ sờ mũi, theo lý thuyết chính mình loại này mô hình nam, là nhất được nữ hài yêu thích loại hình đi. Xem ra này cổ đại nữ tử, thẩm mỹ quan thật là có trở tăng cao a. Quên đi, ngươi không muốn ló mặt, ta còn không vui xem đâu. Lý Dương quay đầu lười quan tâm. Cầm đao nam lập tức tận dụng mọi thứ, nói, đại ca, nếu ngài không lọt mắt, này chúng tiểu nhân liền không khách khí. Cầm đao nam lộ ra một cái toàn thế giới nam nhân đều hiểu dâm đãng nụ cười. Lý Dương xem thường liếc mắt, nói, ai nói ta không lọt mắt. Vừa nãy ngài không phải. Ta nhìn chúng. Lý Dương một câu nói phá hỏng cầm đao nam. Đại ca, ngài xem này có hai người, ngài không lọt mắt cái kia cầm đao nam còn chưa hết mơ tưởng. Hai ta đều coi trọng Lý Dương lại một câu nói, phá hỏng hắn. Đại ca, ngài ăn thịt, tốt xấu cho các anh em lưu miệng thang không phải. Lý Dương đột nhiên hướng cầm đao nam áp sát một bước, ta không cho thang, được không? Nhìn như hỏi dò, có thể trong lời nói không thể nghi ngờ ngữ khí, dù là ai đều có thể nghe ra. Nhớ tới Lý Dương cường thế, cầm đao nam cho dù trong lòng một vạn cái không muốn, trên mặt nhưng miễn cưỡng biệt xuất một cái khuôn mặt tươi cười. Hành! Cút đi! Lý Dương hơi vung tay nói. Cầm đao nam cúi đầu, mang theo còn có chút không cam lòng các anh em. Ảo não ly khai, chỉ mang đi áp lên đến người hầu, còn này hai nữ cũng không dám mang đi, liền ngay cả hai nữ lao hán, đều không núp đích. Giữa trường chỉ để lại Lý Dương cùng hùng báo hai người, cùng với hai nữ, ông lão. Chờ bọn cường đạo vừa rời đi, Lý Dương hứng thú bừng bừng hướng hùng báo hỏi, kiếm lời bao nhiêu? Hùng báo lập tức đem ôm vào trong ngực mấy cái bao vây, hưng phấn dơ nâng. Những thứ này đều là. Lý Dương cũng là hưng phấn nói. Hùng báo trọng trọng gật đầu. Nhanh lấy ra đếm xem, hùng đại. Đi đem trong phòng bàn trà đưa đến Lý Dương chuẩn bị ở trên bàn trà, hảo hảo đếm xem lần này thu vào đoạt được. Nghe vậy, hùng đại nhưng tràn ngập buồn phiền nói, đại ca, ta gọi hùng bá. Hắn rất sớm đã hướng về Lý Dương báo quá họ tên, nhưng Lý Dương không biết bao nhiêu lần cũng gọi sai rồi, một mực hùng báo danh tự nhưng nhớ tới rất rõ ràng, điều này làm cho hắn rất là phiền muộn. Lý Dương khoát tay một cái nói, nghe ta, hùng bá danh tự này không thích hợp ngươi, gấu tốt đẹp. Lúc trước hắn nghe được hùng bá danh tự sau kinh động như gặp thiên nhân, có thể luôn mãi xác minh sau, xác định cái tên này chỉ là một cái như có lôi đồng, chỉ do trùng hợp. Nhưng là Hùng Bá còn muốn tranh luận. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi, Lý Dương thiếu kiên nhẫn quát lên. Hùng Bá lúc này mới bất đắc dĩ đưa đến bàn trà, sau đó Hùng Báo đem bao vây đặt ở trên bàn trà, từng cái đấu võ. Này đều cái gì ngọn ý? Khăn lau. Lý Dương cầm lấy trong gói hàng mấy khối màu sắc rực rỡ bố, bất mãn hỏi. Đại ca, những thứ này đều là tốt nhất tơ lụa, chỉ có quan to hiển quý mới năng lực mặc vào vải vóc. Có đúng không? Điều này có thể đáng giá mấy đồng tiền. Lý Dương không hứng lắm thả xuống, đi phiên những khác bao vây. Ba mở ra, cuối cùng cũng coi như phiên đến một kẻ có tiền bao vây, bên trong có tam xuyến tiền, mỗi một xuyến đều dùng thừng nhỏ xuyên qua, lít nha lít nhít đều là miếng đồng. Liền chút tiền này. Lý Dương nhìn thấy miếng đồng, nhất thời thất vọng. Chuyện của tôi nét. Ở hắn đang thương lịch sử trong ấn tượng, cổ đại tiền lý tiền đồng không đáng giá tiền nhất, hoàng kim mới đáng giá tiền nhất, thứ yếu là bạch ngân, ngoại trừ chính là một ít trân châu, phỉ thúy loại hình đồ vật. Đại ca, này trải qua không ít Hùng Báo xem những cái kia tiền, trợn cả mắt lên. Hùng Bá cũng chẳng tốt đẹp gì, nhìn những cái kia tiền, cùng nuốt nước miếng. Lý Dương lắc đầu một cái, không lên tiếng. Này hai anh em trước đây chính là phổ thông nông hộ, không từng va chạm xã hội, có thể chính mình làm đẹp trai người xuyên Việt, há có thể bị mấy xuyến miếng đồng thuyết phục. Hắn túi đầu tiếp tục đi phiên những khác bao vây, nói không chắc còn có tiền. Này nơi! Đại vương giữa lúc Lý Dương bận việc thì, đồng nhiên bên cạnh truyền đến một đạo nhược nhược âm thanh. Là vị lao giả kia. Nguyên lai, hắn xem Lý Dương giải đến ngoan ngoan biết điều, cùng cầm đao nam trở giặc cướp rõ ràng không giống, không khỏi tráng lên lá gan, muốn khẩn cầu Sơn Đại Vương buông tha chính mình. Ai biết Lý Dương không để ý chút nào. Đại vương ông lão lại kêu một tiếng. Cụ ông, ngươi rất phiền a. Lý Dương cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chân tường. Ngươi muốn nhàn không có chuyện gì, đi chân tường dưới đáy lợi, này mát mẻ. Này! Ông lão bất đắc dĩ đứng tại chỗ, hắn có thể nhát gan, ở giặc cướp trong sơn trại hóng gió. Liên liên ở bên cạnh vẫn các loại. Hai cái con gái cũng không dám tới gần, trốn ở một bên, lẫn nhau an ủi. Mãi đến tận Lý Dương lật hết thảy bao vây, dựa vào bên cạnh bàn, thất vọng thở dài. Lại mới chút tiền như vậy, còn chưa đủ cho ta giữa đường phí. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Đại ca muốn đi. Hùng Báo hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên hỏi. Phí lời, ta cũng không muốn đặt cái chỗ chết tiệt này đợi Lý Dương chuyện đương nhiên nói. Hùng Báo hai người cũng có chút động lòng. Dù sao bọn hắn cũng không muốn làm giặc cướp. Đại vương ông lão nhược nhược âm thanh lại vang lên, vừa đúng quét sóng tồn tại cảm. Ngươi có việc. Bận việc xong Lý Dương, lúc này mới có công phu phản ứng hắn. Ông lão đông cảm thấy phân chấn, vội vã chắp tay nói, lão phu tuổi già, mệnh không đăng giá, chỉ có hai nữ, bất quá là sơn dã nha đầu, sắc đẹp thường thường, khủng không vào đại vương pháp nhãn, vì lẽ đó. Nói mới vừa nói tới chỗ này, liền bị Lý Dương đánh gãy, ngươi cho ta đình chỉ. Ông lão còn có một bụng, tất cả đều nghẹn ở. Khá lắm, này vẻ nho nhã một đại thiên, ngươi này nói rõ là ở tú thông minh mà. Cũng là ta người này kính già yêu trẻ, đổi người khác ai phản ứng ngươi nha. Lý Dương bất mãn nói, còn có ngươi này hai con gái, ánh mắt ta không ngủ, còn sắc đẹp thường thường. Ta nếu như có môi giới, trước tiên đem ngươi này hai con gái ký rồi. Bởi vì ông lão tiến lên biện hộ cho, lộ ra sau lưng không dám dựa vào tới được hai nữ, nhượng Lý Dương nhìn thấy hai nữ tướng mạo. Khuynh quốc khuynh thành không dám nói, có thể khuynh đảo một đám lớn nam nhân tuyệt đối là điều chắc chắn. Nhưng Lý Dương là ai cơ chứ? Tự phong tam cao nam thần. Lý Dương biểu thị, chính mình sẽ không bị sắc đẹp chính phục, cũng tuyệt đối không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích đường nam nhân. Chính là hơi có chút vấn đề. Lý Dương chỉ hai nữ, kỳ quái nói, ngày nắng to hai ngươi ôm một khối, không nóng sao. Liền coi như các ngươi là nữ cùng, ban ngày, chú ý một chút. Cái này vấn đề hắn rất sớm đã phát hiện. Nguyên tưởng rằng là bị bọn cường đạo sợ đến, có thể hiện tại bọn cường đạo đều đi rồi, này hai nữ hải còn ôm cùng nhau, này liền có chút vấn đề. Bất quá có vấn đề cũng là nhân ra, không có quan hệ gì với chính mình, nhưng hai nàng này lao ở trước mặt mình ôm đồng thời, là mấy cái ý tứ. Đại vương! Ông lão đống nhiên bi thiết một tiếng, dọa Lý Dương vẩy một cái. Ngươi muốn làm sao? Đại vương, ngài có được anh vũ bất phàm, chính là đại anh hùng vậy, muốn cái gì dạng nữ tử không có? Liền buông tha ta một gia lão tiểu đi, ta ở đây cho ngài. Dập đầu. Ông lão đáy lòng khuất nhục, nhưng lại không dám lộ ra, nói liền muốn ngã quỵ ở mặt đất. Lý Dương nhảy đến một bên, ta cho ngươi biết đừng dùng bài này. Ngươi cao tuổi rồi cho ta dập đầu, ngươi đây là muốn chết ta thọ a. Lý Dương đi tới hai nữ trước mặt, thấp giọng nói, phụ thân các ngươi, có phải là đầu óc có chút vấn đề? Đại vương hai nữ một cái, cũng cũng bi thiết một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Lý Dương xem này một già một trẻ tất cả đều hướng chính mình quỳ xuống, thật cảm thấy không thể nói lý. Đại vương, chúng ta lộ phí, tài vật, ngài đều đã cầm, ngài đại nhân có lượng lớn, liền buông tha chúng ta một ra đi. Quỳ xuống nữ tử nói rằng, nàng xem Lý Dương cực dễ nói chuyện, liền muốn giúp đỡ phụ thân đồng thời cầu xin. Các ngươi muốn đi? Lý Dương hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía chỉ có đứng cô gái kia. Hết cách rồi, cái khác hai cái đều quỳ xuống, liền này một cái xem ra bình thường điểm. Mà ở Lý Dương dưới ánh mắt, cô gái này hoang mang cúi đầu, không dám nhìn thẳng, lại liên tục đưa tay che lấp trên người bị xả xấu quần áo dưới lộ ra da thịt. Không biết, điểm ấy da thịt đối với Lý Dương sức mê hoặc hoàn toàn vì linh. Xã hội hiện đại, đừng nói rõ xương da thịt, lộ ra rõ ràng chân, đỗ trước mắt, cổ áo khoét về nữ hải khắp nơi đều có, được này hun đúc Lý Dương, còn sẽ quan tâm này điểm da thịt. Ngươi có phải là phải cái này? Lý Dương từ trong cái bọc cầm bộ quần áo, đưa tới. Nữ tử theo bản năng đã nghĩ lấy tới cái ở trên người, có thể lập tức vừa sợ rút tay trở về. Tình cảnh này gọi Lý Dương nhìn ra thẳng lắc đầu. Các ngươi những người này thật là phiền phức. Lý Dương trực tiếp giương tay một cái, cầm quần áo vứt tại trên người cô gái. Một bộ y phục mà thôi. Nữ tử dùng quần áo che khuất chính mình, thầm nghĩ cự tuyệt lại không dám, một đôi mắt đẹp liếc trộm Lý Dương một chút, lại nhanh chóng rời, sợ bị Lý Dương phát hiện. Lý Dương có thể không như vậy nhiều sự chú ý thả ở một cái tiểu cô nương trên người. Các ngươi không đã nghĩ đi sao? Vậy thì đi hảo, môn sẽ ở đó một bên, ta lại không cản các ngươi, này vừa khóc vừa gào, khiến cho ta như người xấu tự, có bệnh. Lý Dương quay đầu, biểu thị không muốn cùng những này cổ nhân nói chuyện, quá mệt mỏi. Đa tạ đại vương, đa tạ ông lão nghe vậy, kinh hỉ từ dưới đất bò dậy, bên nói cảm ơn, bên đi kéo bên cạnh hai nữ, nóng lòng ly khai. Trầm Hùng Bá đột nhiên che ở đường đi, trùng Lý Dương hô. Đại ca, không thể thả bọn họ đi. Ông lão này vừa nhìn liền biết không giàu sang thì cũng cao quý, vẻ nho nhã xuất khẩu thành trường, khẳng định có lai lịch lớn, ngày hôm nay thả bọn họ đi, ngày mai bọn hắn nên mang quan binh đến diệt cướp. Không dám, tuyệt đối không dám, ông lão vội vàng nói. Không dám cái dám, như các ngươi những này có học vấn, một bụng ý nghĩ xấu, còn có các ngươi không dám. Hùng Bá không tin ông lão, hoành nói. Ta hai vị ca ca đang nói chuyện, ngươi câm miệng cho ta. Hùng Báo cũng ở bên hô quát nói. Này hung thần ác sát hai huynh đệ có thể không thể so Lý Dương, ông lão lập tức không dám lên tiếng. Như vậy a, Lý Dương suy tư lên, đặc biệt là Hùng Bá trong miệng quan binh hai chữ, nhượng hắn liên tưởng đến điện ảnh anh hùng trong Tần Quốc binh sĩ vạn mũi tên cùng phát tình cảnh đó. Này muốn xạ trên người mình. Lý Dương lập tức lắc đầu, nói, vậy cũng chớ thả, quan bên kia gian nhà đi. Đúng. Kết quả, ông lão một nhà ba người, chung quy vẫn không thể nào chạy ra hộ khẩu.